Không có cách, Dương Thúc bảo cho chúng nó một cái đại chuối tiêu, nhung khỉ nhóm vây quanh chuối tiêu gặm, cuối cùng an tĩnh một hồi. Mưa to phía dưới, trong vòng 10 thước thấy không rõ bóng người. Nước mưa cũng không cần tiền giống như rầm rầm rơi trên mặt đất, rất mau đánh nổi lên bọng nước. Lão Dương ngồi tại trước cửa sổ lật ra một quyển sách, Sinh mệnh pháp tắc, đây là nước Mỹ hai viện viện sĩ, phổ cập khoa học tác gia xịn. Bê cả dồn tác phẩm, trang bìa một đoạn văn liền hấp dẫn hắn. Tất cả sinh mệnh hình dạng đều là ổn định tồn tại. Loại này ổn định trạng thái bảo đảm sinh mạng thể nhận to lớn ngoại lực xung kích thời điểm vẫn bảo trì hoàn chỉnh, không đến nỗi đứng trước bị hư hao, bị tách rời thậm chí bị hủy diệt vận mệnh. Lời nói này thật tốt, cả dồn không hổ là đại sư. Lão Dương gật gật đầu, sau đó hắn về sau lật, trang kế tiếp có chú thích, trang bìa nội dung xuất từ hải gì trèo. Làm. Bên ngoài mưa to mưa lớn, Dương Thúc bảo tại trước cửa sổ chậm rãi lật xem sách, bên người còn thả một lon cola, cảm thấy khát nước có thể uống một ngụm, hắn cảm thấy loại cuộc sống này rất đẹp. Tốt đẹp hơn chính là làm mưa to ngừng, phía tây bầu trời xuất hiện cầu vồng. Lão Dương bò lên trên nóc nhà hai tay chống nạnh nhìn về phía cầu vồng, giờ khắc này cầu vồng rất là rõ ràng, phảng phất liền ở trước mặt hắn, có thể đụng tay đến. Này đương nhiên chỉ là một loại ảo giác, bất quá Nam Phi không hổ có cầu vồng quốc gia thanh danh tốt đẹp, nơi này trên thảo nguyên cầu vồng cùng hắn ở trong thành thị xem không đồng dạng, cầu vồng thêm gần rõ ràng hơn không nói, nhan sắc cũng càng là tiên diễm, đây mới là thiên sứ cầu. Vừa mới mưa nguyên nhân, chạm vạng tối thời tiết so bình thường lạnh hơn nhanh, hắn cầm một bình vừa mua rượu nho, sau đó đi thức ăn nhanh phòng. Mẹ Sơn nhìn thấy hắn sau rỗi ra quả đấm tại hắn ngay ngực lũy một cái, làm được tốt đồng nghiệp. Thiến Thiến đem ngươi anh dũng biểu hiện nói cho ta biết, ta chỉ có thể nói ngươi làm tốt lắm, còn có ngươi cơ ngực luyện được không tệ. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, ba cái tiểu bằng hữu mà thôi, bất quá bọn hắn tốt số không có đụng phải ngươi tại hiện trường, nếu không ta dám đánh cược ngươi chỉ muốn xông lên đi cùng bọn hắn qua một chiêu bọn hắn là được quỳ trên mặt đất dập đầu cho ngươi cầu ngươi đừng chết. Đó là dĩ nhiên, cứt chó. Mẹ Sơn đắc ý không hai giây sau đó mang lên. Mở qua cho đùa. Mẹ Sơn rót cho hắn một ly đá rượu nho để hắn chờ một lát, hắn phải đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hồn sau khi tan việc mở ra hắn phá len rổ vở chạy đến, nhìn thấy Dương Thúc Bảo hắn liền quan tâm mà hỏi, John ba cái kia ngu xuẩn không có đi treo chọc ngươi đi. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, không có, kỳ thật bọn hắn chính là miệng pháo vương giả mà thôi, thật để bọn hắn động thủ thử một chút, ta có thể đánh bọn hắn mẹ đều nhận không ra. Hồn nói, ta tin từ ngươi, quả đấm của ngươi thật lợi hại, bất quá. Nhìn hắn muốn nói lại thôi. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, ngươi nói là được rồi. Hồn nói, John ba người bọn hắn chẳng phải là cái gì, bọn hắn phía sau có người lại rất có năng lượng, Kevin Bít Lâm Sâm, hắn là công viên ngập nước viên trưởng, cũng là bản xứ hắc bang sát thú sau màn lão bản. Bưng đồ ăn đi ra mẹ sờn sau khi nghe được nói, yên tâm, Kevin không lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền cấp John bọn hắn xuất đầu, chúng ta cùng hắn đã từng quen biết, đây là cái chân chính nhân vật hung ác. Chương 24, Cha cùng cá. Đêm nay bữa cơm này là cho tối hôm qua bổ sung, lấy cá làm chủ. Cá hổ khổng lồ là nhân vật chính, nhưng cá rô phi cũng là trọng đầu hí. Mẹ Sơn dùng nơi đó một loại lá chuối tây đem cá rô phi cấp bao vây lại, hắn tại sau phòng trên mặt đất móc cái động, làm tốt trước sau thông khí hắn hướng trong động trưng bày một chút tảng đá, lại nhét vào rất nhiều củi hỏa đốt lên. Thiến Thiến bưng cái nồi sắt đến để lên, cái nồi bên trong có nước, nàng buông xuống đồ ăn cửa lấy ra một chút bạc hà lá, lá chả còn có từng khối đường cát. Sau đó phóng tới cùng một chỗ nấu. Rất nhanh nước sôi rồi, mẹ Sơn không quản, để nó tiếp tục nấu. Một mực nấu đến lửa lớn rừng rực tự nhiên dập tắt, Dương Thúc Bảo nói, các ngươi xác định không cần quản nó. Nhìn, bên trong nước muốn ngao làm thịt. Mẹ Sơn đem cái nồi bưng sau khi xuống tới đem bao vây lại cá rô phi nhét đi vào lại phong nổi lên hang động hai cái mở miệng, hắn không có trả lời mà là hỏi, ngươi nếm qua dạng này cá nướng sao? Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, không có. Tảng đá nhiệt lượng có thể đem cá nướng chín sao? Hồn nở nụ cười, đương nhiên, ngươi xem thường bên trong nhiệt lượng, ngươi bỏ vào một khối thịt heo cũng có thể nướng chín, mà cá muốn so thịt heo lại càng dễ quen nhiều. Trên thực tế con cá này không phải trực tiếp bị tảng đá nướng chín, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Cái nồi bưng sau khi xuống tới mẹ Sơn cầm về một thùng nhỏ khối băng, sau đó một hơi đổ đi vào. Nóng hổi nồi sắt cùng sền sệt trà nóng, bọn chúng đụng tới khối băng sau tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới. Khối băng cấp tốc hòa tan, cái nổi bên trong nước trà bắt đầu nhiều hơn. Cuối cùng còn có một chút khối băng không có hòa tan, lúc này nước trà đã một điểm không nóng, mẹ Sơn rót cho hắn một chén nói, nếm thử, đây là gì giọt trấn đặc sản, ta cho nó đặt tên gọi băng hòa trà. Dương Thúc Bảo uống một ngụm, nước trà cũng không có thay đổi phải lạnh buốt, mà là duy trì ấm áp, nhưng bởi vì trong trà có bạc hà cùng khối băng nguyên nhân bọn chúng nhập miệng sau sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cho nên còn thật băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ấm áp ngọt trà thuần hương nồng đậm, bạc hà khối băng thanh lương giải khát, phẩm vị nước trà hắn có loại phẩm vị đông hạ hai cái mùa cảm giác. Từ khi rời đi tổ quốc đi vào này tha hương nơi đất khách quê người, thật sự là lại không bốn mùa chỉ có hạ đông. Cảm thán một tiếng, hắn giơ ly lên nói, rất tốt trà đồ uống. Mẹ sờn khoảng chừng lắc lư bả vai nói, đương nhiên. Chỉ có trà không có món điểm tâm ngọt, các ngươi có cảm giác hay không một chút tiếc nuối. Thiến Thiến bưng cái đĩa ra, nàng buông xuống đĩa phía trên là hoa phu bánh, mặt khác hoa phu bánh bốn phía còn trôi một tầng tuyết, đây là sinh bơ. Dương Thúc Bảo thận trọng cầm lấy một cái hoa phu bánh không cho sinh bơ rơi xuống đất, hắn nói, đem cái này bánh cuốn thành viên trụy hình liền thành kem ly đi. Bơ kem ly. Hiện nướng điểm tâm vĩnh viễn là vị ngon nhất, sữa bò, mỡ bò tư vị rất rõ ràng, hơn nữa lúc này hoa phu bánh rất mềm, cắn ở trong miệng nhu nhu, để người không nhịn được vui vẻ. Có bữa ăn này trước thức ăn ngon đặt cơ sở, Dương Thúc Bảo đối với bữa ăn chính càng thêm mong đợi. Cá hổ khổng lồ thịt cá có bao nhiêu loại cách làm, trừ thường quy nổ ăn, nướng ăn bên ngoài còn thích hợp đánh thành thịt cá tương làm thành cá viên sẽ nướng ăn, người châu Phi đối với đồ nướng yêu quý là dung nhập thực chất bên trong. Bao nướng cá rô phi lột ra sau liền có nồng đậm nhiệt khí quần cuộn toát ra, cỗ này nhiệt khí không có một chút mùi tanh, mà là mang theo cỏ cây tươi mát vị, này liền có chút thần kỳ. Chính như mẹ sơn nói, cá không phải trực tiếp bị tảng đá nhiệt khí nướng chín, mà là tảng đá nướng ra trong lá cây nước, từ lá cây nước hơi nước lại đem cá cấp nướng chín. Dương Thúc Bảo nếm một khối thịt cá, tràn đầy cây cỏ mùi hương thoang thoảng, đây là tự nhiên hương vị. Còn có một số thịt cá bị cắt thành khối. Thiến Thiến cho mỗi người đưa tới một bé bát quả ớt tương lại bưng lên một mâm lớn rất mỏng thịt heo phim, nàng nói cho Dương Thúc Bảo cái này dùng để vòng quanh thịt cá ăn. Nay thịt heo mỡ rất nhiều, có thể chống đỡ đi mùi cá tanh, còn có ngươi có thể phối hợp tương ớt, phong vị càng tốt. Nàng rất quan tâm giúp Dương Thúc Bảo cuốn một cái. Mẹ Sơn nói, cho ta cũng cuốn một cái. Thiến Thiến lạnh lùng nói, ngươi hai tay tàn phế sao? Ngồi tại ngoài tiệm hưởng thụ lấy gió đêm ăn dạng này một trận tràn ngập dị vực tư vị bữa tối. Dương Thúc Bảo cảm thấy loại cuộc sống này thật sự là quá đẹp tốt. Thức ăn dùng rượu đỏ chính là hắn mang đến kêu bình bản địa sản rượu nho, Nam Phi rượu nho rất nổi danh, sản lượng cũng rất cao. Cái này sản nghiệp sinh ra phải cảm tạ Anh Pháp chiến tranh, lúc ấy người nước Pháp không cho người Anh nhập khẩu rượu nho, người Anh đành phải tại Nam Phi trồng trọt bồ đào tiến hành thay thế, cho tới bây giờ Nam Phi rượu nho sản lượng đã cao hơn nước Pháp. Dương Thúc Bảo không quá sẽ phẩm rượu nho, hắn cảm thấy bồ đào cái đồ chơi này cất rượu quái lãng phí. Còn không bằng nhưỡng nước nho đâu, cái này hắn biết dễ uống. Bọn hắn thoải mái dễ chịu phương pháp ăn hấp dẫn một chiếc du lịch xe, xe rất lớn rất xa hoa, nó theo trên đường mở qua lại quay đầu mở trở về, sau đó một xe trung đông người đi xuống. Lĩnh đội nói bọn hắn lúc đầu muốn đi lũ lũ ăn cơm, đều đã đặt trước thật phòng ăn, kết quả trải qua thời điểm nhìn thấy bọn họ một bàn này, dạng này đã đói bụng trung đông đám thổ hào liền quyết định lưu lại nếm thử địa phương nhỏ tư vị. Thức ăn nhanh phòng am hiểu nhất là nấu nướng thức ăn nhanh. Nhưng này một ít Trung Đông người vừa nhìn liền biết rất có tiền, bọn hắn không có khả năng ăn thức ăn nhanh, mẹ sờn liền đối với hậu chú hô, đem có thể làm thức ăn cầm tay đều làm được, nhất định phải tinh xảo. Dương Thúc Bảo nói, khách hàng lớn tới cửa, ngươi không đi hỗ trợ. Mẹ sờn huệ vải dựa vào thành ghế nói, không, ta hiện tại là hưởng thụ lúc sinh sống, cho dù là tổng thống tới ta cũng sẽ không hạ chủ, kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng hưởng thụ sinh hoạt mới là mục đích cuối cùng nhất. Hồn dơ ly rượu lên nói, kia để ta kính cuộc sống tốt đẹp. Chén rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lão Dương không riêng ở đây ăn no một trận, thời điểm ra đi còn mang tới rất nhiều đồ làm bếp cùng gia vị. Mẹ Sơn đem xe máy cho hắn mượn, dạng này hắn vừa đi vừa về trên trấn liền thuận tiện. Dương Thúc Bảo phát động mô tờ, hồn đề nghị, ngươi vì cái gì không mua một chiếc xe? Ta biết có cái đồng nghiệp gần nhất đang bán một chiếc rất không tệ BMW X6, giá tiền không đắt, ngươi có hứng thú hay không? Ta có. Nhưng ta không có bằng lái. Hồn nghĩ nghĩ còn nói thêm, kia ta biết một tên nghĩ bán đi hắn lại ba lượt xe máy, cũng là BMW, có hứng thú hay không? Cái này Dương Thúc Bảo thật là có điểm hứng thú, hắn thực sự không muốn sẽ ngồi mặt thừa, bao nhiêu tiền. Lại ba lượt xe máy rất thích hợp thảo nguyên Việt dã, nó cái bệ cao, kết cấu đơn giản, có thể kéo người cũng có thể kéo hàng, hơn nữa không cần bằng lái, Dương Thúc Bảo vào tay liền có thể mở. Hồn nói, rất rẻ, hơn 2.000, ta giúp ngươi chặt trả giá. Dương Thúc Bảo thống khoái nói, tốt, giúp ta đi xem một chút, chỉ cần xe không có vấn đề vậy nó chính là của ta. Phát động xe máy, hắn chở một đống đồ vật hướng địa bàn trên chạy tới. Thảo nguyên cứ việc bằng phẳng nhưng vẫn là không dễ đi, đặc biệt là vừa hạ xong mưa có nhiều chỗ có nước đọng, bánh xe dễ dàng lom xuống đi, dạng này Lao Dương liền bắt đầu suy nghĩ, tự mình có phải hay không còn cần sửa một con đường. Hơi vừa xuất thần một cái không chú ý hắn liền rớt xuống hố, chiếc xe vòng kẹp lại kém chút tới cái lộn ngược ra sau, Lão Dương bị ngã chó gầm bùn, hắn nhìn lại xe bánh trước kẹp lại không thể động đậy sau đó vòng còn tại chuyển động, dạng này xe máy cái mông liền ở tại chỗ nhảy nhót đứng lên. Gặp này Dương thúc bảo khó thở, hắn mắng, thế nào, còn muốn nhảy cái vũ điệu đường phố sao? Chương 25, BM đúp xe ba bánh. Hoát cơ hồn là cái đáng tin cậy nam nhân. Ngày thứ hai hắn tan việc sẽ tới đón Dương Thúc Bảo dẫn hắn đi xem xe. Điện thoại tín hiệu ở trong vùng hoang dã đứt quãng, hai người không thật là tốt liên hệ, hồn tại thức ăn nhanh phòng đợi một trận không có chờ đến Dương Thúc Bảo liền lái xe đi tìm hắn, xe tiếp xe đưa. Hắn dùng di động chụp được chiếc kia xe ba bánh ảnh chụp, gặp mặt sau trước giao cho Dương Thúc Bảo để hắn nhìn xem có hợp hay không mắt duyên. Đây là một đài BMW đúp giờ 75-79, ngươi biết BMW đúp giờ 75 cái này xe sao? Hắn vừa lái xe vừa nói. Dương Thúc Bảo lắc đầu, không hiểu rõ lắm. Ngươi hiểu bao nhiêu? Nó là một chiếc xe ba bánh. Hồn mắt trợn trắng, nói, ta kể cho ngươi nói, xe này sinh ra tại hai lần thế chiến, đã từng là sơn địa sư tiêu chuẩn thấp nhất. Ngươi biết lúc ấy Minh quân cùng trục tâm quốc đô rất ỷ lại mổ tỏ ba bánh không sai sau phát triển ra rất nhiều kinh điển loại hình đi. Đừng nói cho ta cái này ngươi cũng không hiểu rõ. Dương Thúc Bảo nói, a, cái này ta biết. Vậy ngươi biết nào loại hình? Ta biết có thật nhiều kinh điển xuất hiện. Nhưng cụ thể loại xe gì không biết. Hồn đối với hắn chết tâm, không lại hỏi thăm phối hợp giới thiệu. Chiến tranh thế giới thứ 2 Minh quân cùng trục tâm quân đều phi thường ỷ lại bên mổ tỏ ba bánh xe ưu tú tính cơ động cùng có thể thao tác tính. Xe xích lô thường xuyên bị dùng làm tinh nhuệ vận chuyển, toàn địa hình truy kích cùng súng ống đạn được vận chuyển, thậm chí còn có thể dùng nó đến di động hỏa pháo. Trong đó các quốc gia mổ tỏ ba bánh lại lấy quân đội Đức mổ tỏ xuất sắc nhất, lúc ấy Đức người biết đi xe gắn máy so biết điều khiển ô tô phải hơn rất nhiều. Mặt khác theo sản lượng góc độ đến nói, sản xuất mổ tỏ ba bánh nhưng so sánh sản xuất ô tô quá thấp. BMW đúp giờ 75 chính là quân đội Đức sản xuất rất nhiều mổ tỏ ba bánh loại hình bên trong vương bài, bởi vì nó quá mức kinh điển, đến mức sau chiến tranh cũng không có bị đào thải, mà là tiến vào dân dụng thị trường. Hồn nói cho hắn biết, bọn hắn muốn đi xem BMW đúp giờ 75-79 liền không phải là châu dân dụng trên thị trường cải tiến hình. Xe này tại năm 1969 từ Nam Phi xe máy đại sư Nẻo Jin thiết kế định hình, về sau tại Nam Phi vang dội 20 năm. Nghe đến đó Dương Thúc Bảo có chút buồn chồn, xe này ra nửa cái thế kỷ. Còn có thể được không? Hồn nói, nó là thiết kế ra được nửa cái thế kỷ, chúng ta đi xem đài này xe xuất xưởng vẫn chưa tới 30 năm, yên tâm, tính năng của nó rất không tệ, ta sẽ không hố ngươi. Điểm ấy Dương Thúc Bảo ngược lại là tin tưởng, Hồn cùng mẹ Sơn đều là người đáng tin. Mổ tỏ ba bánh chủ nhân ở tại lũ lũ vùng ngoại ô, nơi này phòng ở kiến thiết vụn vặt lẻ tẻ, không giống trong thành nhỏ như thế chi chít khắp nơi, chỉnh tề, vẻ ngoài cũng phải kém rất nhiều phòng ở không có vách tường chính là dùng đầu gỗ lung tung đâm một vòng rào chắn. Hồn đẩy ra hàng rào cửa hô một tiếng, có cái đầy người mùi rượu thanh niên người da đen lảo đảo đi ra, ha ha, Walker, ta láo hỏa kế, xe của ngươi lại thả neo sao. Dương Thúc Bảo chịu không được đầy người mùi rượu hương vị. Nhưng vì lễ phép hắn cần phải gìn giữ mỉm cười. Hồn tức giận nói, phạc kệ ạ giờ bài cơ, ngươi cả ngày uống rượu sớm muộn sẽ chết tại cồn trong tay, ta dẫn người đến xem xe, phụ thân ngươi lưu lại vậy quá bi em đút ba lượt đầu. Ạ giờ bài cơ giật mình vỗ vô cái hót nói, thật có lôi đồng nghiệp, ta quên ủy thác ngươi bán xe chuyện này, bên này, nó hảo hảo đợi đâu. Trong viện có đơn sơ sương phòng, thanh niên người da đen kéo ra một mặt màu lam bồng vải, một chiếc sơn sắc pha tạp xe cũ kỹ lộ ra mặt mũi của nó. Lần đầu tiên nhìn qua Dương Thúc Bảo không vừa ý, xe trên thực tế đối chiếu phim có thể phá cũ nhiều. Hắn kéo Hồn một cái thấp giọng nói, trên tấm ảnh xe này có thể không phải như vậy. Hồn cũng thấp giọng nói, ta hơi VS một cái. Đạm địa, Dương Thúc Bảo thầm mắng, từ khi VS sinh ra này giữa người và người độ tín nhiệm kịch liệt hạ xuống, không riêng nữ nhân lừa gạt nam nhân, liên máy móc cũng bắt đầu lừa gạt nam nhân. Đừng nhìn ạ giờ bách cỡ say khướt thật giống không đứng đắn, trên thực tế hắn đối với đài này xe rõ như lòng bàn tay. Xe này lão mụ là BMW đúp giờ 75, BMW đúp giờ 75 người biết ta. Kia là trong chiến tranh thế giới thứ hai lớn nhất mang tính tiêu chí bên mổ tỏ ba bánh trang bị. BMW đúp tại năm 1938 bắt đầu nghiên cứu phát minh, tỉ mỉ nghiên cứu 2 năm mới bắt đầu sản xuất, sau đó liền một hơi sản xuất 2 vạn chiếc. Dương Thúc Bảo hỏi, ta có thể phát động một cái thử một chút sao? À giờ bài cờ nhún nhún vai nói, đương nhiên, bên trong có dầu, ngươi tùy tiện thử, nó động cơ bảo dưỡng rất tốt. Chí năng phong lánh hình chữ V động cơ, trình độ đối trí thiết kế, cho tới bây giờ đều không lạc đơn vị. Xe tình trạng xác thực rất tốt, chìa khóa vặn một cái lập tức khởi động, Dương Thúc Bảo hơi oanh một cái chân ga xe liền gầm hét lên. Gặp này trong lòng của hắn có chút thích xe này, động cơ bảo tồn còn giống như không tệ. Cha ta qua đời trước đó vừa cho nó kiểm tra tu sửa qua, 1206 cờ cờ bài lượng, có thể lấy 4000 chuyển phân tốc độ bảo trì nó động lực. Còn có xem nơi này, xe là trục khu động, mang theo khóa chặt kém nhanh khí, có thể lựa chọn Việt giã cùng phi Việt giã truyền lực hình thức, tối xe tốc hành nhanh có thể đạt tới 80 dặm anh vận tốc, không tính nhanh, nhưng đủ. À giờ bài cờ tiếp tục giới thiệu nói. Dương Thúc Bảo gấp vội vàng gật đầu, huynh đệ ngươi quá khách khí, tốc độ này tuyệt đối đủ, vận tốc 100 tháng 2 năm 30 km mổ tỏ 3 bánh, đây là muốn náo loại nào. Đài này mổ tỏ 3 bánh xe có ý tứ nhất địa phương ở chỗ nó kế thừa xe cho quân đội truyền thống. Trang bị một cái hữu dụng bánh xe treo hệ thống điều khiển, có thể để điều chỉnh lấy thích ứng con đường khác nhau hướng. Mặt khác bởi vì Nam Phi mùa mưa dã ngoại đường xá hỏng bét, xe này cố ý được trao cho cường đại lội nước năng lực, nó tất cả mạch điện cùng dầu đường đều là phong bế, cho dù là đem động cơ bao phủ tình huống dưới vẫn như cũ có thể hành xử. Hôn mở thùng máy cho hắn nhìn một chút, quả nhiên, trong xe máy móc muốn so bề ngoài bảo dưỡng càng tốt hơn, bề ngoài chủ yếu là rơi xuống cho bụi, lây dính tràn dầu còn có bảo hộ sơn chốc ra. Địa phương khác ngã không có vấn đề gì. Dương Thúc Bảo gật đầu biểu hiện nguyện ý mua xuống xe, Hồn lại giúp hắn nói một chút giá cả, cuối cùng là 1.800 dặn mua xuống xe này. Quy ra thành nhân dân tệ là 900 khối, hắn cảm thấy giá tiền này mua cái có xe cho quân đội huyết thống xe 3 bánh rất thích hợp. Hắn lại cho Hồn 200 dặn tiền hoa hồng, Nam Phi quan hệ nhân mạch chuyển thừa từ thực dân nước Anh, sinh ý liền là sinh ý, ân tình cùng sinh ý không thể hôn đàm luận, Hồn sở dĩ tích cực như vậy chính là muốn kiếm tiền. Xe bề ngoài có chút không ra dáng, Dương Thúc Bảo muốn đi một lần nữa xì sơn sẽ làm qua bảo dưỡng, thế là Hồn lái xe ở phía trước dẫn đường. Kết quả xe chạy ra khỏi đi không bao xa tắt máy, hai người có chút mắt trợn tròn, Hồn sau khi xuống xe nói, không nên nha, vừa rồi nhìn qua máy móc không có vấn đề. Máy móc xác thực không có vấn đề, là xe đã hết dầu. HKKK cũng là rất biết làm ăn, tiểu thông minh cả đống. Đây là vấn đề nhỏ, lão Len rổ vợ lôi kéo lao bi em đút đi chạm xăng dầu. Thêm đầy xăng sau lại là một thất ngựa tốt. Chính là xăng có chút vấn đề, nhan sắc trắng bệnh. Dương Thúc Bảo sau khi thấy vô ý thức lắc đầu, Nam Phi rất nhiều tư nhân nhà máy lọc dầu, công nghệ trình độ chênh lệch rất lớn, lấy ra xăng chất lượng cũng khác biệt. Hồn đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, người theo lũ lũ lái xe đi kép thị trấn, vượt qua chỉnh quốc gia, kia trong lúc đó ngươi thêm dầu màu gì đều có, màu đỏ, màu vàng, màu lục, màu lam, dù sao đây là cầu vồng quốc gia. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, treo sát chết trên trời. Xe bảo dưỡng tốt, đổi dầu máy đổi lọc tâm bên ngoài liền không sai biệt lắm, còn lại chính là làm lốp xe bảo dưỡng loại hình tiểu sống. Tối hao tổn tốn thời gian chính là sơn lại, sửa xe cửa hàng công nhân vòng quanh xe dạo qua một vòng sau lắc đầu, xe này chóc sơn giống như thay lông quý ngựa vằn, không bằng một lần nữa phun sơn mới. Dương Thúc Bảo không nguyện ý thay sơn mới. Một khi phun mới sơn xe này liền không có lịch sử mùi vị, cũng không có linh hồn. Đây chính là tính mạng hắn bên trong chiếc xe đầu tiên, xem như hắn đại phòng, phải hảo hảo che chở mới được. Hồn tiện hắn trở lại thức ăn nhanh phòng, sau đó hắn vừa vào cửa trông thấy Thiến Thiến nằm sấp ở trên quầy ba dùng mập mờ ánh mắt dò xét hai người bọn họ, trên gương mặt thanh tú tràn đầy ý cười, không có hảo ý cười. Dương Thúc Bảo nhấc nhấc quần khẩn trương nói, ngươi nghĩ đối với ta làm gì? Ta nói cho ngươi, ta biết đều. Thiến Thiến tiện tay đem khăn tay hướng hắn ném đi, đi đối nỉ cổ lệ gọi đi, nàng vừa rồi đến trong tiệm tìm ngươi tới, xem ngươi không tại rất mất mắt đi, còn nói để ngươi đã đến sau đi tìm nàng. Hôn hỏi, nỉ cổ lệ số rồ. Dì giọt chấn chi hoa. Hỗ lì cả đồng nghiệp, ngươi chừng nào thì đem nàng cầm xuống. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là cầm xuống. Ta ủy thác nàng giúp ta mua một chút thực vật, xem ra là những thực vật này đưa đến. Khí tinh thụ linh đột nhiên xuất hiện, tuổi trẻ thành chủ. Ngươi đừng chỉ trêu hoa gẹo nguyện, ngươi muốn chân đạp đại địa, trồng trọt lương thực, nếu không về sau thế nào nuôi sống ngươi tinh linh tộc đâu. Nhìn thấy bảng trên chưa từng xuất hiện, có ban thưởng, chữ, Dương Thúc Bảo làm cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đi tiệm hoa sau không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, người quen cũ. Kết quả người đi vào một cái họng súng đen ngòm đang ở trước mắt. Dương Thúc Bảo theo thói quen giơ hai tay lên, tỉnh táo, là ta, Dương, ngươi khách hàng lớn. Nị cố lệ cười hì hì thu hồi súng tới nói, ngươi không cần sẽ làm tự giới thiệu, ta còn không có lão không nhớ được đi qua chuyện phát sinh. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, ngươi cầm thương như thế chỉ vào người của ta không làm cái tự giới thiệu sợ bị ngươi băng. Nam Phi giống như nước Mỹ là cho phép dân gian tự do cầm súng, không trải qua cần làm chứng nhận sử dụng súng. Nói đến Nam Phi chứng nhận sử dụng súng làm độ khó so nước Mỹ cùng Canada chờ quốc gia phát đạt có thể khó nhiều. Bất quá Dương Thúc Bảo thân phận như vậy xử lý chứng đơn giản, hắn có 1.000 mẫu Anh thổ địa, là có được đại tông thổ địa nhà tư bản, thuộc về bạo lực phần tử thích để mắt tới những người kia, có thể theo ưu theo mau làm lý súng chứng. Khắc, Nam Phi trị an tình trạng rất kém cỏi, nếu như muốn chuẩn xác hình dung một cái đó chính là đặc biệt kém. Nhi Cố Lệ vừa rồi chỉ là đang sát súng mà thôi, hắn thuộc về đánh bậy đánh bạ đụng phải. Trong tiệm hoa còn có cái sắc mặt nghiêm túc lão đầu dâu bạc, lão đầu niên kỷ không nhỏ, nhưng thân thể rất cường tráng, rộng lớn thân thể thoạt nhìn so Dương Thúc Bảo còn muốn có thể dựa vào. Hắn ngay tại chỉnh lý một ít cây mầm, trong lúc lơ đãng vung lên quần áo, gai lưng là treo một chuỗi tiểu trùy thủ. Nhi Cố Lệ cho hắn giới thiệu một chút, đây là nàng gia gia Gôn Sổ Rổ, biệt danh hiệp khách. Dương Thúc Bảo hữu hảo vươn tay ra nói, ta là Dương, rất hân hạnh được biết ngài. Lão nhân cho hắn một cái có chút cứng ngắc dáng tươi cười, nhưng nắm tay lực lượng rất lớn, này cho thấy hắn cho Dương Thúc Bảo đầy đủ tôn trọng. Lần này đưa tới có cây giống cũng có hoa non, xoan Ấn Độ, xoan ta tổng cộng là 500 quả, thiên trúc quỷ, đông ổi tổng cộng 2.000 gốc, có bọn chúng gia nhập phòng mỗi trận doanh, kia nhà ngói thép màu chung quanh tuyệt đối lại không có con muỗi. Dương Thúc Bảo rất cảm tạ Nhi Cố Lệ, nói, ngươi giúp ta đại ân, nữ sĩ, nếu như ngươi vui lòng nói có cơ hội ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm lấy biểu đạt cảm ơn. Lão hiệp khách thật giống rất nóng đồng dạng cầm lên quần áo và táo bắt đầu quạt gió, sau đó một loạt thanh đao nhỏ bắt đầu như ẩn như hiện. Nhi Cố Lệ hì hì cười nói, cảm ơn ngươi mời, kỳ thật ta sở dĩ tích cực như vậy chủ yếu là kiếm tiền, cho nên hẳn là ta cảm tạ ngươi mà không phải ngươi cảm tạ ta, vừa vặn ta ra ra rất am hiểu nấu nướng, dạng này có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm đi. Lão hiệp khách không nóng, đem quần áo buông xuống. Sắc trời không còn sớm, Nhi Cố Lệ lúc đầu nghĩ ngày mai thuê xe giúp hắn đem cây giống cùng hoa non đưa qua, Dương Thúc Bảo lại biểu hiện chính mình tính tình gấp, muốn lập tức đưa chúng nó mang đi. Chỉ có mượn bóng đêm yểm hộ mới thuận tiện địa tinh đào hố trồng cây. 200 gốc cây tạo thành phương trận đem nhà ngói thép màu che chở bảo hộ lên, trong hoa viên hiện tại là hoa thơm cỏ thối hòa lẫn, dù cho thảo nguyên con muỗi hung tàn lại như cũng bị xua đuổi xa xa. Không có con muỗi quấy rầy ban đêm chính là dễ chịu. Dương Thúc Bảo hôm nay tại Lũ Lù mua một phen trồng chất ghế nằm, kéo ra sau hắn nằm đi lên, mặt hướng màn đêm, tinh quang sáng lạ. Ban đêm xem ra không có mưa, hắn dứt khoát ngay tại trên ghế nằm ngủ. Gối lên tinh quang chìm vào giấc ngủ, từ mặt trời mới mọc quang huy tỉnh lại, lão Dương thích cuộc sống như vậy. Chờ mặt trời mới mọc thật xuất hiện sau hắn không nguyện ý rời giường, liền kéo quần áo che ở trên mặt ngủ tiếp. Dưới lầu vang lên nạt bén nhọn tiếng nói, thành chủ nhanh rời giường, mặt trời chiếu cái mông. Lão Dương bất mãn kéo ra quần áo, ánh nắng vừa vặn chiếu vào trên mặt hắn. Làm. Hắn mơ mơ màng màng ngồi xuống quát, sáng sớm kêu là cái gì? Kết quả nạt giống so với hắn còn lớn hơn âm thanh, thành chủ ngươi đến xem, tối hôm qua có người xấu tiếp cận chúng ta, có người xấu, trên thảo nguyên có người xấu. Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa trên đồng cỏ không mơ hồ phiêu đãng cái gì. Phiêu đãng chính là một con chó, có người tối hôm qua tại trên thảo nguyên dựng lên một cây bạch đàn thân cây. Bọn hắn treo cổ một con chó hực ở phía trên, kia là một đầu hực kỳ. Tinh linh là động vật bạn, nhìn thấy một con chó bị vô tội treo cổ hai cái điệu tinh đầy mắt nhiệt lệ. Dương Thúc Bảo trong lòng không chịu được liền có hừng hực nhiệt hỏa sôi trào lên, hắn tức giận đến biểu lộ đều bơm méo, đạm địa, là ai làm? Lao tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Không hề nghi ngờ, đây là khiêu khích, cũng là uy hiếp. Hắn đem cái này tình hình chụp lại, sau đó để điệu tinh chặt đứt thân cây đem cẩu tử bông ra chôn kỹ. Đi sinh mệnh thụ phía dưới đào hố chôn kỹ bọn chúng, nó khi còn sống nhận hết cực khổ, sau khi chết có thể được đến sinh mệnh thụ làm bạn cũng coi là một điểm an ủi. Nghe nói như thế, cảm tính Danny lập tức gào khóc đứng lên. Nặt cũng khóc, hắn thút tha thút thít nói, ngươi còn họ lánh huyết đây này, ngươi có thể hay không đừng khóc lớn tiếng như vậy. Khiến cho ta cũng rất muốn khóc lớn tiếng. Dương Thúc Bảo rất ngượng ngùng, kỳ thật hắn lựa chọn đem con chó này chôn đến sinh mệnh thụ hạ cũng có vì cây cối cung cấp một chút năng lượng cân nhắc. Này không thể nói lời, nếu không điệu tinh có thể sẽ tạo phản. Hắn gửi lên mổ tờ đi tìm Mẹ Sơn, sau đó đem ảnh chụp cho hắn xem, đây là ý gì. Mẹ Sơn nhìn thấy ảnh chụp sau sắc mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng lên, đáng chết, treo xác chết trên trời, đây là phương Bắc Hắc Bang thế lực thích nhất thị uy thủ đoạn, có Hắc Bang để mắt tới ngươi, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Dương Thúc Bảo cấp tốc nhớ tới hồn, nơi này chỉ có một bang phái chính là thiết thú đúng không? Mẹ Sơn minh bạch hắn ý tứ. Hắn lắc đầu nói, này không nên, đồng nghiệp, không nên, thiết thú biết dùng thủ đoạn như vậy đến cảnh cáo địch nhân của bọn hắn. Có thể đây là bang phái hành vi, ngươi hiểu chưa? Ngươi vẹn vẹn cự tuyệt John làm chính mình người đại diện, đây không có khả năng dẫn phát là bang phái hành vi, đây là Nam Phi không phải Somalia, bang phái không dám phách lối như vậy. Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói, ai biết được. Có lẽ này một ít con chó đẻ coi là người hoa dễ khi dễ. Chương 27, Tiểu Tình Lữ. Dì dọt chấn thanh lành an bình cùng mẹ sởn hữu hảo để lão Dương không để ý đến châu Phi hỏng bét trị an trạng thái, đặc biệt là đến cái người Trung Quốc chính mình tại châu Phi mua mảnh đất, cái này cùng một con lợn dài đến 400 cân không khác nhau. Nói rõ thiếu làm thịt. Hắn nhớ tới Nỉ Cố Lệ, người ta một cái Nam Phi bản thổ người đều tùy thời tại trong tiệm dự trữ súng ngắn, hắn ở tại cái trong hoang dã lại quên chuyện này, nói dễ nghe một chút là tâm đại, nói dễ nghe hơn điểm nhưng lại không sợ chết. Còn tốt chung quanh không có khu ổ chuột. Nếu bị treo ở cột trên cũng không phải là chó mà là người. Lúc này liền cần súng ống, súng không nhất định phải dùng, nhưng nhất định phải có. Các nước đều nghĩ có vũ khí hạt nhân cũng là đạo lý kia. Thế là hắn ôm điện thoại di động trên đường đi dạo, chờ tới điện thoại di động có tín hiệu thời điểm thành tranh thủ thời gian cấp hồn gọi điện thoại, nói rõ muốn làm chứng nhận sử dụng súng chuyện, để hắn giúp mình đi làm chứng sau đó mua súng. Đây là cấp tiền hoa hồng, hồn rất tình nguyện đáp ứng, bất quá hôm nay là tuần lễ năm. Lập tức cục cảnh sát thành muốn nghỉ ngơi, hắn muốn làm chứng được đợi đến thứ hai mới được. Không có việc gì làm, Dương Thúc Bảo ngồi tại cửa hàng bên ngoài dưới bóng cây ngẩn người. Làm một đầu cá ướp muối thật rất tốt. Thiến Thiến cầm một chi ướp lạnh cỏ cạ có lạ ra hồ, bên ngoài nóng như vậy, tiến đến thổi điều hòa nha. Mùa mưa Nam Phi trời nắng quả thực có thể đem người nướng thành thịt khô, nàng thậm chí chưa hề đi ra đưa đồ uống, mà là cách không cấp Dương Thúc Bảo ném tới, đồng thời ném xong liền trở về trong phòng. Dương Thúc Bảo cười khoát tay nói, ta cảm thấy không nóng như vậy, a, cỏ cả cỏ lạ a. Cái đồ chơi này nghe nói rất tinh, cho ta đổi một bình sạch giải. Nói thì nói như thế nhưng không có người so với hắn uống nhanh, hắn vặn ra cái nắp ngửa đầu chính là tấn 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 tấn. Cái này cỏ cả cỏ lạ là Nam Phi vận động khoản, dùng chính là bình thủy tinh phối hợp tay vặn tre, nếu như một lần không uống xong cái kia thanh cái nắp chụp trên còn có thể sẽ bảo tồn một ngày. Lúc này ánh nắng trước mắt, hắn liền đem cái nắp chụp thượng tướng cái bình nằm ngang ở con mắt phía trước. Cái này hắn cũng dám nhìn thẳng mặt trời. Một lát sau mẹ sờn ra, hắn mang theo một phen súng săn đẩy cửa ra ném tới, ngươi muốn mua súng. Vậy ngươi trước tiên có thể làm quen một chút ta khẩu súng này, cẩn thận một chút đồng nghiệp, đây là ta tổ tông truyền thừa bảo bối. Cái này súng săn không có nhãn hiệu, không biết là nhà ai công ty sản xuất, công nghệ của nó rất tinh mỹ, trô nắm tay có ngà voi phim, dù cho đại nhiệt trời cũng sẽ không cảm giác nóng. Dương Thúc Bảo đang muốn suy nghĩ một chút khẩu súng này, Thiến Thiến lại ra ném cho hắn một chi sọt dài. Ta thật được hoan nghênh a, lão Dương đắc ý nghĩ. Sải bên trong tăng thêm bạc hà, hắn sau khi hít một hơi một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ cảm giác truyền đến đỉnh đầu, cắt. Rất khốc. Trên thảo nguyên không có ve, dù cho khí trời nóng bức cũng không có ve kêu, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Tiếng ve kêu mới là mùa hè, tựa như có nữ hài làm bạn ký ức mới gọi thanh xuân. Bất quá bởi vì đầm lầy đất ngập nước nguyên nhân, bên này chim đặc biệt nhiều, chính là tiếng chim hót không tốt như vậy nghe. Đa số chim cứ gọi ngắn ngủi cao vút thậm chí khàn khàn, rất náo tâm. Theo mặt trời leo cao, mặt đất nhiệt độ không khí bắt đầu kéo lên, nhưng Dương Thúc Bảo thật không cảm giác có bao nhiêu nóng, có thể là ma lực của hắn trong ao tích góp sinh mệnh tuyển thủy nguyên nhân, cũng có thể là thể chất của hắn bị cải thiện qua có thể tốt hơn thích ứng ngoại giới nhiệt độ không khí. Di dọt chấn kiến trúc không coi là nhiều, nhà lầu mặc dù là quy hoạch sau dựng lên, lại không giống thành thị cửa đầu phòng như thế một gian dựa vào mở gian, bọn chúng đều là độc lập. Khoảng chừng trong lúc đó thường thường cách đoạn khoảng cách, phong cách khác lạ. Thức ăn nhanh phòng hai bên đất trống bị lợi dụng rất tốt, khai phát thành thức nhắm vườn, bên trong trồng trọt hà lan đậu, khoai tây, dài mảnh quả cà chua, đồ ăn tiêu các loại, phẩm loại còn thật nhiều. Trông thấy này những rau quả Dương Thúc Bảo nhớ tới Thụ Linh nhắc nhở, hắn vùng đất kia còn trống không đâu, có thể trọng điểm rau quả hoa quả tự cấp tự túc. Đương nhiên lý luận mà nói vùng đất kia không cho phép làm nông nghiệp. Bất quá hồn nói với hắn chỉ cần không phải đại diện tích làm nông trường liền không sao, lập nhà, khai phát khối đất trồng trọt điểm chính mình ăn rau quả lương thực cũng không quan hệ. Thế là hắn ở ngoài cửa hô đến cuống họng, có người sao? Có người đến. Thiến Thiến huệ vải ra tới hỏi, kêu là cái gì? Dương Thúc Bảo chỉ vào đồ ăn nói, vườn rau này làm không tệ, Di Chát có thể tìm cái chúng ta Trung Quốc vợ, sau đó hắn sẽ có một cái Trung Quốc mẹ vợ, ta dám đánh cược giữa bọn hắn nhất định rất có cộng đồng chủ đề. Thiến Thiến khinh miệt nói, hắn sao? Hắn chỉ có thể ăn cái rắm, vườn rau này là ta cùng Án Giờ Hiệu làm. Án Giờ Hiệu là nhanh phòng ăn đầu bếp, hắn cả lâm rất lợi hại, cho nên không thích giao tế, thành thích đợi tại trong phòng bếp suy nghĩ thực đơn. Dương Thúc Bảo cười nói, vậy ngươi có thể tìm cái Trung Quốc lão công, sau đó ngươi cùng Trung Quốc bà trong lúc đó sẽ rất có cộng đồng chủ đề. Thiến Thiến liếc xéo hắn nói, thì như ngươi sao? Ngươi đang theo đuổi ta. Dương Thúc Bảo trầm mặc một chút nói, khả năng ta thuyết minh có vấn đề để ngươi hiểu lầm, gà rừng sao có thể phối khổng tức đâu. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Thiến Thiến tán thưởng gật đầu. Ta nói là ngươi sao có thể xứng với ta đây? Ta thế nhưng là Phượng Hoàng Nam, Phượng Hoàng ngươi biết không? Ngươi gà rừng còn muốn phối Phượng Hoàng. Hoa ha ha ha. Thiến Thiến biết Phượng Hoàng, loại này thần điểu tại nàng thích ha gì vọt tở bên trong ra kính qua. Nghe thấy Dương Thúc Bảo nàng không nổi giận, mà là gật gật đầu trở về vào trong nhà, Lao Dương rất buồn bực, nha đầu này thế nào trở nên ôn nhu như vậy. Hắn còn tưởng rằng Thiến Thiến sẽ cùng chính mình cãi nhau. Rất nhanh cửa bị đẩy ra, Thiến Thiến cầm một phen cùng khảm đao giống như dao phay ra, ta muốn chém chết ngươi. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm dao phay nói đùa. Lao Dương vừa sốt ruột dùng tiếng phổ thông nói. Thiến Thiến cơ dao phay hưng phấn, còn rất áp vận, đây là giáp. Nguyên lai ngươi vẫn là cái giáp tơ. Vậy ta nhất định chém chết ngươi, ta bạn trai cũ chính là cái giáp tơ, các ngươi này những cặn bã nam. Thời tiết nóng bức cứu vớt hắn, Thiến Thiến chạy đến một hồi mồ hôi đầm địa, da trắng đều đỏ, dọa đến tranh thủ thời gian chạy về đi. Bất quá nội tâm của nàng ôn nhu, không chỉ có chuẩn bị cho Dương Thúc Bảo một chút rau quả hạt giống, còn xóa đi kem chống nắng sau đi vườn rau bên trong cho hắn đào thức nhắm mẩm. Lão Dương không thích chiếm tiện nghi, hắn xem thức nhắm mẩm bị liệt nhật phơi hiệu xỉu, liền thi triển cái trời hạn gặp mưa thuật, này áo thuật giá trị nhưng so sánh một điểm rau quả hạt giống lớn hơn. Trời hạn gặp mưa thuật hóa thành hơi nước chậm rãi rơi xuống tại vườn rau bên trong, chung quanh rất nhiều chim chóc kết bạn bay tới mổ trong không khí sinh mệnh tuyển sương ngủ. Thiến Thiến không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là đến trộm món ăn, đến cướp đi súng săn hướng phía bầu trời bóc cỏ, ẩm. Theo sinh mệnh tuyển rơi vào rau quả lá trên cùng trong đất, chim chóc nhóm lại bay mất, nhưng có hai cái vẹt bay đến Dương Thúc Bảo trước mặt, bọn chúng thoạt nhìn so cái khác chim muốn cơ linh một chút, vậy mà rất thân nóng hướng hắn thì thầm kêu lên. Này hai cái vẹt kích thước không lớn cùng tiểu gà trống, lại dài đến mức dị thường xinh đẹp, trên thân bọn chúng sắc thái lộng lẫy, miệng là màu đỏ, lông đầu là màu nâu đen, lông cổ là đỏ màu vàng, lông ngực là màu xanh nhạt, mà lông lưng cùng cánh lại là đại màu lục, hơn nữa cánh của nó còn không chỉ có một loại nhan sắc, tại cánh bên cạnh hiện màu đen, chỉnh thể tựa như cầu vồng đồng dạng. Nhìn thấy bọn chúng Thiến Thiến sắc mặt vui mừng, đây là tình lữ vẹn, cảm tạ thượng đế. Ngươi không nên động, đừng dọa đến bọn chúng, đừng dọa đến bọn chúng, để ta chụp một tấm hình. Chương 28, có ẩn tình khác. Tình lữ vẹn tên khoa học rất động lòng người, gọi là vẹn tuyên ương, sớm nhất là lấy Hy Lạp ngữ mệnh danh. Loài chim này phi thường yêu thích quần cư, sắc thực đặc biệt chuyên tình, cùng nguyên ương kia không biết xấu hổ không đồng dạng, bọn chúng chim trống cùng chim mái chỉ cần có điều kiện sẽ thời khắc cùng một chỗ, thường thường sẽ tư thủ cả đời, cho nên tại Âu Mỹ phi các vùng chuẩn bị được hoan nghênh. Âu Mỹ người thích bọn chúng chuyên tình, giống như Đức vài chỗ kết hôn có thả một đôi tình lữ vẹn đến tìm kiếm điểm tốt phong tục, nước Pháp thì có địa phương người tại tân hôn tuần trăng mật thời điểm nuôi một đôi tình lữ vẹn. Người châu Phi thích mỹ vị của chúng, giống như Kenya cùng tờ SNI liền có nướng vẹn món ăn này. Căn cứ Dương Thúc Bảo biết, loại này vẹn có vẻ như chủ yếu sống ở tại bên trong thấp độ cao so với mặt biển khô ráo cánh rừng bên trong. Nam Phi khu vực phía tây có sa mạc thảo nguyên có thể nhìn thấy bọn chúng, Dương Thúc Bảo chỗ đông bộ đầm lầy thảo nguyên rất hiếm thấy. Đây cũng là Thiến Thiến nhìn thấy nó sau kích động như vậy nguyên nhân, tình lữ vẹn không thế nào xuất hiện tại bản địa, nhưng chúng nó chung quy mang theo mỹ hảo tình yêu sắc thái, nữ hài đều thích. Tình lữ vẹn nhóm cũng thật thích Dương Thúc Bảo, hai cái vẹn không chút khách khí giẫm tại hắn đồ uống trên bình, cỏ cả cọ lạ trên đạp một cái, dài trên đạp một cái, đứng ngược lại là rất ổn. Đứng vững về sau bọn chúng liền đối Dương Thúc Bảo bắt đầu kêu to, liễu dĩu, cặc cặc cặc, cùng nói tướng thanh, một cái pha trò một cái vai phụ, thật sự là một khắc không rảnh rỗi. Thiến Thiến hoài nghi hỏi hắn nói, ngươi có phải hay không đào người ta tổ? Dương Thúc Bảo là có văn hóa người, hắn không trả lời ngu bê vấn đề. Giữa trưa, John chiếc kia đi sơn biệt xe lại mở đến thức ăn nhanh phòng. Khí trời nóng bức ba người nhanh chóng xuống xe nghĩ đi vào nhà, kết quả có người vừa nghiêng đầu nhìn thấy Dương Thúc Bảo, thế là hắn thổi cái huýt sáo ba người dừng bước lại, sau đó mang theo cười xấu xa từ phía trước sông tới, chúng ta liền biết lúc ăn cơm ngươi lại ở chỗ này. Hai cái vẹn cảm nhận được bọn hắn không có hảo ý, lập tức vỗ cánh bay cao. Dương Thúc Bảo thanh hai cái bình thủy tinh cất kỹ, chuẩn bị sẽ biểu diễn một lần quyền nát cái bình trò xiết chấn nhiết bọn hắn. John tùy tiện nói, uy, Trung Quốc tiểu tử, hôm nay con chó kia có hay không hủ chết ngươi. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo trên mặt tươi cười, tối hôm qua là các ngươi tại thổ địa của ta trên đảo hố chôn thân cây treo lên chó chết. Trong người hầu người cao gầy có tiết tấu đung đưa thân thể đối với hắn câu tay, ra ra đó chính là chúng ta đồ vật, Gia Gia thiết thú thiết quyền đánh tới trong nhà người, Gia Gia đừng nhìn ta nhóm bình thường không nói một lời làm chúng ta phẫn nộ liền muốn trọng quyền xuất kích. Dương Thúc Bảo cấp tốc đứng dậy nắm lên một cái bình nhỏ đập vào người cao gầy trên đầu, phịch một tiếng trầm đục người cao gầy thanh âm im bặt mà dừng ngã xuống đất, chai coca bình yên vô sự. John cùng một cái khác tùy tùng không ngờ tới hắn đột nhiên động thủ, trên thực tế bọn hắn cũng không ngờ tới hắn dám ra tay, tại bọn hắn ấn tượng Trung Hoa người đều là ưa thích mang cười làm ăn người, rất biết kiếm tiền nhưng rất không có can đảm. Động thủ về sau không do dự, Dương Thúc Bảo đem cái bình ném về John lại nắm lên một cái khác tấn công còn lại tùy tùng vỗ tới. Tùy Tùng lui lại một bước tránh đi kết quả đối diện bắn tới một cái chân to, hắn cảm giác mình bị xe đụng, con mắt đến lồi bay rớt ra ngoài đụng trên xe. John bị cái bình nện vào cái chán đông một tiếng hét thảm, hắn giơ quả đấm nghĩ nện Dương Thúc Bảo, lại một quyền vung không bị người ta tóm lấy bả vai cấp nhấc lên lại đặt xuống té xuống đất. Tha mạng! Tha mạng! Kịp phản ứng sau hắn lập tức giơ tay lên đầu hàng, dứt khoát lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Mason nhìn thấy ngoài cửa xung đột lập tức chạy đến nói, gặp quỷ John. Ngươi này con chó đẻ còn dám đến gây sự là không đem ta để vào mắt. Đáng chết, ngươi cho rằng ta nơi này là địa phương nào? Đây là đấu thú trường. John giơ tay kêu lên, hắn động thủ trước, người Trung Quốc động thủ trước. Mason kinh ngạc nhìn sang, Dương Thúc Bảo nghiêm nghị nói, chính là hắn xâm lấn địa bàn của ta chôn cây cột treo cổ chó. Nghe lời này Mason càng tức giận, hắn đem John kéo lên đẩy lên trên một thân cây nói, ta cùng các ngươi thiết thú người chào hỏi, ta cùng xé vải cơ lẹ vỉn bỗng nhiên nói qua chuyện này. John, ngươi là gan thật là lớn, đồng nghiệp ngươi bây giờ là gan thật lớn, liên xé vải cơ ngươi đều không coi vào đâu. John tiếp tục giơ tay nói, không không, xé vải cơ tìm ta hắn tìm ta, treo xác chết trên trời chính là hắn an bài, đây là lãnh tụ ý tứ hiểu chưa? Hắn trêu chọc lãnh tụ. Này ngu xuẩn người Trung Quốc trêu chọc lãnh tụ. Mason quay đầu nhìn về phía Dương Thúc Bảo nói, thượng đế, ngươi thế nào trêu chọc qua Kevin Gordinson? Dương Thúc Bảo lơ ngơ, Kevin Gordinson. Đây là ta lần thứ hai nghe được tên của hắn, lần thứ nhất cũng là theo trong miệng của ngươi. John cười lạnh nói, hết thể bởi vì ngươi, Di Chát, nếu như không phải ngươi cướp đi ta sinh ý kia mang theo hắn đi mua chính là ta thể nếu như ta làm như vậy lãnh tụ sẽ đem ta ném vào hồ San Lucia bên trong cho ăn cá sấu. Ngươi rõ chưa? Vùng đất kia, 1000 mẫu anh thổ địa, đây vốn là lãnh tụ. Mason sắc mặt có chút khó coi, nói kỹ càng điểm. John đẩy hắn ra sửa lại một chút quần áo nói. Lãnh tụ nhìn chúng khối này thổ địa nhưng nghĩ làm nông trường, không hề nghi ngờ cải cách ruộng đất bộ phận không cho phép bất luận kẻ nào ở trên đây trồng cây nông nghiệp. Thế là lãnh tụ liền cùng bọn hắn tốn thời gian, hắn tin tưởng chỉ cần thời gian dài đất đai này bán không ra vậy khẳng định sẽ sửa đổi sử dụng tính chất. Kết quả đất đai này xác thực một mực không bán đi, thế nhưng là đoạn thời gian trước lại bị này người Trung Quốc mua đi, hiểu chưa? Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Các ngươi chọc lãnh tụ. Đây là nói bậy. Ta thế nào không biết? John nói, đây là lẹ vỉn bỗng nhiên vừa nói với ta, tuyệt đối không phải nói bậy. Hắn lại may mắn nói, ta trước kia cũng không biết chuyện này, đáng chết, ta lúc ấy còn muốn kiếm một điểm thu nhập thêm hoa hoa, liền kém một chút đồng nghiệp, liền kém một chút, ta kém chút mất mạng. Vừa nói hắn vừa đi về phía bịt, đến trước xe hắn dùng chân đá đá tùy tùng, đứng lên, đứng dậy, chúng ta không cần sợ, lãnh tụ sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Enzo, uy Enzo, ngươi cũng đứng lên, đừng giả bộ choáng. Hắn tùy tùng đứng lên đến người cao gầy trước mặt nhìn một chút sau sợ hãi rụt rè nói, lão đại, Enzo thật ngất đi. John rỗi ra ngón tay nghĩ chỉ điểm Dương Thúc Bảo, cuối cùng không dám ra tay, chỉ có thể bỏ xuống lời hung ác, nếu như ta là ngươi liền mau trốn trở về Trung Quốc đi, nếu không thượng đế cũng không giữ được ngươi, lãnh tụ nói. Dương Thúc Bảo làm cái Lý Tiểu Long phi cước tư thế, John rất không chồng mở cửa xe chui vào trước. Ta còn chưa lên xe, uy, ta còn chưa lên xe đâu. Trông thấy bị xe lộn trở về tiểu đệ kia cũng không quản trên đất Enzo, quay người đuổi theo xe liền chạy. Mason tọa hạ dùng cánh tay ôm đầu nói, hơi rắc rối rồi đồng nghiệp. Dương Thúc Bảo hỏi, cái này thiết thú bang cùng lãnh tụ của bọn họ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mason bất đắc dĩ cười nói, thiết thú là lũ lù bang phái, ước chừng có hơn 100 người quy mô, này tại đại địa phương không tính là gì, nhưng ở đây đầy đủ xương vương xương bá. Kevin Gordinson là cái nhân vật hung ác, hắn đã từng là sĩ quan. Về sau ngươi biết quốc phụ lên đài, một chút người da trắng sĩ quan bị xa lánh, có giải nghệ có xuất ngoại có đổi nghề, Kevin Gordinson liền đổi nghề tới công viên ngập nước làm viên trưởng, thiết thú chính là lấy hắn thủ hạ binh lính căn bản trên thành lập bang phái. Chương 29, có tư có vị. So sánh vẻ mặt buồn thiu mệt sợn, Dương Thúc Bảo lại là một mặt phong khinh vân đạm. Cùng lắm thì đem con hàng này biến thành cái băng vệ sinh. Hắc biến bạch, gây trở nên méo, rất được nữ tính ưu ái, hắn cảm thấy dạng này vẫn là tiện nghi bọn lưu manh. Nam Phi cuối cùng vẫn là pháp trị quốc gia, đây không phải tại tối tăm không ánh mặt trời trong khu ổ chuột, chính mình cũng không phải phổ thông du khách, hắn nhưng là tại đại sứ quán dự trữ hồ sơ đâu, gờ dỉn sần muốn đối phó hắn chỉ có thể là bí mật tìm người bắt hắn cho làm. Nhưng bây giờ Dương Thúc Bảo có sinh mệnh thụ, có áo thuật, hắn chỉ phải cẩn thận điểm khác bị đánh hắt thương, bình thường đến nói ngầm phải sợ hẳn là gờ dỉn sần. Mẹ sơn lại không hiểu rõ điểm ấy, hắn đem người cao gầy Enzo cấp tỉnh lại. Enzo đỉnh đầu chống bao lão đại, cùng hắc bản anh em hồ lô, giống như đỉnh lấy cái tiểu hồ lô. Sau khi tỉnh lại hắn mờ mịt một hồi lâu, ý thức được John hai người ném hắn chạy sau hắn kêu rên một tiếng ngồi xổm trên mặt đất tự bế. Mẹ sơn nghĩ theo trong miệng hắn muốn điểm tin tức, có thể Enzo trong thiết thú chính là hạng chót tồn tại, hắn căn bản cái gì cũng không biết. Hỏi gì cũng không biết để mẹ sơn vẫn là ủ rũ, hắn hỏi Dương Thúc Bảo nói. Ngươi có muốn hay không hỏi? Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ hỏi, con chó kia các ngươi từ nơi nào trộm được? Husky là sủng vật chó, nói không chính xác có thể tìm được chủ nhân cùng một chỗ lấy trộm chó tội danh cáo ba người này cho bọn hắn cái giáo huấn. Mặt khác đáng tiếc đây không phải tại Trung Quốc, nếu như tại Trung Quốc hắn đi hủy bổ xào một đợt, chó phấn sẽ dạy bọn họ lại lần nữa là người. Kế hoạch của hắn thất bại, Enzo ủ rũ túi đầu nói, kia là đầu chó lang thang, chúng ta theo lang thang động vật trạm thu nhận mang ra. Trộm ra. Lão Dương chưa từ bỏ ý định. Enzo lắc đầu nói, không phải, trạm thu nhận bên trong có thật nhiều mèo chó, bọn hắn vận chuyển áp lực rất lớn, chỉ cần nguyện ý đi nhận nuôi kia tùy tiện đăng ký sau muốn mấy đầu bọn hắn sẽ cho mấy đầu. Thật sao? Lão Dương không tin. Mẹ Sơn gật đầu nói, đây là thật. Nam Phi lang thang động vật trạm thu nhận đối người phòng bị tâm không quá mạnh, châu Phi đám thổ dân ăn châu chấu, ăn con mối, ăn mang xà, nhưng là không ăn mèo chó. Thậm chí bọn hắn biết được người Trung Quốc ăn chó sau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây coi như là địa vực văn hóa khác biệt, giống như ai nhét Nga bì ổ không ăn thịt lừa, bởi vì con lừa ngay tại chỗ là rất trọng yếu ngồi cưỡi cùng phương tiện chuyên trở. Bọn hắn đối với con lừa rất là tôn trọng, cùng loại Ấn Độ đối với Bạch Châu như thế, ăn con lừa giết con lừa là nhập hình, con lừa già sẽ đưa đi vùng quê thả, cho nên bảo định Hà Giang người không đi được ai nhét Nga bì ổ. Bởi vì không có người sẽ làm một bầy chó trở về đi giết bán thịt chó. Thế là trạm thu nhận liền không quan tâm nhận nuôi người mục đích, kém nhất đơn giản là nhận nuôi người lại đem mèo chó cấp ném tới giã ngoại không quản, kia trạm thu nhận cùng lắm thì đem bọn nó sẽ cứu trợ trở về. Biết được điểm ấy về sau, thủ linh bảng đống nhiên hoạt động mạnh bắn ra ngoài, tôn kính thành chủ, sinh mệnh chi thụ cần thấu hiểu mới sinh mệnh linh lực, ngài cần gia tăng lãnh địa nội sinh mệnh số lượng cùng chất lượng, có ban thưởng. Dương Thúc Bảo yên lặng hừ một tiếng, lần trước để ta đem tuần ban thưởng còn không có cấp đâu. Thủ linh. Đêm tuần tôi luyện nhiệm vụ chưa kết thúc, cho nên không cấp cho ban thưởng. Dương Thúc Bảo không hiểu rõ cái này cái gọi là đêm tuần nhiệm vụ là cái gì, kết quả hắn hỏi thụ linh cũng không nói, làm hắn lơ ngơ. Bất quá nhiệm vụ lần này ngược lại là dễ giải quyết, chỉ cần làm một bầy chó cùng mèo trở lại lãnh địa bên trong là được rồi. Hơn nữa nghe mẹ Sơn cùng Enzo ý tứ, tại Nam Phi thu dưỡng mèo chó rất đơn giản. Đương nhiên, thu liền phải nuôi, nuôi mèo nuôi chó là phải bỏ tiền. Dương Thúc Bảo không quan tâm. Có sản xuất liền có hồi báo, hắn từ đó phát hiện cơ hội buôn bán, dù cho không có thụ linh tuyên bố nhiệm vụ hắn cũng sẽ đi thu dưỡng mèo chó. Có nhiệm vụ này càng tốt hơn, thuận tiện vớt cái ban thưởng, đây coi như là ôm thảo đánh con thỏ. Tại thức ăn nhanh phòng ăn cơm trưa hắn trở lại trong địa bàn, tình lữ vẹt một đường theo trở về, tới gần sinh mệnh thụ sau bọn chúng liền lập tức bay đến trên cây đi. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian nói với nàng, ngươi đi căn dặn một cái con rắn kia, đừng để nó trên tảng cây bắt chim ăn. Ba người cùng đi sinh mệnh thụ hạ, Lão Dương muốn nhìn giếng nước tình huống. Đầu của hắn rỗi ra đi vào, trên mặt nước xuất hiện ba cái đầu. Còn có hai cái là địa tinh. Hai người các ngươi nhìn cái gì? Dương Thúc Bảo buồn bực. Thành chủ ngươi đang nhìn cái gì? Hai địa tinh càng buồn bực hơn. Hắn sẽ thăm dò đi đến xem, cái này trên mặt nước xuất hiện một cái mãng xà đầu cái bóng. Lão Dương tranh thủ thời gian về sau co lại thân thể. Chăn đá dùng cái đuôi treo chạc cây cùng cái cây gậy giống như thẳng tắp rỗi xuống dưới cũng tại thăm dò hướng trong giếng xem, các ngươi đang nhìn cái gì? Thật mẹ nó dọa người. Dương Thúc Bảo run run hai cái. Bất quá có chăn đá ở đây đối với giếng nước đến nói là chuyện tốt, chăn đá thích thủ vệ nguồn nước, có nó tại tối thiểu không cần phải lo lắng có lộn xộn cái gì động vật đi trong giếng uống nước. Nơi này nói loạn thất bát tao động vật đặc biệt là trên thảo nguyên nhiều nhất chuột đồng. Trải qua một buổi tối thêm trên một buổi sáng lắng đọng nước giếng trở nên trong suốt, có thể thấy rõ ràng đáy giếng rễ cây, cái này khiến Dương Thúc Bảo rất hài lòng, đây là một ngụm giếng tốt, phải biết hôm qua vừa từng hạ xuống mưa to, có nước mưa rửa sạch vào, sau đó còn có thể nhanh như vậy lắng đọng sạch sẽ, nói rõ nơi này nước ngầm mạch lưu động tính rất mạnh, nước chất cũng tốt. nhìn xem mát lạnh nước giếng, hắn quỳ trên mặt đất đưa tay cánh tay múc một chén cấp nạt, đến, ngươi uống trước. Nạt cảm động nhận, thành chủ, ngươi đối với ta thật tốt. Dương Thúc Bảo đem đến miệng nửa câu thu về. Giúp ta thử một chút độc. Thành chủ ta chua. Danny bất mãn nói. Dương Thúc Bảo lại cho hắn múc một chén, thử độc loại sự tình này đều muốn cướp. Các ngươi thật sự là quá có kính dâng tinh thần, đáng tiếc chính trị diện mạo cửa này không qua được, nếu không hắn nhất định đề cử hai điệu tinh vào đảng. Nạt cùng Danny uống qua nước giếng sau đều là một mặt thư sướng, uống ngon thật, có sinh mệnh tuyển thủy hương vị. Dương Thúc Bảo nửa tin nửa ngờ múc một chén uống hết, hắn không có uống ra sinh mệnh tuyển thủy hương vị, nhưng nước này sắc thực lạnh lẽo ngọt như nước suối, phải biết ngoại giới nhiệt độ nhưng có hơn 30 độ, nước giếng có thể bảo trì lạnh lẽo liền đã rất thần kỳ. Ban đêm hắn đánh nước giếng để nấu mặt ăn, mấy ngày nay một mực không ở trong nhà nấu cơm, làm nhà ngói thép màu không có gì khói lửa, đối với người Trung Quốc đến nói này có thể điểm xấu. Nam Phi nhiều pasta mà ít tiểu Trung Quốc mì sợi, Dương Thúc Bảo nấu nửa bao ý mặt sau đó suy nghĩ phối mặt đồ ăn. Vừa vặn một cái Nhung Khỉ ngậm một cây cỏ voi mầm chạy vào, bởi vì đạt được trời hạn gặp mưa thuận chiếu cô duyên cớ, cỏ voi tồn sống rất thoải mái, thậm chí có ra bên ngoài lan ra dấu hiệu, mới mọc ra rất nhiều chồi non. Cỏ voi chính là cỏ khổng lồ, mịt cạn tật là có thể ăn, động vật có thể ăn, người cũng có thể ăn, sở dĩ hiện tại động vật còn ăn trồng cỏ người không ăn, nguyên nhân chủ yếu là động vật bản thân so trồng cỏ ăn ngon. Cỏ khổng lồ lớn lên cao lớn, bọn chúng chồi non giống như tiểu trúc măng, khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn nhóm nhấm nuốt say sưa ngon lành, từ điểm đó có thể nhìn ra bọn chúng mùi vị không tệ. Dương Thúc Bảo liền thăm dò để nạt đào một chút đi lên, hắn rửa giấy sạch sẽ sử dụng sau này dao phay nhẹ nhàng vỗ liền nát, sau đó đi đến tăng thêm điểm nước muối ướp quả ớt, tăng thêm điểm tỏi mạt lại dùng xì dầu khuấy khuấy, vô cùng đơn giản một bàn thức nhắm. Hắn kẹp đến khối bỏ vào trong miệng, răng đối với cắn răng rắc răng rắc, mịt cạn tật chồi non là thật non, không kém tại tươi tiểu măng, nó tư vị hế ẩm mặn mặn cay cay, mặt khác mang theo một điểm mịt cạn tật mầm cay đắng, ăn hắn liên tục gật đầu. Pasta chín, hắn vứt ra phóng tới thanh lương trong nước đơn giản làm cái ướp lạnh, sau đó cắt vài miếng hồng lạp xưởng tre ở phía trên, một ngụm pasta phối một ngụm chính mình điều chế tiểu rau trộn. Cá ướp muối sinh hoạt có tư có vị. Lời tác giả. Đơn giản phiếm vài câu. Phát sách đến nay cũng không cùng đại gia hỏa trò chuyện chút, bởi vì gần nhất xác thực rất bận. Trước tuần có đường xa mà đến bằng hữu, bên trong tre bằng hữu mang theo vị hôn thê đến thanh đảo, lúc trước đạn xác đi bên trong được chơi người ta là nhiệt tình khoản đãi qua, về tình về lý đạn xác cũng phải nhiệt tình đối đãi, thế là trước tuần đủ loại mang đi ăn cơm đủ loại đi dạo, gõ chữ thời gian không quá dư giả. Bằng hữu thứ 7 rời đi, đạn xác lấy là thời gian sẽ nhiều hơn một chút, kết quả hôm qua đạn xác lao cha nhập viện rồi. Chuẩn bị thứ tư làm giải phẫu, thực quản trên khối u lớn cần cắt đứt, cho nên càng về sau đoán chừng càng bận điệu, liền thừa dịp hôm nay cùng mọi người tâm sự. Vừa vặn hôm nay là thứ hai, đạn xác lại lên đề cử, thế là đem đổi mới đổi thành ba canh, cũng có lý do cùng mọi người tâm sự. Đầu tiên nói một chút, đổi mới kế hoạch chính là lên đề cử một ngày ba canh, giữa trưa đổi mới, sau đó lên khung sau liền tiến hành bạo canh. Tiếp theo nói một chút, hy vọng mọi người có phiếu đề cử nhớ kỹ cấp bỏ vào một cái. Số lượng xác thực ít, trước tuần xếp hạng một mực tại đồ ngốc khoảng trứng lắc lư, hy vọng cái này tuần có thể có chỗ tinh tiến. Lần nữa nói một chút, khỏe mạnh cùng người thân khỏe mạnh so cái gì đều trọng yếu hơn, kiếm tiền rất trọng yếu, phấn đấu rất trọng yếu, nhưng khỏe mạnh quan trọng hơn, hy vọng chư vị có thể yêu quý chính mình, không muốn bởi vì tuổi trẻ mà muốn làm gì thì làm. Liên nói đơn giản này những, đằng sau có cơ hội trò chuyện tiếp, đạn xác ăn chút cơm muốn hướng bệnh viện chui, buổi chiều lao cha muốn làm nhiều phổ siết thải siêu kiểm tra. Đạn xác phải đi dẫn đường, nếu không lão ra tử một cái tiểu lão đầu tại trong bệnh viện thật sự là hai mắt đen thui. Chương 30, bùi cỏ tân đinh. Không có inter thậm chí không có điện, dạng này ban đêm rất là buồn thẻ. Dương Thúc Bảo không có chuyện làm chỉ có thể nằm tại nóc nhà xem sao trời, vạn hạnh công viên ngập nước sao trời nhìn rất đẹp. Vô tận óng ánh treo móc ở màn đêm đen kịt bên trong, tinh tinh không phải một loại nhan sắc, có tranh hồng có vàng nhạt có màu lục, cầu vồng quốc gia tròm sao đồng dạng là màu sắc rực rỡ. Nhìn chằm chằm bầu trời đêm nhìn sau khi hắn lại có mới giải trí phương thức, dùng sức lắc đầu sau sẽ ngắm sao, cảm giác khắp trời đầy sao đang lắc lư bình thường, lại còn rất có thú. Thanh niên độc thân nhất định phải tìm cho mình về vui. Sắp sửa trước đó hắn theo thường lệ mang đám điệu tinh ra ngoài dạo qua một vòng, trừ bỏ bị con muỗi cắn mấy cái phiền phức bên ngoài không có khác thu hoạch, ban đêm trên thảo nguyên rất bình tĩnh, cũng không có thụ linh nói cái gì cần phòng ngự đổ vật. Hắn chuẩn bị trở về phòng nhỏ đi, nặt chỉ vào một mảnh rải rác rừng nói. Thành chủ, kia trong rừng có cái hồ nước, lúc ban ngày ta gặp qua, muốn hay không đi bên trong nhìn xem. Dương Thúc Bảo đem cường quang đèn tin chiếu tới, giải rác hỗn loạn cây keo đan vào một chỗ quái dọa người, hắn quả quyết nói, không nhìn tới, rừng cây nhỏ có gì đáng xem. Bọn hắn quay người về sau đi, vừa đi lão Dương một bên quay đầu xem, nhìn mấy lần cái gì cũng không nhìn thấy. Nạt hỏi, thành chủ ngươi đang nhìn cái gì? Dương Thúc Bảo thầm nói, ta lão cảm giác ta sau lưng có đồ vật. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn dạng này, hắn chỉ cần đi đường ban đêm hoặc là ở vào một mảnh không có ánh sáng hoàn cảnh bên trong thời điểm liền sẽ cảm giác sau lưng không thích hợp. Đi đường ban đêm thật sự là đến kiện kinh khủng chuyện. Trở lại sinh mệnh thụ chung quanh sau cảm giác liền thay đổi, vẫn là rất hắc ám, nhưng trong lòng của hắn an tâm rất nhiều, hắn an bài điệu tinh đến các đêm, tối hôm qua già treo xác chết trên trời này việc chuyện, hắn sợ đêm nay thiết thú lại làm cái gì tiểu động tác. Nặt thủ nửa đêm trước, Danny thủ nửa đêm về sáng, Lao Dương ngủ ngon. Buổi sáng hắn tại một mảnh đông 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 thanh âm bên trong tỉnh lại, thanh âm rất có tiết ấu, bọn chúng tại trong phòng nhỏ bên ngoài vần quanh, không biết mệt mỏi. Không khí trong phòng nhấp múa, hơi nước dồi dào, độ ẩm rất lớn, hắn biết đây là lại trời mưa. Theo thói quen trên giường nằm một hồi, hắn cảm giác thực sự nhàm chán mới hề phải rời giường. Đẩy mở cửa sổ, trên thảo nguyên nổi sương mù. Sương mù mông lung thế giới rất yên tĩnh, chỉ có chim chóc thỉnh thoảng kêu to một tiếng. Nho nhỏ giọt mưa gõ nóc nhà hội tụ sau thuận mái hiên chạy xuôi xuống tới, hắn ngơ ngác nhìn giọt mưa rơi xuống đất nở rộ, tựa như hóng ánh hoa nở. Hỗn độn, linh hoạt kỳ hảo, mờ mịt, một loại mình bị thế giới vứt bỏ ảo giác tại trong lòng hắn bắt đầu ấp ủ. Giống như toàn bộ thế giới cũng bị mất, hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ mấy vấn đề, ta là ai? Ta ở đâu? Không gian là cái gì? Thời gian là cái gì? Không gian cùng thời gian từ đâu tới đây, lại phải đi hướng nơi nào? Mấy vấn đề cuối cùng biến là một vấn đề, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Vệ Tuyên Ương vô cánh theo trong cửa sổ bay vào, tiến vào phòng bọn chúng rất thân nóng bay đến Dương Thúc Bảo trên bờ vai đứng vững, sau đó bắt đầu dùng sức vỗ cánh vứt bỏ trên người giọt mưa. Cái này tốt, không cần rửa mặt Dương Thúc Bảo thanh tỉnh. Tình lữ vẹn không biết nói chuyện, nhưng chúng nó đặc biệt thích gọi gọi, liễu diễu, chi chi ô ô, cứ như vậy hai cái vẹn vào phòng để hắn cảm giác trong nhà xuất hiện một đám con vịt. Tiếng kêu của bọn nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền là ưa thích mù cơ ba kêu to, Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ lắc đầu đi lấy ra hai cái trứng gà chuẩn bị làm trứng trắng ăn, sau đó trông thấy hắn đánh nát trứng gà Vệ Tuyên Ương thì thầm đều lại bay mất. Tình lữ vẹn trứng cùng trứng gà có điểm giống, bọn chúng khả năng sinh ra sai lầm liên tưởng. Kim hoàng trứng trắng phối hợp thịt khô, Dương Thúc Bảo đốt một bình nước trôi ngâm một bát sữa bò phiến mạch, bữa sáng liền tùy tiện như vậy đối phó đến đi xuống. Mưa nhỏ đứt quãng một mực tại liên miên, hắn ra ngoài hỏi nạt nói, tối hôm qua không có việc gì đi. Nạt nói, tạ ơn thành chủ quan tâm, không có việc gì, chúng ta ngủ được rất tốt. Dương Thúc Bảo, phân vân. Nước mưa thoải mái thảm thực vật, cỏ cây tại mùa mưa không chút kiêng kỵ sinh trưởng. Cỏ voi khuyết trương càng nhanh, Dương Thúc Bảo nhìn thấy nguyên bản trồng trong bụi cỏ mọc ra rất nhiều thảo mầm, vòng ngoài thổ địa bên trên cũng có thảo mầm, chỉ cần đến 2 ngày thời gian bọn chúng liền có thể rút đến 20-30cm, sinh trưởng tốc độ rất kinh người. Trong bụi cỏ có thanh âm huyên áo, hắn tưởng rằng thỏ rừng. Dù sao đây là thảo nguyên, có thỏ rừng quá bình thường. Kết quả hắn lần theo thanh âm tìm đi qua xem xét, cỏ voi cán bên trên nằm sấp một cái đại ốc sên. Này ốc sên cái đầu cùng hắn bàn tay không sai biệt lắm, lưng cái hình mũi khoan sắc ngoài, chính là châu phi đại ốc sên. Trông thấy cái đồ chơi này Dương Thúc Bảo ghét bỏ bĩu môi, cũng không biết bọn chúng là từ đâu tới, có thể là bị cỏ voi mang tới, cũng có thể là vốn là đợi tại cái này thảo nguyên trên bây giờ bỏ tới cỏ voi thượng. Hắn tại đại học trên sách học gặp qua loại này ốc sên. A Âu rất nhiều quốc gia đều đưa chúng nó xem như xâm lấn giống loài đến phòng bị, này những ốc sên đặc biệt có thể ăn, đặc biệt có thể trưởng, có chút á chủng có thể dài đến dài 20cm, cùng cái con thỏ nhỏ giống như, biết chạy biết nhảy con thỏ, không là thân người trên loại kia. Cái đầu đại thói quen về ăn cũng đại, châu Phi đại ốc sên cái gì đều ăn, cây nông nghiệp, cây rừng, cây ăn quả, rau quả, hoa cỏ chờ thực vật tất cả bọn chúng thực đơn bên trên, đói bụng sẽ ăn đồng bạn thi thể. Đợi ở trong thành thị đại ốc sên thực sự quá đói sẽ còn gặm ăn cùng tiêu hóa xi măng. Châu Âu có ăn ốc sên truyền thống, nhưng đại ốc sên không thể ăn, nó là rất nhiều cả người lẫn vật ký sinh trùng cùng vi khuẩn gây bệnh trung gian túc chủ, càng có thể truyền bá bệnh lao phổi cùng thị tính axit viêm màng não, không thể không phòng. Đại ốc sên không có tác dụng gì, hết lần này tới lần khác bọn chúng cũng không ít, Dương Thúc Bảo tại trong bụi cỏ đi lòng vòng tuần tự nhìn thấy 10 cái. Cái này phải chống một cái. Châu Phi đại ốc sên một lần có thể sinh hạ mấy trăm viên trứng, tỷ lệ sinh nở siêu cao, sức sinh sản cực mạnh, một khi bọn chúng tràn lan ra vậy hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được phòng mỗi vườn hoa liền xong con bê. Lão Dương bản muốn tự tay đi bắt ốc sên, sau đó hắn nghĩ tới chăn đá, liền nói với nạc, đi đem kia mãng xà kêu đến, để nó ăn thịt loại này ốc sên. Nặt khó khăn nói, tiểu ốc sên đáng yêu như thế. Nếu không để kia con mãng xà ăn hai người các ngươi. Dương Thúc Bảo cười lạnh. Ta cái này đem nó kêu đến. Nặt quay người chạy. Vừa vặn chăn đá thiếu khuyết đồ ăn, Dương Thúc Bảo quyết định để nó tới đối phó đại ốc sên. Đại ốc sên nhóm cũng là khôn khéo, bọn chúng chuyên môn nhìn chằm chằm cỏ voi chồi non ăn. Lão Dương cũng cảm thấy này chồi non không tệ, hắn quyết định cướp xuống tay trước, tại trên lưng vác lấy cái túi lưới cầm thành chủy thủ quay chung quanh cỏ voi bụi bắt đầu đi loanh quanh, đào cỏ voi mầm làm đồ ăn. Mưa phùn mông lung, bãi cỏ mềm nhũn, hắn một bước một cái giấu chân công việc, cỏ voi chồi non là theo cây cỏ trên mọc ra, số lượng rất nhiều, hắn móc đến cái túi sau khi ra ngoài hướng bốn phía xem, trên đồng cỏ vẫn là có thật nhiều. Thế là hắn kêu lên điệu tinh đến giúp đỡ, đám điệu tinh cùng nhặt cây nấm, đưa tay bóp vừa gậy chính là một gốc thảo mầm. Dạng này Dương Thúc Bảo buông lỏng, hắn quyết định cấp hai điệu tinh nói chuyện cổ tích, cái này chuyện cổ tích gọi là nhổ cỏ mầm tiểu điệu tinh, trước kia có cái điệu tinh tại trong bụi cỏ phơi nắng đi ngủ, một cái gọi xinh đẹp tiểu hồng mạo nữ điệu tinh đến bụi cỏ nhổ cỏ mầm, nàng một bên nhổ một bên số, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Chương 31, khai khẩn vườn rau. Tí tách mưa nhỏ tới thật đúng lúc. Bọn hắn thu thập một chút cỏ voi chồi non sau khi trở về mưa còn tại hạ, thế là Dương Thúc Bảo đem ngày hôm qua mang về rau quả hạt giống cùng rau quả mầm đem ra giao cho đám điệu tinh, các ngươi cả ngày ăn trái cây cũng không được, ê, đi trồng đồ ăn đi, về sau ta cho các ngươi làm đồ ăn ăn. Nặt đến nói từ chối, tạ ơn thành chủ quan tâm nhưng chúng ta có hoa quả ăn như vậy đủ rồi, không cần rau quả, cho nên không cần trồng. Dương Thúc Bảo nói, nhưng thành chủ cần, cho nên còn được đi trồng. Trồng rau liền phải khai thác thổ địa. Thảo nguyên thổ địa cũng không phí nhiều, nó kỳ thật tương đối cằn cỗi, đủ loại cỏ dại phía dưới là đất cắt mà không phải bùn đất, cho nên thảo nguyên cần muốn bảo vệ, không thể vì trồng trọt đi phá hư nó. Thế nhưng là GRSCT Lucia đầm lầy đất ngập nước xung quanh thảo nguyên thổ chất không đồng dạng, nơi này thổ địa tương đương phí nhiều, ngàn trăm vạn năm trước nơi này là khổng lồ núi cao rừng cây, thương hải tăng điển, thời gian biến ảo, rừng cây sụp đổ hư thối thành đầm lầy đất ngập nước, cho nên nơi này thổ địa có không giống bình thường phí nhiều. Đây cũng là thiết thú lãnh tụ muốn mua xuống bãi cỏ làm nông trường nguyên nhân. Hôm qua mẹ Sởn đã nói với hắn tiểu trấn hướng bắc đi ước chừng 450 cây số có một tòa đại nông trường. Từ thiết thú lãnh tụ gỡ dịn Sởn tiến hành kinh doanh, lũ rất nhiều rau quả hoa quả chính là nông trường của hắn sản xuất. Trồng trọt rau quả cần nguồn nước, Nặt cùng Denny liền đi gần nhất một chỗ tiểu thủy đường chỗ bắt đầu khai khẩn ruộng đồng. Hồ nước diện tích chỉ là hơn 10 mẫu, bây giờ nhìn lại rất lớn kỳ thật chân chính xuất thủy khu vực rất nhỏ. Bên trong đa số là tích góp nước mưa mà không phải nước ngầm, đợi đến mùa khô tiến đến cái ao nhỏ này đường diện tích có thể sẽ co lại đến chỉ có 1-2 mẫu. Một người ăn không có bao nhiêu rau quả, Dương Thúc Bảo chỉ huy hai người liền đào mở hơn 100 bình bãi cỏ. Đại tinh linh thật sự là làm ruộng tiểu năng thủ, cánh tay của bọn hắn dài chừng qua gối, hơi xoay người liền có thể với tới, sau đó bọn hắn tay lọt vào thổ địa tựa như cắt mỡ bò, dễ dàng đem thảo cấp đào lên, còn có thể đồng thời cấp thổ địa làm cày ruộng. Lão Dương phụ trách đem cỏ dại mang theo cây cấp thu thập ra, này những thảo sẽ không chết, bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, ném tới bốn phía sau đợi đến trận tiếp theo mưa giáng lâm bọn chúng sẽ còn lại lần nữa cắm rễ sống sót. Móc ra bùn đất là màu đen nhạt, Dương Thúc Bảo sau khi thấy liền nghĩ đến quê quán, hát thổ địa trên quê hương. Đường đường chính chính rau quả trồng trọt quá trình tinh tế mà phức tạp, tỉ như muốn xới đất, muốn đào lũng, muốn nước sôi mương, giống như quả cà quả ớt còn muốn sửa mầm, hành mầm rau hẹ mầm còn muốn di chủng. Vân đậu đậu sừng dưa leo chờ còn muốn đỡ ương. Dương Thúc Bảo mới không quan tâm những chuyện đó, liền cùng Châu Phi thổ dân đồng dạng, đem hạt giống vung xuống đi là được, đến lúc đó thấu hoạt trưởng là được rồi, dù sao một mình hắn ăn không có bao nhiêu đồ vật. Bất quá mạ trồng trọt vẫn là phải cẩn thận một chút, nặng ở phía trước đào hang, bàn tay hắn hướng trong đất cắm xuống sau đó nắm tay ra bên ngoài co lại chính là một cái lớn nhỏ thích hợp cái hố, lao Dương ở phía sau trồng mạ, Denny cuối cùng trôn thổ. Dòng chảy hóa trồng trọt phục vụ dây chuyền. Nhưng làm thời gian dài cũng chịu không được, còn tốt này lại không có ra mặt trời chỉ là trên người dính đầy bùn đất xên xệt, nếu không để ánh nắng bạo chiếu có thể đi một lớp ra. Thực sự là mệt mỏi, Lão Dương liền đứng lên nhìn xem mảnh này nho nhỏ vườn rau tiến hành mặc sức tưởng tượng, từng cây quả ớt mầm lớn lên nở hoa kết xuất ớt xanh, từng dãy đậu rắc cùng dưa leo mầm bò đầy đất, tựa như sinh cơ bừng bừng hài tử, bọn chúng rang ra xanh biếc dây leo, hoặc là kết xanh biếc dưa hoặc là mọc ra to bằng ngón tay đậu rắc, thật đẹp. Nhiều vui mừng tình cảnh. Còn có khoai tây cùng khoai lang, đợi đến bọn chúng mọc ra, một gốc mầm hạ thật vài củ khoai tây hoặc là khoai lang, đến lúc đó gió thổi qua thổ đậu miêu cùng khoai lang dây leo theo gió chập chờn phiêu đãng, địa tinh hướng dưới mặt đất đến đào liền có thể đạt được đại khoai tây, đại địa dưa, hắn có thể nổ khoai tây đầu, có thể làm sợi khoai tây, có thể khoai tây đốt thịt bò, sẽ đào cái đậu muộn cái khoai lang ăn. Mẹ nó suy nghĩ một chút liền chịu không được, quá có sức hấp dẫn, làm. Dương Thúc Bảo lập tức đầy máu phục sinh. Danny hiếu kỳ quay đầu lại hỏi nói, thành chủ thế nào? Nặt rất có kinh nghiệm nói, đoán chừng là nghĩ đến nữ nhân. Khai khẩn thổ diện tích không tính lớn, bọn hắn nhất cổ tác khí liền thu thập cái 7-8 phần. Đem rau quả hạt giống vùi sâu vào trong đất, đem tấy mạ tốt, Dương Thúc Bảo thừa dịp hạ mưa nhỏ thi triển trời hạn gặp mưa thuật. Hắn lấy vì lần này chung quanh đều là hoang dã, tức sử dụng sinh mệnh tuyển thủy cũng sẽ không dẫn tới thứ gì. Kết quả hắn đoán sai, ngay tại sinh mệnh tuyển thủy xuất hiện không lâu hai cái thân ảnh màu xám từ nơi không xa trên mặt cỏ chui ra, bọn chúng bay về phía trước chạy mấy bước lại dừng thân, dò xét cái đầu dơ tiểu chảo chảo cảnh giác nhìn về phía Dương Thúc Bảo ba người, sau đó lưu luyến không rời lại chui trở về trong bụi cỏ. Thảo thỏ. Trông thấy này hai con thỏ Dương Thúc Bảo liền cười, ta liền biết nơi này sẽ có thỏ rừng, còn rất mập à. Lúc nào ta làm cái thịt kho tàu thịt thỏ ăn, còn có tê cay thỏ đầu, chật chật, suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng. Cười cười sắc mặt của hắn lại khó nhìn lên, bên này có con thỏ vậy hắn làm cái giám vườn rau xanh, nuôi con thỏ sao? Gặp sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, Danny hỏi, thành chủ lại làm sao? Nát tiếp tục rất có kinh nghiệm nói, đoán chừng là nghĩ đến nam nhân. Ít nói bậy Dương Thúc Bảo thở dài, chúng ta còn được làm việc, phải ở chỗ này làm cái hàng rào tường đem vườn rau bảo vệ. Nếu không sẽ bị con thỏ cấp thai hòa đi. Nặt tự tin nói, không cần, chúng ta đem mãng xà đưa tới là được rồi, có nó tại không có thỏ rừng sẽ tới gần với lên rau, mà nó cũng sẽ không trộm đồ ăn ăn. Dương Thúc Bảo nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, ngươi hẳn là đổi tên gọi thông minh nạt. Lúc đầu chăn đá sau khi xuất hiện hắn 10 phần khó chịu, có thể hiện tại xem ra lỗ tấn nói rất đúng, tồn tại tức hợp lý. Đầu này chăn đá tác dụng quá lớn, có thể ra ốc xên có thể bảo hộ vườn rau, hẳn là càng nhiều mấy đầu mới tốt. Danny không phục nói, ta cũng có thể nghĩ đến cái này chủ ý, có thể dạng này mãng xà sẽ ăn hết thỏ. Dương Thúc Bảo lấy ra vua sư tử bên trong kinh điển lời kịch, hắn tình ý sâu xa nói, mãng xà sẽ ăn hết con thỏ sẽ ăn hết thảo, thảo sẽ ăn hết chết đi người, kỳ thật đây là một loại tuần hoàn, thiên nhiên tuần hoàn. Danny ngẩn người sau hỏi, người kia sẽ ăn hết mãng xà sao? Ngươi sẽ ăn hết kia con mãng xà sao? Thành chủ, ta không muốn ngươi ăn hết nó. Dương Thúc Bảo nói, ta đương nhiên sẽ không ăn nó. Người không ăn mãng xà, yên tâm. Kia này thế nào lại là tuần hoàn đâu? Danny lại hỏi. Dương Thúc Bảo, ngươi vấn đề nhiều như vậy có phải là muốn thi nghiên? Mưa nhỏ tiếp tục đến hơn 10 giờ mới ngừng, sau đó đám mây cấp tốc bị thổi đi, lại là dương quang sáng lạn thời tiết, đây là một loại tại ôn đới địa khu không cách nào thưởng thức kỳ cảnh. Thừa dịp mặt trời vừa ra đến còn không tính nóng, hắn lại cưỡi lên xe máy đi trên trấn, sau đó để mẹ sởn liên hệ hồn hỗ trợ đi động vật cấp cứu đứng thu dưỡng mèo chó. Madison nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hồn. Hai người chúng ta là đủ rồi, ngươi nghĩ nuôi một đầu cái gì chó cái gì mèo. Dương Thúc Bảo nói, không phải một đầu, là 100 đầu, càng nhiều càng tốt. Madison sợ ngây người, ép cờ cờ. Dương Thúc Bảo đuổi vội vàng lắc đầu, không, không phải là vì ép cờ cờ, ta cũng không phải biến thái, chính là nuôi đứng lên. Nghe được cái này lời thoại, Thiến Thiến phát ra tiếng cười vang dội. Chương 32, tiến về Cán Đổ Vờ. Nam Phi mỗi tòa thành thị đều có trạm cấp hộ động vật, quốc gia này lang thang động vật bảo hộ công việc rất là phát đạt, nguyên nhân là Âu Mỹ Á Úc các vùng có thật nhiều động vật bảo hộ tổ chức tại châu Phi thiết trí công việc chỗ, chuyên môn làm động vật bảo hộ công việc. Trước kia Dương Thúc Bảo tại kép thực vật bảo hộ khu công việc thời điểm hắn liền cùng rất nhiều những tổ chức này đã từng quen biết, Thế giới Động vật Bảo hộ Hiệp hội, Quốc tế Hoang dại Sinh vật Bảo hộ học được, Động vật Hoang dã Cứu viện cùng các quốc gia Động vật Hoang dã Bảo hộ Hiệp hội các loại. Hắn vẫn là Trung Quốc Động vật Hoang dã Bảo hộ Hiệp hội thành viên. Lù Lù cũng có động vật bảo hộ tổ chức cơ quan, bất quá trong này xác thực lấy động vật hoang dã làm chủ, bọn hắn công việc chủ yếu phương hướng chính là GRSCT Lucia công viên ngập nước, vườn trong vùng có đầy đủ nhiều động vật hoang dã cần bọn hắn cứu trợ, cho nên bọn hắn trọng tâm không tại mèo mèo chó chó trên người. Dương Thúc Bảo muốn thu dưỡng mèo chó phải đi Cạn Đổ Vờ, đây là cái tại trên quốc tế không có danh tiếng gì thành nhỏ, nhưng nó tại Nam Phi Đông Bắc bộ phận lại có địa vị siêu phàm. Cạn Đổ Vờ tới gần Swaziland, là Nam Phi cùng người hàng xóm này tiến hành câu thông lô cốt đầu cầu. Di dọt chấn cách Cạn Đổ Vờ chỉ có ngắn ngủi 80 cây số, buổi chiều chờ hồn đến 3 người liền xuất phát. Thanh nhỏ cùng Lũ Lũ đồng dạng dựa vào đường cái mà dựng lên, Nam Phi có đường cái nối thẳng Swaziland, hai nước nhân viên cùng hàng hóa trao đổi toàn bộ nhờ đầu này đường cái. Messer nói con đường này nối thẳng Swaziland thủ đô Mancini, Swaziland hàng hóa đều là trước thuận con đường này vận chuyển đến Nam Phi thứ nhất hải cảng Đu Bằng, sau đó lại theo Đu Bằng thông qua đường sắt cùng đường cái vận chuyển hướng rổ hẹn nẹ bơ, kép thị trấn chờ chủ yếu thành thị. Đừng nhìn khoảng cách lẫn nhau không kém 100 cây số, có thể cạn đổ vỡ hình dạng mặt đất, khí hậu cùng lũ lụt liền hoàn toàn khác nhau, nơi này không phải nhiệt đới thảo nguyên mà là nhiệt đới hoang mạc, kèm thêm chập trùng núi hoang, dã ngoại sinh mệnh trở nên thưa thớt rất nhiều. Thành nhỏ dù sao cũng là cái vật tư trung chuyển trung tâm, quy mô muốn so lũ lũ càng lớn cũng càng cũ nát, lấy đường cái là khu vực trung tâm, hai bên đường cái là lít nha lít nhít hai nhà nhỏ ba tầng, hướng hai bên kéo dài chính là nhà trệ, cuối cùng nhất là thấp bé nhà lều, rất nhiều trực tiếp chính là thùng đựng hàng cải tạo. Đợi chút nữa trừ phi là nhận được ta cho phép, nếu không ngươi đừng nói chuyện, nơi này Mozambique rất nhiều người. Ngươi biết, cạn đổ vỡ không riêng cách Swaziland rất gần, nó cách Mozambique cũng rất gần. Hồn cảnh cáo hắn. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đây là cái không ai quản lý địa giới. Trong thành nhỏ xe tới xe đi, dòng người như chú, tiểu xe hàng không thể không giảm xuống tốc độ xe. Sau đó có cái ngã tư phát sinh giao thông ngoài ý muốn, bọn hắn ngừng lúc xuống xe có người đi lên gõ cửa sổ xe. Hồn không có hạ xuống cửa sổ xe, mà là kéo ra quần áo lộ ra trên cổ hình xăm lạnh lùng mà hỏi, làm gì? Gõ cửa sổ xe chính là cái vóc người nóng bỏng hát muội tử, con mắt đại nhi Thủy Linh. Nàng ghé vào trên cửa sổ xe lộ ra nửa cái bánh bao đen, sau đó liếm môi một cái hỏi, này xoái ca, đi với ta chơi đùa. 100 giản, chỉ cần 100 giản. Hồn tiếp tục dùng băng lãnh giọng nói nói, chúng ta có 4 cái súng, ngươi có mấy cái động. Hát muội tử dùng đầu lưới linh hoạt điểm một cái cửa sổ xe toát ra một mặt mị ý, ta còn có tỉ muội, sẽ nói các ngươi không phải 3 người sao. Tay lái phụ trên mẹ sờn đem đặt ở lòng bàn chân súng săn cấp bỏ vào bệ điều khiển bên trên, hắn đẩy ra thương xuyên. Bên trong là vàng cam cam hiệu đạn. Hát muội tử lắc đầu về sau đi đến, nhưng nàng vẫn nhìn Dương Thúc Bảo, tư thái thảm thiết đa tình. Dương Thúc Bảo tiếc nuối nói với nàng, ta thích nam nhân. Hát muội tử lập tức đi. Tại châu Phi làm gây so làm lính đánh thuê còn nguy hiểm, HIV. Bọn hắn đi trước nơi đó lớn nhất siêu thị, tên là Phong Tình Vườn. Nếu như không phải hồn dẫn đường, Dương Thúc Bảo kỳ thật không dám vào nơi này, nào có siêu thị khởi danh tự như vậy. Tiến siêu thị mua trước đồ uống lạnh. Sau đó 3 người bắt đầu vận chuyển đồ ăn cho mèo cùng cầu lương, tất cả giá thấp sùng vật lương đều bị hắn ra mua, hết thảy 120 cái túi, tổng giá trị là 8,600 giản. Bên trong cũng có nhập khẩu núi tuyết bài cầu lương, đến cái túi 25 kg gệm liền muốn 1.000 giản. Dương Thúc Bảo không có khả năng cấp mèo hoang cho ăn này trồng lương thực, hiện tại hắn không có nhiều tiền, phải tính toán tỉ mỉ. Mua lấy đồ ăn cho mèo cầu lương bọn hắn liền đi hướng nơi đó động vật trạm thu nhận, nơi này tại thành nhỏ vùng ngoại thành. Tựa như trong nước trại nuôi heo đồng dạng, bốn phía một vòng thô ráp tường xi măng, cửa ra vào có trừ lộc hồ, cách thật xa chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng chó sủa. Trạm thu nhận đứng ở cửa hai cái da đen đại hán và vỡ, AK-47 quang minh chính đại ôm vào trong ngực, bọn hắn xe tới gần sau đến đại hán tiến lên tiếp đãi, một cái khác đại hán trực tiếp giơ súng lên. Dương Thúc Bảo mắt sắc, thấy được đại hán đánh mở an toàn động tác. Lập tức, bé ngoan tê cả da đầu. Làm cái gì? Đại hán trực tiếp muốn hồn giấy lái xe tra thoạt nhìn. Hồn nói, chúng ta là ái tâm nhân sĩ, nghĩ đến thu dưỡng mèo chó. Đại hán cười lạnh nói, ngươi một thân dạn mùi thối, nói với ta là ái tâm nhân sĩ. Đi ngươi má, chớ cùng lão tử dở trò gian, nếu không lão tử đem đầu của ngươi bạo thành buồn cầu sẽ đi đến nhét ngâm cất chó, nơi này cất chó có thể rất nhiều. Hồn đem mục đích lặp lại một lần, đại hán nhìn chòng chọc vào bọn hắn nhìn qua, sau đó phất tay ra hiệu cho qua. Dương Thúc Bảo thấp giọng hỏi, lão thiên. Nơi này thế nào cùng căn cứ quân sự đồng dạng? Hồn giải thích nói, trạm thu nhận bên trong có thể không chỉ có cần cấp cứu động vật, còn có một số thu thập lại tiến hành thống nhất tiêu hủy động vật chân phẩm, ngà voi, sừng tê, sừng hiệu các loại, rất nhiều hỗn đản con mắt đều đang ngó chừng nơi này đâu. Bọn hắn đăng ký về sau có một cái thanh niên người da trắng trước tới tiếp đãi, 3 người tiên tiến tia tử ngoại thất tiến hành trừ độc, sau khi ra ngoài trên người lại bị phun một chút trừ độc phun sương, nhìn ra được này trạm thu nhận rất chính quy. Dẫn bọn hắn làm xong trừ độc, thanh niên rất nhiệt tình đưa tay ra nói, ta gọi bờ dọn, rất hân hạnh được biết các ngươi, xin hỏi các ngươi nghị thu dưỡng cái gì chó, bao lớn chó. Lúc này có 5-6 người một bên thảo luận một bên từ phía trước đi qua, Dương Thúc Bảo nhìn bọn hắn một chút sau ngạc nhiên nói, ha ha, lão nô. Một cái Trung Quốc nam nhân vô ý thức quay đầu, trông thấy hắn sau cũng sắc mặt vui mừng, ta dựa vào, hộ thư bảo. Là Dương Thúc Bảo. Lão Dương cười nói, lão nô tên đầy đủ gọi Ngô Thần Kiệt. Giống như hắn là Trung Quốc Động vật Hoang dã Bảo hộ Hiệp hội thành viên, nhưng người ta tư lịch liền tương đối sâu, chuyên nghiệp làm động vật bảo hộ công việc, hắn đi kép thực vật bảo hộ khu tiếp thụ qua huấn luyện, vừa lúc lúc ấy Dương Thúc Bảo cũng vừa đi bảo hộ khu, cùng hắn tiếp nhận đồng dạng huấn luyện chương trình học. Nhìn thấy hắn sau lão Ngô thật cao hứng, hắn đi lên cho Dương Thúc Bảo một cái đại lực ôm, tiểu tử ngươi thế nào tới nơi này? Không tại kép vườn cây. Có lão Ngô hắn thu dưỡng mèo chó chuyện liền trở nên thuận lợi đứng lên, Dương Thúc Bảo nói thẳng, ta rời đi kép vườn cây, nhân duyên tế hội tại San Lucia bên kia làm tới một mảnh thổ địa, sau đó ta liền muốn làm chút chuyện, đơn giản nhất chính là thu dưỡng mèo chó. Lão Ngô nhẹ nhàng đập hắn một quyền nói, có thể nha huynh đệ, đặt thì kiềm tế thiên hạ, ngươi muốn thu nuôi mấy đầu? Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi nơi này có bao nhiêu? Ta mua hơn 100 cái túi đồ ăn cho mèo cẩu lương, các ngươi bên này có bao nhiêu ta có thể mang đi bao nhiêu? Nghe xong lời này lão Ngô phản ứng giống như mẹ sợn, ngươi muốn thu nuôi nhiều như vậy chó. Không phải dự định tại Nam Phi mở thịt chó quán đi. Chương 33, ta tất cả đều muốn, phiền phức thu trốn một chút. Cạn đồ vơ động vật trạm thu nhận bên trong mèo chó không ít, đủ loại mèo hoang có 45 con, chó lớn bé thì có 76 con. Khó trách John ba người từ nơi này tùy tiện mang đi ba con chó, trạm thu nhận vận doanh áp lực rất lớn, hiện tại đứng trước tài chính thiếu vấn đề. Sinh mệnh thụ đối với sinh mạng linh lực nhu cầu là càng nhiều càng tốt, Dương Thúc Bảo lựa chọn là, ta tất cả đều muốn. Lão Ngô cảnh giác mà hỏi, ngươi thật muốn thu dưỡng bọn chúng? Đừng lừa ta à, chúng ta ở nước ngoài phải bảo vệ thanh danh của người Trung Quốc, ngươi nếu là làm loạn kia. Còn lại hắn không nói, nói ra không có ý nghĩa. Dương Thúc Bảo nói, ta thật có thể thu dưỡng bọn chúng, toàn bộ thu dưỡng, nhưng ta không riêng gì xuất phát từ thiện mục đích, cũng có sinh ý bên trên nguyên nhân. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, không phải thịt chó quán, mà là cửa hàng thú cưng, ta có hai cái châu Phi thổ dân bằng hữu, bọn hắn đặc biệt sẽ huấn luyện động vật. Ta nghĩ đem những này mèo chó mang về sau đó huấn luyện nhu thuận nghe lời, sau đó lại cho chúng nó tìm tân chủ nhân. Lão Ngô lắc đầu, huynh đệ ngươi làm ăn này không đáng tin cậy, ai mua trưởng thành mèo chó làm sủng vật. Dương Thúc Bảo nói, bán không được ta sẽ nuôi bọn chúng đến chết, tuyệt sẽ không hố ngươi. Lúc trước huấn luyện thời điểm hai người đi rất gần, Ngô Thần Kiệt đại khái hiểu rõ tính tình của hắn, bởi vậy nhận được lời hứa của hắn sau liền chần chờ, hắn cân nhắc một phen nói, ta đi cùng trạm trưởng nói chuyện. Trạm thu nhận trạm trưởng là Nam Phi người địa phương, tên là Vung Kiệt Thẻ Mẹ Lịn, là một người trung niên người da trắng phụ nữ. Ngô Thần Kiệt cùng với nàng tán gẫu qua sau đưa nàng mang ra ngoài, Mẹ Lịn nói với hắn, ta nghe Ngô nói qua, ngươi nghĩ thu dưỡng tất cả mèo chó, này ok, nhưng ta có một cái điều kiện, ta sẽ an bài nhân viên đi không định kỳ xem xét thu dưỡng tình huống, nếu như ngươi trái với thu dưỡng ước định, ta sẽ đưa ngươi ra tòa án. Dương Thúc Bảo thống khoái nói, ta đáp ứng. Madeline vừa cẩn thận hỏi thăm điều kiện của hắn, bối cảnh, thân phận các loại, biết được Dương Thúc Bảo học chính là động vật cùng bảo vệ môi trường chuyên nghiệp, vẫn là Trung Quốc viện trợ châu Phi thành tích cao nhân tài, nàng chậm rãi liền hài lòng đứng lên. Hết thể đàm luận tốt, nàng đem trên cổ mang một bạc thập tự giá hái xuống trịnh trọng việc giao cho hắn nói, vậy ta đại biểu này những đáng thương lang thang tiểu gia hỏa hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, thượng đế phù hộ ngươi, nguyện hắn vinh quang vĩnh viễn chiếu rọi tâm của ngươi. Nữ trạm trưởng cùng đưa ra lễ vật cử chỉ để Dương Thúc Bảo thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là Ngô Thần Kiệt còn bổ sung một câu, này thập tự giá là bạch kim kim. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian từ chối, kia lễ vật này quá chân quý, tôn kính trạm trưởng nữ sĩ, ta không có khả năng nhận lấy nàng. Madeline nhàn nhạt cười nói, nhà ta là đào mỏ vàng, ngươi thu cất đi. Dương Thúc Bảo không phản đối. Ngô Thần Kiệt dẫn hắn đi công việc thu dưỡng thủ tục, Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi trạm trưởng trong nhà thật sự là đào mỏ vàng? Đúng. Hắn kéo ra cổ áo cấp Dương Thúc Bảo xem, lại là một cái bạch kim thập tự đỡ mặt dây chuyền. Dương Thúc Bảo kỳ quái nói, dạng này đến nói các ngươi trạm cứu hộ làm sao lại có tài chính thiếu vấn đề. Ngô Thần Kiệt nói, thứ nhất, mẹ Lìn gia tộc mỏ vàng cũng không phải là thuộc về chính nàng. Thứ hai, người ta có tiền cũng không thể đem phần này công lích sự nghiệp đều đặt ở người ta trên người đi. Nhổ lông dê không có khả năng bắt lấy một con dê nhổ. Nguyên nhân trọng yếu nhất là mẹ Lìn nữ sĩ nghĩ bảo hộ động vật hoang dã, mà không phải bảo hộ chó mèo hoang, nàng kỳ thật sớm vừa muốn đem tất cả mèo chó đưa tiễn, làm sao không địa phương đưa. Hắn tiến một bước giải thích nói, mèo mẫn cảm, chó dễ giận, bọn chúng được thu dưỡng sau rất không yên ổn, ngày đêm chu lên, ảnh hưởng này trạm thu nhận bên trong động vật hoang dã, đoạn thời gian trước có một đầu mẫu linh dương bị tiếng chó sủa dọa đến sảy thai. Mặt khác động bảo đảm nhân viên lý niệm cũng là có phân biệt, chủ lưu động vật hoang dại bảo vệ nhân sĩ chủ trương đem tài nguyên dùng cho chân chính cần cấp cứu động vật hoang dã trên người. Tỉ như bị thợ săn trộm đả thương voi, bị xe đụng linh dương, nhiễm bệnh báo vân vân. Mà xã hội bây giờ đại chúng lại cho rằng bọn họ hẳn là bảo hộ tất cả đáng thương động vật, tỉ như chó mèo hoang. Trên thực tế đây cũng là tổ chức bảo vệ động vật công việc cũng không phải là động vật hoang dại bảo vệ tổ chức công việc. Chuyên nghiệp động vật hoang dại bảo vệ nhân sĩ rất không thích điểm ấy, bọn hắn bảo vệ động vật hoang dã là sinh thái trong hệ thống một vòng, cuối cùng bọn hắn là tại bảo vệ sinh thái hệ thống, không hề nghi ngờ mèo hoang, chó lang thang cũng không thuộc về trong đó. Chỉ là đại chúng không biết cái này, dân chúng bình thường phát hiện chó mèo hoang sau sẽ đưa tới, dạng này trạm thu nhận không có cách nào liền phải đem bọn nó nhận lấy, nếu không bỏ mặc không quan tâm vậy bọn hắn có thể chịu không được công chúng dư luận áp lực. Cạn đồ vở tòa này trạm thu nhận rất chuyên nghiệp, mèo chó được thu dưỡng sau thu thập cũng không tệ lắm, tối thiểu kiện kiện khang khang. Trạm thu nhận cho mỗi một con chó, mỗi một cái mèo đều thành lập hồ sơ, bên trong có cho chúng nó tiêm lại vaccine cụ thể ghi chép, tình trạng cơ thể cũng làm kiểm tra, đều ghi lại ở trong hồ sơ, cấp dương thúc bảo giảm bớt rất nhiều chuyện. Thu dưỡng chó đều là cỡ lớn chó, Golden Retriever, Rottweiler, Husky ở bên trong xem như kích thước bé, ngoài ra còn có chó chăn cừu Đức, chó săn gấu dẹt buồn, chó chăn cừu bèn chỉ ẩn, chủ yếu là này 6 cái chủng loại. Điểm ấy Dương Thúc Bảo hiểu rõ, châu Phi động vật hoang dã nhiều, dân bản xứ thường thường có cỡ lớn động vật sùng bái tinh thiết, giống như chó Teddy, chó Phốc, chó Đút Đồ ở chỗ này không có thị trường. Hắn lại đi xem thu dưỡng mèo, mèo mắt xanh, mèo da đồn, mèo xiêm, dị quốc mèo lông ngắn các loại thế giới rất được hoan nghênh chủng loại mèo đều có, mặt khác hắn còn chứng kiến 2 cái mèo xạ và nạ. Nhìn qua sau hắn có chút giật mình, bên trong không ít mèo chó đều là rất có giá trị. Giống như kia 2 cái mèo xạ vạn nạ tại quốc gia chúng ta thế nào cũng phải 1 vạn đặt cơ sở đi. Tại Nam Phi cũng không rẻ, tối thiểu phải hơn 1 vạn dàn đi. Nô Thần Kiệt bất đắc dĩ nói, không sai, nơi này còn thật đều là chủng loại mèo chó, hơn nữa ta đoán chừng bọn chúng đều có thi đấu cấp huyết thống. Kỳ thật bọn chúng không phải tới từ Cạn Đổ Vở bản địa, trên cơ bản đều là theo Swaziland chạy tới. Swaziland dòng người trong nước sản xuất tổng giá trị cư châu Phi quốc gia hàng đầu, thừa hành thị trường tự do kinh tế. Coi trọng lợi dụng tư nhân cùng vốn nước ngoài, cổ vũ lối ra, dạng này nội bộ bọn họ phát triển không cân đối, xã hội giàu nghèo cách xa. Có thể nuôi nổi sủng vật đều là kẻ có tiền, những người này mua mèo chó tự nhiên đều nổi danh huyết thống. Bất quá thích sủng vật cùng nuôi sủng vật không là một chuyện, rất nhiều người nuôi một đoạn thời gian là đủ rồi, sau đó liền đem sủng vật vứt bỏ, đây là mèo chó lang thang đầu đường nguyên nhân chủ yếu. Giao tiếp hồ sơ về sau, này những mèo chó là thuộc về Dương Thúc Bảo. Hắn lúc đầu nghĩ tại Cạn Đổ Vở chú ý một chiếc gia súc xe chuyển vận đến vận chuyển này những mèo chó, kết quả không cần đến, mẹ lìn đưa Phật đưa đến Tây, trực tiếp an bài động vật hoang dại bảo vệ hiệp hội xe chuyển vận đến vận chuyển này những mèo chó, đồng thời khảo sát Dương Thúc Bảo nuôi dưỡng hoàn cảnh. Nô Thần Kiệt phụ trách dẫn đội, hắn cùng Dương Thúc Bảo là quen biết, cho nên mẹ lìn liền để hắn phụ trách việc này, về sau xảy ra chuyện cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Vì thế, Nô Thần Kiệt đưa cho lão Dương một cái ánh mắt u oán. Lão Dương an ủi hắn, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đối với mấy cái này mèo chó phụ trách. Nô Thần Kiệt nói, điểm ấy ngươi ngược lại là quá lo lắng, mèo chó đưa tới sau chúng ta đều cấp làm tuyển dụng, ngươi tùy tiện bản, bọn chúng sẽ không tìm ngươi phụ trách. Chương 34, mèo chó đưa ra. Một chiếc trưởng cửa đại xe kéo hành xử trên đường, trong xe chồng chất lên lồng sắt, đại hào trong lồng giam giữ chó, tiểu hào lồng bên trong thì là từng con mèo. Tiểu xe hàng ra tốc vượt qua, Dương Thúc Bảo hạ xuống cửa sổ xe nhìn về phía mèo chó. Sau đó trông thấy một cái husky nết lên chân đến đi tiểu. Chó nước tiểu đón gió phiêu đãng, quăng phía sau cậu tử cùng phía dưới lồng bên trong cậu tử nhóm một mặt. Husky thật là chuyện gì cũng có thể làm ra. Dương Thúc Bảo lắc đầu liên tục. Nô Thần Kiệt cười nói, địa bàn của ngươi không phải có 1000 mẫu anh sao. Vung ra để nó chạy, này chó vẫn là tinh lực dồi dào, chỉ cần đem tinh lực của nó cấp hao hết sạch vậy nó sẽ trở nên so Golden còn trung thực. Golden trung thực. Ngươi sợ không phải đối với trung thực cái từ này có cái gì hiểu lầm. Dương Thúc Bảo khịt mũi coi thường. Hắn biểu ca nuôi trong nhà qua một cái Golden, sau đó cả ngày mang theo hắn đại chất tử quấy rối. 2 chiếc xe một cao một thấp mở tại trên thảo nguyên tiến vào địa bàn của hắn, Nô Thần Kiệt sau khi xuống xe nhìn ra xa, ngươi chuồng chó ở đâu? Dương Thúc Bảo phất tay nói, không có chuồng chó, ta thả rông. Nô Thần Kiệt lại là chuyện xưa nhắc lại, nóa, hộ thư bảo huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa ta nha. Ta sẽ không hố ngươi, ngươi cũng đừng lừa ta, đừng gọi ta hộ thư bảo. Được, hộ huynh đệ. Nhìn thấy nhiều như vậy chó cùng mèo được đưa đến, 2 cái điệu tinh trợn cả mắt lên. Nhìn thấy như thế 2 cái làn da ngăm đen tiểu nhân, Nô Thần Kiệt con mắt cũng thẳng, Kiệt Luân. Di Di. Hắc bản Kiệt Luân Mini. Hắc bản Di Di Mini. 2 người bọn họ, ngươi này là từ đâu tìm đến 2 cái minh tinh. Dương Thúc Bảo cấp nạt biến hình mô bản là Kiệt Luân, cấp Danny mô bản thì là Tuấn Kiệt. Bất quá hắn hiện tại hấp thu sinh mệnh tuyển còn ít, cho nên đem 2 người biến hình cũng không tính giống nhau như lúc, chỉ có thể nói giống nhau, thô ráp bản minh tinh. đây vốn là hắn nhất thời ác thú vị, trải qua Ngô Thần Kiệt nhắc nhở hắn cảnh giác lên, về sau không có khả năng lại làm loạn như vậy, hắn lúc đầu muốn đem Ngô Tôn cùng A Tín cũng cho làm ra đến. Hắn hàm hàm hồ hồ ôm hai người bả vai nói đây là hắn nhận biết Châu Phi thổ dân, cũng giải thích nói, hai người bọn họ đến từ một cái thích cùng động vật liên hệ bộ lạc, đều là thuần thú sư. Nặt cùng Danny lại làm khó, bọn hắn vụng trộm tìm tới Dương Thúc bảo nói, thành chủ, chúng ta rất khó thuần phục nhiều như vậy động vật, bởi vì chúng ta là đại địa tinh linh, không là ma thú tinh linh cùng sinh mệnh tinh linh. Dương Thúc bảo sững sờ, hai người các ngươi có thể thuần phục một đầu chăn đá, thế nào không có khả năng thuần phục chó cùng mèo. Nặt nói, chúng ta cũng có thể thuần phục một con chó, nhưng nơi này nhiều lắm. Lại nói mãng xà nguyên bản liền rất tiến tĩnh, bọn gia hỏa này. Hắn nhìn về phía lồng sắt, một đầu husky ngay tại gầm khóa sắt, phát hiện gầm không ra sau nó ở bên trong nhảy nhót đứng lên. Dương Thúc bảo đang muốn tưởng chủ ý, thụ linh bảng bắn ra ngoài, tôn kính thành chủ, sinh mệnh chi thụ thấu hiểu đến mới sinh mệnh linh khí, lãnh địa nội sinh mệnh số lượng cùng chất lượng xuất hiện bay vọt tăng lên, ban thưởng, ma thú tinh linh một. Ngủ gật gối đầu tới, hai tử đói bụng sữa tới, lao Dương đại vui, thụ linh thật là một cái chi kỷ tiểu áo đông. Dương Thúc bảo rất hiếu kỳ ma thú tinh linh dáng dấp ra sao, nhưng bây giờ không phải là để nó xuất hiện thời điểm, hắn kéo qua Danny thấp giọng nói, nhanh, có ma thú tinh linh xuất hiện, đi ngăn lại hắn, các ngươi trốn đến sinh mệnh chi thụ bên trên không muốn đi ra. Lúc này phụ trách vận chuyển động vật nhân viên hỏi, Nô, này xử lý như thế nào? Nô thần kiệt nào biết được xử lý như thế nào? Hắn khó xử nhìn về phía Dương Thúc bảo. Dương Thúc bảo khua tay nói, mở ra, các ngươi đem bọn nó thả ra đi. Người của ta sẽ sắp xếp cẩn thận bọn chúng. Nô thần kiệt tuyệt vọng nói, ngươi khả năng không biết bắt được này những chó có bao nhiêu khó, đem bọn nó phóng xuất. Sau đó để bọn chúng trở thành hoang nguyên chó lang thang. Hộ thư bảo ngươi đem ta hại thảm, ta sẽ bị Nam Phi động vật hoang dại bảo vệ đuổi. Dương Thúc bảo an ủi hắn nói, tin ta tốt, tuyệt đối không có việc gì. Hắn chủ động đi lên mở ra một cái khóa, một đầu bép dê mõm đen mạnh mẽ nhảy dựng lên. Bép dê mõm đen giống như lang khuyển, bất quá dáng người càng gầy gò. Tinh lực cũng càng dồi dào, đây là một loại phục tùng tính cực dai, trí thông minh cực cao chó ngoan, bất quá không thích hợp tại thành thị nuôi dưỡng, bọn chúng là chó săn, cần to lớn lượng vận động. Sau khi hạ xuống nạt đưa tay đi sờ lên bép dê mõm đen đầu, Nô Thần Kiệt vội vàng khuyên can nói, đừng, tiên sinh. Bép dê mõm đen tuy là phục tùng tính mạnh, nhưng dù sao cũng là lang khuyển một loại, không giống Golden, lạp dạ đỏ như thế không có tính công kích. Lúc này con chó này bị nuôi nhốt rất nhiều ngày lại bị lặn lội đường xa đưa đến hoàn cảnh xa lạ, tâm lý của nó ở vào đáp kích trạng thái, cực kỳ dễ dàng bị chọc giận. Nô Thần Kiệt hiểu rõ bép dê mõm đen cường hãn, này chó tức giận một ngụm có thể đem nạt loại tiểu nhân này đầu cấp cắn đi. Thế nhưng là này bép dê mõm đen không có sinh khí, nó thuận theo tiếp nhận nạt vuốt ve cùng sử dụng đen như mực đầu cọ sát nạt bụng dưới, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Nạt đứng vừa vặn so chó cao một chút. Hắn dùng bả vai gánh vác bép dê mõm đen đầu dùng mặt đi cọ lỗ thai của nó, trong miệng ù cục thì thầm an ủi nó, bép dê mõm đen cấp tốc an tĩnh lại, thành thành thật thật ngồi dưới đất đem chân trước giơ lên, liền dựa vào cái mông cùng chân sau ngồi dưới đất. Đây là bép dê mõm đen rất am hiểu một loại thuần phục thức tư thế ngồi, khi nó có thể nghe theo chỉ lệnh như thế tọa hạ thời điểm mang ý nghĩa nó đã bị thuần phục rất khá. Cái khác chiếc lồng bị mở ra, một đầu lại một đầu đại cẩu nhảy đến trên mặt đất. Bên trong có rổ tuẩy lở cùng chó săn gấu dẹt buồn bực này mánh khuyển, bọn chúng đồng dạng tại giã ngoại gặp nhau sau sẽ làm đỡ, bất quá hôm nay có đại địa tinh linh trấn an bọn chúng, hai loại chó trung thực rất nhiều. Nô Thần Kiệt xem trợn mắt hốt mồm, thật sự là quá thần kỳ, bọn hắn đến cùng đến từ cái gì bộ lạc. Dương Thúc Bảo lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, ta là tại bãi rác nhặt được bọn hắn, lúc ấy bọn hắn chỉ huy mấy con mèo hoang tìm kiếm đồ ăn, sau đó ta phát hiện bọn hắn kỳ quái thiên phú. Bất quá chúng ta ngôn ngữ không tương thông, đến nay không có khả năng tự do câu thông. Nô Thần Kiệt không tin tà, hắn đến Châu Phi trước đó cố ý thô thiển học qua Châu Phi rất nhiều ngôn ngữ, thế là hắn chạy đi cùng Nạt liên hệ, liên tiếp đổi hơn 10 chủng chào hỏi phương thức. Nạt hồ nghi nhìn xem hắn, đây là gặp cái kẻ ngu sao. Cậu tử nhóm tuy là bưu hãn nhưng tính tình yên tĩnh, bọn chúng đều có ưu lương huyết thống, trời sinh phục tùng tính liền mạnh, được vỗ yên sau khi xuống tới liền tìm chỗ thoáng mát bắt đầu le lưới. Ngược lại là mấy chục con mèo không dễ thu thập, ngay từ đầu thả ra mèo mắt xanh sau khi hạ xuống liền chạy ra ngoài, chạy như điên. Dương Thúc Bảo cũng không thế nào lo lắng mèo này sẽ đi xa, hắn nói, không có việc gì, bên này chỉ một mình ta hộ gia đình, mèo cuối cùng dính người, nó sớm muộn sẽ trở lại. Nhưng mèo này quá khích phản ứng cảnh cáo bọn hắn, phóng mèo không có khả năng giống như thả chó như thế tùy ý. Vừa vặn nhà ngói thép màu tầng dưới trống không, Dương Thúc Bảo để Nạt đem mèo từng con đưa đi vào. nhận lấy mèo chó về sau, bọn hắn bắt đầu vội vàng chuẩn bị nước lạnh. Nạt đem trên xe vừa mua chậu nước lớn lần lượt dọn xong, Dương Thúc Bảo đi giếng nước múc nước, nhìn thoáng qua, hắn thấy được một cái thon dài thân ảnh màu xanh lục ưu nhã hướng hắn chào. Thanh Lương giếng nước đổ vào trong chậu nước sau, cậu tử nhóm lập tức nhào tới bắt đầu tranh đoạt, bốp 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 thanh âm không dứt bên tai. Bọn chúng thật sự là khát hỏng cũng nóng hỏng. Địa bàn bên trên bí mật quá nhiều, Dương Thúc Bảo không có để mọi người lưu lại quá lâu, hắn nói với mẹ Sởn, ngươi trước mang đồng bào của ta đi trong tiệm hóng mát, ban đêm ta mời khách, ngươi chuẩn bị điểm đặc sắc thức ăn ngon. Mẹ Sởn nói, không có vấn đề, đồng nghiệp, bất quá ngươi tốt nhất lưu hắn ở một đêm bên trên, ngày mai trên trấn có đống lửa tiệc tối, ta dám đánh cược các ngươi tại Trung Quốc chưa từng gặp qua muộn như vậy sẽ, rất có ý tứ. Chương 35, Ma thú tinh linh. Lập tức, trên thảo nguyên trở nên náo nhiệt. Bởi vì khuyết thiếu dòng sông loại này động nguồn nước, Dương Thúc Bảo mua mảnh này trên đồng cỏ ít có cỡ lớn động vật, ngẫu nhiên có mấy cái linh dương hoặc là một đám dã trâu nước xuất hiện cũng là đi ngang qua, bọn chúng nhiều lắm ngừng chân ăn chút thảo, sau đó lại sẽ rời đi. Này hơn 70 con đại cẩu rất có tác dụng, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ chính là cái đàn thú. Cũng là phiền phức. Chạng vạng tối, Dương Thúc Bảo mời Ngô Thần Kiệt tại thức ăn nhanh phòng ăn cơm lại cho hắn tìm quán trọ đem hắn an trí xuống tới. Sau đó tranh thủ thời gian trở lại thép màu ngói phòng nhỏ, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp một lần ma thú tinh linh. Hắn còn không có xuống xe, Nạt liền nhảy chân hướng hắn hô lên, thành chủ mau đến xem, bầy chó đánh nhau. Đây là ngoài ý liệu nhưng lại chuyện hợp tình hợp lý, Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi tại sao không đi khuyên can bọn chúng? Hơn nữa không phải có cái ma thú tinh linh ra đời sao? Tìm ta vô dụng đi tìm hắn, bọn chúng càng thân cận các ngươi. Nạt nói, không phải, ta là để ngươi nhanh đi xem. Bầy chó đánh nhau có thể có ý tứ, bỏ lỡ lần này không chừng lúc nào còn có thể nhìn thấy. Dương Thúc Bảo. Bầy chó đánh nhau cùng sinh mệnh thụ có quan hệ, cậu tử nhóm quá nhiều, sinh mệnh thụ tán cây không đủ lớn, bắn ra đến trên đất bóng cây còn không có 30 bình phương, nhiều lắm có thể chứa đựng hạ 50 con chó đến hóng mát, dạng này có chút cậu tử liền chen không tiến vào. Mâu thuẫn bởi vậy dẫn phát. Chó trong bầy có 6 đầu chó săn gấu dẹt buồn, này chó là chó lông ngắn, một thân tiểu lông ngắn hiện ra màu nâu đỏ. Rất xinh đẹp cũng rất hung mãnh. Tại bọn chúng Bắc Mỹ quê quán, này chó là chuyên môn dùng để săn bắn gấu chó, báo Mỹ cùng mèo rừng, tuyệt đối thợ săn dã thú. Ngoài ra còn có 10 đầu rổ tuyết lờ, này chó sức chiến đấu cực mạnh, đầy người cơ bắp, miệng là hình lập phương, đầu chó là hình lập phương, thân thể cũng là hình lập phương, lực cắn tại tất cả chó bên trong đứng hàng đầu, tính tình cũng ở đây có chó bên trong đứng hàng đầu. Xung đột đầu tiên xuất hiện tại 27 mảnh thú trong lúc đó, Dương Thúc Bảo đẩy ra mọc ra cỏ voi chạy vào đi. Sau đó nhìn thấy trong lúc rằng có 2 bầy chó. Danny cùng một vị gầy gò tinh linh ngồi tại một chỗ trên trạc cây say sưa ngon lành nhìn xuống, trong ngực của hắn ôm một chuỗi bồ đào, trông thấy Lao Dương sau rất nhiệt tình với gọi, thành chủ ngươi có muốn hay không đến ta nơi này? Ta chỗ này tầm mắt tốt nhất. Gầy gò tinh linh tò mò nhìn Dương Thúc Bảo, Dương Thúc Bảo hướng hắn khua tay nói, ngươi tốt, ngươi là ma thú tinh linh. Ma thú tinh linh lập tức linh hoạt nhảy xuống tới, hắn nửa quỳ tại mà túi lầu chào, đúng vậy, thành chủ đại nhân. Ta là ngài trung thành giúp đỡ, Ma Tinh ngài Ezon. Dương Thúc Bảo hỏi, Ma Tinh, các ngươi tộc đàn bên trong có mùi hay không tinh linh hoặc là kê tinh linh loại hình? Ba cái tinh linh một mặt mở mịt. Dương Thúc Bảo khoát tay một cái nói, tốt ta đừng để ý ta vừa rồi ngốc nói, Ma Tinh tiên sinh, ngươi họ Ezon, tên gọi Zon. Đúng là như thế, bất quá ta là một vị nữ sĩ. Ezon ngẩng đầu mỉm cười nói. Dương Thúc Bảo ngộng, con hàng này lồng ngực so với mình còn dẹp, cái mông so với mình còn xẹp. Hắn nhìn không ra nơi nào có nữ tính hương vị. Dôn lại tiếp tục mỉm cười nói, ha ha ta chỉ là đang nói đùa, ta dĩ nhiên không phải nữ sĩ. So sánh với hai cái điệu tinh nó dáng người cao lớn hơn một chút, chỉ so với Dương Thúc Bảo thấp nửa cái đầu, cũng so đám điệu tinh càng hoạt bát. Nhìn thấy Ma Tinh xuất hiện dưới cây mấy cái golden vui sướng vẫy đuôi, bọn chúng tuét miệng híp mắt một bộ người hiền lành dáng vẻ, tựa như mấy cái đại ấm nam. Nhưng một màn này không bình thường, Dương Thúc Bảo hỏi. Golden có thể cướp đến bóng cây hai loại chó làm sao lại không giành được. Này không nên nha. Nạt vui sướng nói, Golden thông minh nhất, bọn chúng sớm liền cảm giác được sinh mệnh thụ mâu khí tức chạy tới, bởi vì chúng nó tại bóng cây trung tâm nhất, phía ngoài cầu tử không đụng tới bọn chúng, cũng sẽ không công kích bọn chúng. Hai người nói chuyện bên trong, cầu tử nhóm bắt đầu giao phong. Chó săn gấu dẹt buồn hiện hình quạt hướng phía trước nào, rổ thuấy lở trên cổ lông lập tức nổ, nhe răng nết miệng cực điểm hung hãn. Con mắt to trợn trong miệng phát ra trầm thấp hữu lực tiếng nghẹn ngào làm bộ căn xé. Hai bầy chó lần thứ nhất giao thủ liền trong nháy mắt, chó săn gấu dẹt buồn nhào tới sau liền bị rổ tuẩy lở cấp cắn té xuống đất, bọn chúng lập tức phát ra thê thảm tiếng ai minh đứng lên ra bên ngoài chạy. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, liền tài nghệ này còn đi khiêu khích người ta. Được rồi, các ngươi không náo nhiệt có thể nhìn. Nạt say xưa ngon lành nói, chờ coi đi, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chó săn gấu dẹt buồn ra bên ngoài chạy, rộ tuệ lở đằng sau đuổi. So sánh dưới dẹt buồn mọc ra đôi chân dài có thể chạy thật tốt, rộ tuệ lở tiểu chân ngắn tráng kiện hữu lực chạm đất lực mạnh lại không am hiểu chạy, bọn chúng căn bản đuổi không kịp dẹt buồn, theo ở phía sau chỉ có thể ăn cái giám. Hai bầy chó cùng dòng lũ giống như từ đường nhỏ bên trên vọt ra ngoài, một lát sau chó săn gấu dẹt buồn lại chạy về tới, rộ tuệ lở bị bỏ rơi. Gặp này Dương Thúc bảo minh bạch, này chó so rộ tuệ lở thông minh đâu, bọn chúng cố ý cho địch lấy yếu chính là đem rộ tuệ lở cấp dẫn xuất đi sau đó lại đến cái tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá chó săn gấu dẹt buồn thông minh về thông minh, lại không nghĩ rằng bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngay tại bọn chúng rời đi sau mấy cái husky rất là vui vẻ điền vào rộ tuệ lở rời đi trống không, bọn chúng ghé vào dưới bóng cây đắc ý đùa dẫn tới. Chó săn gấu dẹt buồn nhóm phiền muộn, này tính là gì? Khổ thù hận mỗi năm áp kim tuyến. Vì người khác làm quần áo cưới. Có hai cái dẹt buồn buồn bực gào thét chuẩn bị nhào tới, lúc này cỏ voi trên đường nhỏ lại vang lên tay chó đào thanh âm, nghe được tiếng vang mấy đầu dẹt buồn lập tức chạy tới cỏ voi dâm mát xuống. Kỳ thật kề bên này dâm mát phần đông, cỏ voi tụ tập thành bụi cỏ sau phi thường rậm rạp, bọn chúng khoảng chừng cao hơn 4 mét cùng rừng cây, trong trong ngoài ngoài cả đống dâm mát. Cậu tử nhóm tranh đoạt là tới gần sinh mệnh thụ cơ hội. Dỗ thấy lờ chạy vào sau một chút trông thấy chiếm vị trí của mình hất kỳ. Bọn chúng cùng một đám sư tử nhỏ gào thét cuồng chạy tới phát động công kích. Husky thành thành thật thật cụp đuôi liền chạy, sợ rất chân thực. Lã vọng vương cần chính là Alaska chó cùng bét dê mông đen, bọn chúng ghé vào bóng cây vị trí trung tâm hung hăng le lưới. Danny thất vọng nói, thời tiết quá nóng, bọn chúng không nguyện ý đánh nhau. Dương Thúc Bảo tức giận nói, các ngươi làm chút chính sự cho ta lần lượt thuần phục này những chó, để bọn chúng trở nên thông minh đứng lên, ta có tác dụng lớn. Nặt khó khăn nói, này phải cần rất nhiều thời gian. Dương Thúc Bảo nói, đừng đa tình, lời này ta là nói với John. Nạt lập tức ủy khuất muốn khóc, thành chủ ngươi không có khả năng có người mới quên người cũ. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, yên tâm, thành chủ quên không được các ngươi, còn được dựa vào các ngươi đi trồng đâu. Ma Tinh chỉ vào Golden nói, có thể hay không theo bọn nó bắt đầu. Bọn chúng thật thuần một chút. Dương Thúc Bảo phất phất tay nói, có thể. Ma Tinh lại chỉ vào Husky nói, có thể hay không không thuần bọn chúng. Ta cảm giác bọn chúng không tốt thuần. Mấy đầu Husky trừng mắt mắt xanh cùng Dương Thúc Bảo đối mặt, nhìn cái gì vậy? Dương Thúc Bảo quyết định, về sau không thu dưỡng Husky, cái đồ chơi này chính là hỏa thủy. Chương 36, Thảo Nguyên Sông. Có ma thú tinh linh, miêu mị nhóm cũng có thể phóng xuất. John mở cửa sau đối miêu mị huýt sáo, mẫn cảm khủng hoảng mèo nhóm nhìn thấy hắn sau liền dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, hai cái trên người mang theo báo vằn mèo xạ vạn nạ càng là ngay lập tức chạy tới tiến đến bên cạnh hắn cọ sát. Dương Thúc Bảo còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi mèo xạ vạn nạ, bọn chúng là mấy chục năm trước bị bồi dưỡng ra tới chủng loại, bị thế giới mèo hiệp tiếp nhận càng là ngắn ngủi không đến 20 năm. Loại này mèo đời bố là thảo nguyên dạ vương tử linh miêu thai đen, cho nên bọn chúng có được linh miêu thai đen rất nhiều đặc thù, tỉ như một thân cùng loại báo văn trang, tỉ như nhảy lên lực xuất chúng, tỉ như độc lập tự chủ, tỉ như hoạt bát hiếu động. Dương Thúc Bảo không hiểu rõ làm sao lại có người tốn nhiều tiền nuôi mèo xạ vạn nạ sau lại đưa nó nhóm vứt bỏ. Hắn cảm thấy này hai con mèo có thể là theo trong nhà trốn tới. Kế thừa linh miêu thai đen dã tính mèo xạ vạn nạ không thích bị không gian thu hẹp trói buộc, bởi vì cỗ này dã tính bọn chúng còn bị ý chứ danh mạ phỉ ạ gia tộc tổ mà xỉ chọn làm biểu tượng động vật. Ma Tinh đem miêu mị nhóm mang tới sinh mệnh thụ, Dương Thúc Bảo dặn dò, cẩn thận bọn chúng sẽ đem trên cây chim chóc đều cấp bắt lấy ăn hết. Khác chim không quan trọng, hắn còn thật thích kia hai cái vẹn tuyên ương, không nhớ chúng nó táng thân mèo bụng. John cười nói, yên tâm đi thành chủ. Những cái kia chim đã bị mãng xà ăn hết, bọn chúng ăn không được. Dương Thúc Bảo lập tức ngộng. John lại nở nụ cười, ta là nói đùa, ta sẽ chỉ bảo bọn chúng cùng cái khác sinh mệnh hài hòa chung sống. Lão Dương ẩn ẩn nhức cả trứng, hắn nói, cùng chuột không cần hài hòa ở chung. Thảo nguyên chuột đồng mặc dù là sinh thái một bộ phận, nhưng chúng nó càng nhiều hơn chính là hủy hoại sinh thái. Chỉ dựa vào điểm ấy mèo chó cung cấp sinh mệnh linh lực quá ít, muốn để sinh mệnh thụ khỏe mạnh trưởng thành còn cần càng nhiều cỡ lớn sinh mệnh đến. Dương Thúc Bảo chuẩn bị đem địa bàn của mình phát triển thành một cái cỡ lớn dã ngoại động vật nơi tập kết hàng. Mà muốn làm đến điểm này căn bản là trước có tươi tốt cỏ dại hấp dẫn đến động vật ăn cỏ nuôi sống ăn thịt động vật, như vậy hình thành hoàn chỉnh vòng sinh thái. Tự nhiên cỡ lớn vòng sinh thái căn bản đều là có thể tiến hành sự quang hợp sinh mệnh, trong hải dương là rong biển, trên lục địa là cỏ dại. Đêm đó lại đi dò xét lãnh địa thời điểm hắn liền bắt đầu không ngừng thi triển trời hạn gặp mưa thuật. Đem sinh mệnh tuyển thủy đổ vào đến thảo nguyên mỗi một phim nơi hẻo lánh, để cỏ dại có thể tươi tốt sinh trưởng gây giống. Lần này đêm tuần hắn liền không sợ, trừ mang lên hai cái địa tinh hắn còn mang tới ma tinh, mà ma tinh phía sau là 78 đầu đại cẩu, gào thét mà đến, tung hoành mà đi, quả thực chính là cái quân đoàn, hắn cảm giác chính mình thành Hàn Tín Bạch Khởi. Bởi vì có ma thú tinh linh quản hạt, thảo nguyên ban đêm hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Nhưng đến nửa đêm thời điểm rơi ra mưa to, lần này mưa rơi là Dương Thúc Bảo đến sau lớn nhất một lần, giống như đại Tây Dương bị kéo tới trên trời lộn chụp đồng dạng, nước mưa không phải rầm rầm hạ, mà là cạch cạch nện. Sinh mệnh thụ tán cây ngăn không được dạng này nước mưa, Dương Thúc Bảo liền đem trên dưới hai tầng lâu đều mở ra, cậu tử miêu mị nhóm chen vào. Dương Thúc Bảo đánh lấy đèn tin đếm, hỏi, giống như chó không nhiều đủ nha. Những cái kia hợp kỳ, ở bên ngoài lan lộn. Ma tinh vô lực ra bên ngoài chỉ. Dương Thúc Bảo đi ra ngoài xem xét, hợp kỳ nhóm trên đồng cỏ điên cuồng lan lộn, có một cái còn nằm dạp trên mặt đất ra sức vung vẩy móng vuốt giống như bơi lội dáng vẻ. Hắn tranh thủ thời gian đóng cửa, mẹ nó đồ đần là sẽ truyền nhiễm. Một lát sau Husky vẫn là tiền đến, bọn chúng theo cửa sổ nhảy vào tới. Thảo nguyên không có gió, mưa to thẳng từ trên xuống dưới, cho nên lão Dương quên đóng cửa sổ. Mèo chó trên người chúng lông ướt sũng, Dương Thúc Bảo khó xử, trong nhà khăn mặt không đủ. Kết quả không cần đến khăn mặt, rôn rỗi ra ngón tay thon dài tại một cái mèo đỉnh đầu một điểm, mèo con lông lập tức khô, hắn lại tại một con chó đỉnh đầu một điểm, lông chó cũng khô. Gặp này nạt cùng Danny quả quyết mang theo xà bông thơm, dầu gội chạy ra ngoài. Mưa to không biết muốn lúc nào mới có thể dừng lại, Dương Thúc Bảo đeo lên nút bịt thai lại trở lại trên giường ngủ. Hắn tỉnh lại lần nữa là bị hai cái vẹt tuyên ương đánh thức, này hai hàng so đồng hồ báo thức còn muốn ra sức, sau khi xuất hiện lập tức phát ra ồn ào thì thầm tiếng kêu, này có chút đáng ghét, nhưng cũng coi như cấp phòng nhỏ tăng thêm một điểm sức sống. Dương Thúc Bảo ngáp một cái bò lên nhìn ra phía ngoài xem, thời tiết cạnh, không khí sạch sẽ như bị bảo đảm khiết thanh tẩy qua, không nhốn bụi trần, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trong mắt giống như đánh lam quang kim cương. Không biết là hắn tối hôm qua dùng trời hạ gặp mưa thuật nguyên nhân vẫn là mưa to đổ vào nguyên nhân, thảo nguyên trở nên xanh biếc rất nhiều, cứ việc không nhìn thấy động vật gì hình thể, có thể liếc nhìn lại chính là có thể khiến người ta cảm nhận được vui vẻ phồn vinh náo nhiệt. Mảnh gió thổi tới, cỏ xanh tươi mát vị rất tốt đẹp. Mặt trời mới mọc vừa lên, đỏ rực hắc tại thiên không, không xa cũng không gần. Mèo chó đã rời đi phòng, trong phòng nhỏ chỉ có hắn cùng hai con chim, hoặc là có thể nói là ba con chim. Hôm nay muốn tham gia tiểu trấn đống lửa tiệc tối, cho nên hắn phải hảo hảo trang điểm một cái. Hôm qua trạng vạng tối thời điểm mẹ Sơn nói với hắn, đống lửa tiệc tối sẽ có thật nhiều nóng bỏng thiếu nữ xuất hiện, các nàng thế nhưng là rất hào phóng, chỉ cần xem vừa ý ban đêm liền có thể không cô đơn. Hắn một bên trải vướt rối bời tóc một bên cao giọng ca hát, tâm tình của ngươi đều ở bay, chuyện gì đều muốn đi đuổi, muốn tóm lấy một điểm an ủi, ngươi tổng là ưa thích trong đám người bồi hồi, ngươi sợ nhất cô đơn tư vị. Địa tinh thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Thành chủ tại kêu rên cái gì? Hắn giống như rất thống khổ bộ dáng. Đoán chừng là táo bón đi. Lão Dương thật vất vả làm cái tao khí trung phần, kết quả vẹn tuyên ương đột nhiên bay lên dùng miệng tại đầu hắn bên trên loạn mổ một trận, cứ như vậy trung phân lại biến thành rối bời. Nhưng vẹn tuyên ương đối với cái này tạo hình rất hài lòng, tựa như tổ chim. Rất nhanh bên ngoài lại vang lên địa tinh tiếng kêu to, thành chủ mau đến xem nha. Dương Thúc Bảo thăm dò ra bên ngoài hô. Nhìn cái gì? Chó lại đánh nhau. Không phải, một con sông, có một con sông xuất hiện. Nạt vui vẻ hét lên. Hắn mảnh này thảo nguyên chỉ có hồ nước không có dòng sông, nghe nói hiện tại có dòng sông xuất hiện Dương Thúc Bảo rất là mừng rỡ, hai tay khẽ chống bệ cửa sổ theo cửa sổ nhảy xuống. Bãi cỏ vừa hạ xong mưa tất cả đều là bùn nhão, hắn rơi xuống đất thời điểm không đứng vững ngã cái ngã gục. Ta làm. Hắn tức giận thay đổi sắc mặt, một phen nước bùn. Dòng sông cách nhà ngói thép màu ước chừng có hơn 600 mét khoảng cách, Dương Thúc Bảo chậm rãi từng bước chạy tới, còn cách có đoạn khoảng cách đã nhìn thấy một đạo lóe sáng luyện không tại trên thảo nguyên chảy xuôi. Mặt trời mới mọc quang mang chiếu ở trên mặt nước, hết sức xinh đẹp. Tối hôm qua lượng nước cực kỳ khủng bố, nó khả năng giải khai một cái ngăn chặn thủy nhãn cũng có thể là nâng lên nước ngầm vị, sau đó có nước ngầm tuôn ra mặt đất sau đó thuận địa thế chảy xuôi, thêm vào nước mưa bổ khuyết tạo thành con sông này. Kỳ thật trên thảo nguyên trước kia là có dòng sông, chỉ là thủy nhãn bị ngăn chặn hoặc là nước ngầm vị không đủ cao, dòng sông khô cạn, đường sông bên trên bể trên cỏ dại, nhìn không ra nó diện mục thật sự. Bây giờ nước ngầm trào ra, dạng này đường sông một lần nữa trở lên rõ ràng. Loại sự tình này tại nhiệt đới thảo nguyên rất phổ biến, đặc biệt là nơi này vẫn còn đầm lầy đất ngập nước phạm vi, châu Phi trên thảo nguyên mỗi ngày đều có hơn 10 đầu dòng sông nhỏ khô kiệt lại có hơn 10 đầu dòng sông nhỏ hình thành, bọn chúng sẽ không xuất hiện tại trên địa đồ, không có tiếng tăm gì. Chương 37 Đống lửa. Tiểu Hà lẳng lặng chạy xuôi, nước sông khả năng vẹn vẹn không qua hắn đầu gối, đường sông cũng rất hẹp chỉ có chừng 2 mét, tinh xảo thanh tú đẹp đẽ. Có ý tứ chính là hắn liếc nhìn mặt sông, nhìn thấy đáy sông cỏ xanh trên có cá đang du động. Này những cá như là cá trạch, thể xác nâu xám, sau đầu mọc ra hai cái râu, trong nước vây đến vây đi thật không vui. Dương Thúc Bảo vui vẻ, bữa sáng có chỗ rửa rồi, cá phổi, đỉ bên loa. Cá phổi là vong hồng cá, mấy năm này bị rất nhiều xí nghiệp lấy ra cần dạy bảo nhân viên học tập cá phổi tinh thần, ngoan cường cầu sinh, thích ứng tuyệt cảnh, không chết luôn có thể xoay người. Căn cứ trên mạng giới thiệu, cá phổi có thể bị xây nhập tường đất bên trong sau đó 4-5 năm không chết, đợi đến sẽ có một ngày nước mưa phá tan tường đất nó từ đó chui ra ngoài còn có thể tiêu dao tự tại. Nhưng đây cũng chính là cái tiết mục ngắn mà thôi, liền giống như trước có chuyện xưa nói mổ ra xây nhà thời điểm tại góc tường ép xuống một con rùa đen, kết quả mấy chục năm sau vách tường sụp đổ rùa đen sống như cũ. Loại này tiết mục ngắn kỳ thật đều không phù hợp mác chủ nghĩa duy vật, cá phổi đúng là một loại đặc thù loài cá. Bọn chúng có thể bị cho rằng hải dương động vật hướng lục địa động vật tiến hóa trung gian mô hình, bởi vì ở trong nước lúc bọn chúng có thể sử dụng mang hô hấp, rời đi mặt nước có thể sử dụng bong bóng cá hô hấp. Cá phổi bong bóng cá rất lớn rất thần kỳ, bong bóng bên trong khoang trung tâm mặt bên có thật nhiều lớn nhỏ không giống nhau khí thất, giống như động vật có vú lá phổi, tất cả buồng khí nhỏ bên trong còn có thật nhiều nhỏ hơn khí nang, giống như động vật có vú phổi tiểu bong bóng, tổng hợp mà nói, con cá này bong bóng như là động vật có vú phổi. Bọn chúng cái gọi là cách nước cũng có thể sinh tồn thường thường là tại mùa khô tiến vào đáy sông bùn nhau bên trong, chế tạo tiểu huyệt động trốn trong đó dùng bong bóng cá hô hấp tiến hành ngủ hè. Trong lúc đó bọn chúng còn cần theo làn da bài tiết đặc thù chất nhầy đến ướt át thân thể, phòng ngừa mất nước. Trong thời gian này bọn chúng phân giải bình thường dự trữ cơ bắp cùng mỡ thu hoạch năng lượng, bởi vì ngủ hè thời điểm bọn chúng thay cũ đổi mới tỷ lệ cực thấp, cho nên có thể dùng cái này gánh qua một đoạn thời gian khô hạn. Khoảng thời gian này nhiều nhất là mấy tháng. Nếu như là 5 năm, kia hoặc là mất nước thành cá khô hoặc là điều xấu. Trông thấy này những cá phổi Dương Thúc Bảo sâu hơn đối với Tiểu Hà xuất hiện suy đoán, đây là một đầu mùa mưa sông, chỉ có mùa mưa nước ngầm số lượng dư thừa thời điểm mới có thể xuất hiện, mùa khô nó sẽ biến mất. Cá phổi nhóm chính là tại mùa mưa khôi phục, mùa khô lại chui đến dưới đất bùn nhão bên trong gian nan cầu sinh. Dạng này cả đời, sợ rằng sẽ rất thống khổ rất gian khổ đi. Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở sông vừa nhìn bọn chúng thì thào nói: là dạng gì lực lượng đang chống đỡ các ngươi bền bỉ như vậy sống hết một đời? Nặt trà sát cái mũi hỏi, thành chủ ngươi nói cái gì? Dương Thúc Bảo nói, để John xem trọng cậu tử, đừng giết chết này những cá. Tốt. Đám điệu tinh cao hứng bừng bừng đáp ứng. Ta muốn đem bọn nó làm thành đồ ăn ăn, cá phổi hương vị vẫn rất tốt. Dương Thúc Bảo tiếp tục nói. Nặt mặt lập tức kéo dài, là hắn biết không thể nghe thành chủ nửa câu nói sau. Danny thương tâm nói, thành chủ ngươi vì cái gì lão là ưa thích tổn thương sinh mệnh? Dương Thúc Bảo liếc xéo hắn nói, các ngươi còn không đồng dạng. Chuối tiêu không có sinh mệnh. Quýt không sĩ diện. Các ngươi còn không phải hung hăng ăn ăn ăn. Lại nói, ta ăn hết này những cá phổi là vì chúng nó tốt. Sau đó hắn đem cá phổi chật vật cả đời nói cho hai người. Sau khi nghe xong Danny một mặt sinh không thể luyến xuống nước, Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói, ngươi làm gì? Danny nói, cho ngươi bắt cá nha, để bọn chúng theo thống khổ sinh mệnh giải thoát ra. Dương Thúc Bảo nói, không nóng nảy. Các loại mùa mưa kết thúc lại nói, cho chúng nó thời gian tăng mập. Trải qua một cái mùa khô, cá phổi nhóm thể nội mỡ tiêu hao không kém đều, lúc này không thể ăn. Hắn trở về nấu cơm, trước đó vài ngày hắn treo ở mái hiên dâm mát hạ thịt heo bị phơi khô không sai biệt lắm, tuy là nhiệt độ cao nhưng khối này thịt heo không thối, bởi vì hắn dùng muối ăn ướt qua. Khoái đao cắt xuống, từng mảnh thịt heo phiến lột rơi xuống, đỏ rực thịt nạc, màu trắng vàng thịt mỡ, tiên diễm nhan sắc giao nhau, nhìn rất đẹp. Lão Dương khởi chảo dầu bỏ vào thịt heo phiến đi rán rán, sau đó hạ hồng quả ớt cùng xanh biếc quả ớt, ầm ầm thanh âm bên trong có hương cay hương vị xông vào trong lỗ mũi của hắn. Quả ớt thịt xào cùng cơm hầm quả thực là tuyệt phối, Dương Thúc Bảo ngồi tại trước cửa sổ một bên ngóng nhìn rôn hấn chó chàng cảnh một bên ăn, rất vui vẻ. Sau đó hắn nghe thấy phía dưới vang lên tiếng nghẹn ngào, hắn túi đầu xuống, một cái husky nhấc lên mặt tại chảy nước miếng. Đến đây lúc nào? Dương Thúc Bảo không còn nó, sau đó nó bắt đầu ngao ngao kêu lên. Dương Thúc Bảo cho nó một khối quả ớt, ngao ngao kêu thành âm lớn hơn. Có John mang theo cậu tử trông coi địa bàn, Nặt cùng Danny liền có nhàn rỗi. Dương Thúc Bảo nghĩ đến đoạn thời gian trước hai người rất bận rộn, thế là liền quyết định đêm nay dẫn bọn hắn cùng đi tham gia đống lửa tiệc tối. Nhưng Việt Dã mổ tờ không có dư thừa chỗ ngồi, bàn đạp vị trí tương đối thấp, bọn hắn có chân ngắn cũng không cách nào cầm xe dẫm lên bàn đạp. Thế là Lao Dương nghĩ để bọn hắn một người dẫm một cái bàn đạp. sau đó hai mặt tương đối lẫn nhau dùng tay đáp bả vai tạo dựng cái hình tam giác. Hình tam giác là tối ổn định đồ hình. Việt giã mổ tờ trên đồng cỏ nhảy nhảy nhót nhót, nạt cùng Danny cùng vọt ngày khỉ giống như một trận bay rất cao. Gian nan ba ngày kết thúc, chạm vạng tối thật thời gian đến. Dương Thúc bảo hỏi, trên trấn người không nhiều lắm nha, tới tham gia đống lửa tiệc tối có thể có bao nhiêu người? Mẹ Sởn tự tin nói, chí ít 100 người. Nhiều như vậy. Trên trấn tại lũ lù phát qua thông chi, sẽ có rất nhiều người da đen đến. Trong lúc này khoảng cách cũng không ngắn nha. Dương Thúc bảo hoài nghi sẽ có bao nhiêu người nguyện ý lặn lội đường xa đến. Mẹ Sơn cười nói, ngươi không biết người da đen đối với đống lửa nhiệt tình, tin tưởng ta, 100 người chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Đây đúng là cái phỏng đoán cẩn thận, theo màn đêm buông xuống nhiệt độ không khí hạ xuống, từng chiếc mặt thưa lao vùn vụt tới. Bình thường đến nói một chiếc mặt thưa có thể chứa được 12 tên hành khách, lần này đến mặt thưa mở cửa sau Dương Thúc bảo nhìn lại, dòng người liên tục không ngừng. Này nhất định là Ấn Độ sản xuất xe. Hắn khẳng định nói, tiểu trấn có chính phủ phía trước xây dựng cái quảng trường. Đống lửa hoạt động ngay tại quảng trường cử hành. Lúc ban ngày nhân viên chính phủ tại thổ địa bên trên nhấc lên một chút đầu gỗ, tựa như cái kim tự tháp, theo một cái bó đuốc ném lên đi, liệt hỏa theo đầu gỗ kim tự tháp nội bộ thiêu đốt, cháy hừng hực. Đến người da đen không chỉ 100, bọn hắn xoay quanh đống lửa hợp thành một vòng tròn, sau đó có chút cô nương liền bắt đầu thoát áo, trực tiếp hở ngực lộ ra sữa. Dương Thúc bảo theo bản năng hít sâu một hơi, đây là muốn làm màu vàng nha. Nô Thần Kiệt ngược lại là so với hắn kiến thức rộng rãi. Hắn hỏi mẹ Sơn nói, quản lý, các nàng là tổ lô tộc à? Mẹ Sơn cười nói, đúng. Nghe lời này Dương Thúc bảo bừng tỉnh đại ngộ, hắn đem việc này quên mất. Tổ lô tộc là Nam Phi số người nhiều nhất dân tộc, có hơn 1.000 vạn, xem như mảnh đất này từng chủ nhân. Làm châu Phi thổ dân, tổ lô tộc có thật nhiều truyền thống, trong đó người hiện đại khó có thể lý giải được một điểm là trong tộc nữ hài chưa lập gia đình trước nửa người trên không mặc quần áo, nhiều lắm dùng một chút trang sức che đậy, đây là vì biểu hiện ra chính mình thuần khiết. Mà sau khi kết hôn các nàng toàn thân liền muốn hoàn toàn phụ lên, đây là vì tôn trọng trượng phu. Bất quá này truyền thống chỉ ở bọn hắn trong bộ tộc duy trì lấy, ở trong thành thị khẳng định không có khả năng dạng này, những cô nương này bình thường tại lũ lụt cùng Âu Mỹ Á nữ tính đồng dạng trang điểm, bây giờ rời đi thành thị đối mặt đống lửa, các nàng liền khi trở lại bộ lạc bên trong, khai thác bộ lạc truyền thống. Chương 38, Nhà phát minh. Đến người da đen không chỉ có Zulu tộc, còn có một số cắt lô tộc nữ hài. Cắt lô tộc là Ethiopia một cái dân tộc, nhân số tương đối ít, phân biệt các nàng cũng rất đơn giản. Cắt lô tộc các cô nương khi tiến vào tuổi dậy thì sau phải nhẫn bị kịch liệt đau nhức tại bộ ngực cùng phần bụng trên da cắt ra một chút lỗ hổng, sau đó đem thẻ trúc vùi sâu vào trong vết thương khiến cho chúng nó hiện ra nhất định đồ án. Dạng này các loại vết thương sau khi khỏi hẳn, trải qua tỉ mỉ chế tác đồ án liền sẽ giữ lại tại trên thân thể của các nàng, ngoài ra các nàng còn dùng màu trắng, màu đen, màu vàng. Giả sát thuốc màu cùng bùn hồng ở trên mặt cùng trên người miêu tả ra đủ loại đồ án. Các cô nương tại lũ lụt làm công khẳng định không có khả năng giống như tại bộ lạc như thế dùng thuốc màu ở trên người miêu tả đồ án, nhưng trên người các nàng nhô lên vết sẹo lại là tiêu không xong, ánh lửa vừa chiếu, để người rất không thoải mái. Một màn này tại châu Phi tương đối ít thấy, dù cho Ngô Thần Kiệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn thấp giọng nói với Dương Thúc Bảo, ta nghĩ đến báo đen kẻ trả giả cái kêu biểu để Egypt. Trên người hắn giết người ký hiệu không có bộ dáng như vậy. Mẹ Sơn nghe thấy được hắn, cười nói, trên thực tế liên quan tới Ezit trên người giết người ký hiệu thiết kế chính là theo cắt lô tộc lấy được linh cảm, ghi nhớ một câu lời khuyên, đừng đi chỉ trích người khác văn hóa cùng truyền thống. Dương Thúc Bảo gật đầu, kỳ thật ở đây hắn cùng Ngô Thần Kiệt mới là đặc thù tồn tại, không ít người da đen đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm hai người xem, ánh mắt thật không hữu hảo. Thằng đến nỉ cô lệ sổ rồi đến. Hoa chủ tiệm cũng không có đánh như thế nào đóng vai. Màu vàng kim mái tóc bệnh thành hai cái bím vung ở đầu vai, trên người là một kiện váy hoa, nền đen phối màu đỏ hoa tươi, trương dương mà ưu nhã. Nàng không có giống đa số cô nương như thế mang giày cao gót, mà là một đôi đáy bằng vải bạt tiểu bạch giày, vô cùng đơn giản, dứt khoát lưu loát. Nhưng nàng bản thân tướng mạo, dáng người và khí chất đều là tuyệt hảo, rất nhiều thanh niên người da đen lập tức đem nóng bỏng ánh mắt thả đi lên, có chút ánh mắt Dương Thúc Bảo nhìn đều sợ hãi. Nì cố lệ không sợ. Nàng vị kia cường tráng thu cạnh ra ra đứng ở sau lưng nàng, trầm mặc không nói, giống như lấp kín gang chế tạo tường, có thể ngăn cản hồng thủy manh thú tường. Trông thấy mẹ Sợn, Hồn, Dương Thúc Bảo một nhóm người sau nàng nở nụ cười xinh đẹp, nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân đi tới dáng tươi cười chân thành nói, toàn trấn người đều tới sao. Này, Di Chát, này, Walker, này, Dương, vị này là đồng bào của ngươi. Nô Thần Kiệt cười nói, ta gọi Nô, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi thật sự là một vị mỹ lệ ưu nhã nữ sĩ, có lẽ đợi chút nữa ta có thể cùng ngươi chụp tấm hình. Dạng này ta về sau liền có thể nói cho ta biết bằng hữu ta gặp qua Châu Phi đẹp nhất cô nương. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi, lão Ngô ngươi miệng có thể a, nhưng ngươi không phải kết hôn sao? Nô Thần Kiệt nói, đúng vậy, may mắn ta trước đem lòng ta giao cho thê tử của ta, nếu không nó chỉ sợ cũng muốn lưu tại này trên trấn. Nam Phi thức định nọt tại Nho gia văn hóa xem ra có chút giới, nhưng dân bản xứ chỉ thích như vậy ca ngợi, đơn giản thô bạo tốt nhất, vòng vo phản mà không được hoan nghênh, bởi vì rất nhiều người nghe không hiểu. Giờ khắc này Dương Thúc Bảo cảm giác chính mình là một cái buồn lớn tử canh chua cá, vừa chua lại đồ ăn lại dư thừa. Hắn cá tính thẹn thùng bảo thủ, loại lời này chết sống nói không nên lời, cho nên hắn sống hai mươi mấy năm cũng độc thân hai mươi mấy năm. Mẹ Sơn cười nói, nô hôm qua nhìn thấy Thiến Thiến thời điểm cũng là nói như vậy, mặt khác, Thiến Thiến còn thật cùng hắn chụp ảnh chung, kia đáng thương ngốc cô nương. Một đám người đều nở nụ cười. Thiến Thiến tại sao không có đến? Nì Cổ Lệ tò mò hỏi. Mẹ Sơn nói, tiệm ăn nhanh còn phải kinh doanh đâu. Hồn nói bổ sung, ba người chúng ta là rút thăm quyết định ai lưu lại, kia đáng thương cô nương không riêng đần độn, còn vận khí không tốt, ha ha, nàng rút ba lần ký kết quả ba lần đều là nàng lưu lại. Theo hoàng hôn giáng lâm, càng nhiều người đến, lần này tới liền là chấn trên người, trong đó John ba người cũng tới. Dương Thúc Bảo nhìn thấy bọn hắn sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng ba người không tìm hắn để gây sự, mà là lẫn vào người da đen trong vòng vui vẻ nói cười lên. Mẹ Sơn ôm bả vai hắn nói, thả lỏng, đây là giải trí thời gian, không có ân oán cá nhân, John bọn hắn không lại ở chỗ này tìm làm phiền ngươi, ta dám thề, bọn hắn sẽ không như thế làm. Đại gia hỏa đều mang đồ ăn cùng đồ uống, có cái cao lớn thanh niên người da đen theo mặt thư bên trên sách xuống nhấc lên lại nhấc lên bịa phân. Hắn lần lượt cho người ta phân, đi đến Dương Thúc Bảo bên người thời điểm cũng cho hắn một bình, còn hữu hảo cười với hắn nói, ta gọi dịu, dịu ạ lần sơ lọ vẹ. Chính là đại suy luận tác gia ạ lần sờ lọ vẹ. Hồn đem tay khoác lên trên bả vai hắn nói, dịu là cái khá lắm, hắn vẫn là cái nhà phát minh đâu, ha ha. Dịu nết miệng cười tấn công Dương Thúc Bảo vươn tay, Dương Thúc Bảo cũng hưu hảo nói, ta khi còn bé cũng có làm nhà phát minh mộng tưởng, nhưng sức tưởng tượng của ta quá kém. Xác thực phải cần sức tưởng tượng, huynh đệ, làm phát minh sức tưởng tượng trọng yếu nhất, đợi chút nữa chờ ta cho ngươi biểu hiện ra đồng dạng thú vị phát minh, hôm nay nó có thể giúp ngươi vui sướng đứng lên. Dịu vô vô bờ vai của hắn vui sướng hướng đi người kế tiếp. Nhìn ra được hắn nhân duyên rất không tệ, liên không qua loa nhàn sắc lao tá la tiếp nhận hắn bia thời điểm đều cười cười. Cầm tới say rượu không khí càng nhiệt liệt, lại có người phóng nổi lên âm nhạc, sau đó một đám người vây quanh đống lửa bắt đầu múa động. Hắc ca ca, hắc các tỷ tỷ đối với đống lửa thật là có phát từ đáy lòng yêu quý, bọn hắn một nhảy dựng lên đều không ngừng hạ, lại là ca hát lại là khiêu vũ, chính phương hướng nhảy, phản phương hướng nhảy, ngươi lôi kéo ta nhảy, ta ôm ngươi nhảy. Dị thường nhiệt liệt. Dịu chạy đến tìm Dương Thúc Bảo, trên cổ hắn treo cái chén bộ, một chai bia phóng ở bên trong, chén bộ bên ngoài có một ít linh kiện cùng kim loại cửa treo ở trước ngực hắn, xem, đây là ta gần nhất phát minh phụ trợ máy uống rượu. Làm ngươi khiêu vũ, chơi máy vi tính, nấu cơm thời điểm hai tay không rảnh rỗi, lúc này dùng ta máy móc liền có thể tự động uống rượu, ngươi nhấn hạ cái này khóa, nó liền sẽ tự động đem bình rượu đưa đến bên mồm của ngươi, ngươi nhìn. Hai cái trục khu động nôn hợp kim dài mảnh cửa dơ lên chén bộ, sau đó dịu rụt cổ lại chủ động ngậm lên chai bia miệng, chai bia tiếp tục lên cao, cuối cùng miệng bình hướng phía dưới hướng trong miệng hắn rót nổi lên bia. Dương Thúc Bảo trợn mắt hốc mồm nhìn xem đoạn này biểu diễn, đây coi là cái cầu phát minh. Chai bia đi lên xuống không nổi, dịu dương mắt nhìn. Liên tiếp nửa chai bia rót hết bắt hắn cho bị sặc, hắn đành phải dùng tay đem cái bình cấp nhấn xuống dưới. Dương Thúc Bảo nháy mắt mấy cái, không phản bắt được. Ăn nói khéo léo như Ngô Thần Kiệt này lại cũng ngộng, hắn há to miệng nghĩ thổi phồng hai câu, nhưng thực sự không biết nên thế nào hạ miệng. Dịu ngược lại là nhận rõ hiện thực, hắn chê cười nói, cái này phát minh vẫn còn sửa đổi giai đoạn, không quan hệ, về sau ta đem bột sửa chữa một cái. Còn có nhìn xuống, xem ta chân. Dương Thúc Bảo túi đầu xem xét mới chú ý này HK trên chân mặc vào một đôi gốc đế cao, gặp này hắn lại có chút choáng váng, đại các lao ra mặc gốc đế cao làm gì. Dịu nói, ta đây không phải bình thường giày. Đây là bảo vệ môi trường giày, đáy giày của nó là theo chân mang theo thùng rác, nhìn ta cho ngươi biểu diễn một chút. Hắn hướng trên mặt đất ném đi một cái viên giấy, sau đó giày phía trước nhấc lên, lúc này hắn dùng mũi giày tới gần viên giấy, theo giày phía trước lại rơi xuống, viên giấy bị quét vào giày bên trong. Dương Thúc Bảo cùng Ngô Thần Kiệt liếc nhau, đều theo lẫn nhau trên mặt thấy được không cách nào che giấu chấn kinh chi sắc. Đây là cái gì ngốc điều phát minh? Hai người phát ra tương đương hỏi thăm. Chương 39, có chút loạn. Dịu ngược lại là đối với mình phát minh thật hài lòng, nó cũng là sinh ra tại gần đây, còn cần một chút tu sửa đúng không? Dương, mẹ Sơn nói ngươi trình độ rất cao, vậy ngươi có thể cho ta một chút ý tưởng báo đáp sao? Dương Thúc Bảo khó khăn nói, ta thực sự là có chút khuyết thiếu sức tưởng tượng, bất quá ta nhìn thấy ngươi dày tấm tre là tấm ván gỗ. Kia đổi thành cái bàn trải có thể hay không tốt hơn? Dạng này không riêng có thể quét dọn viên giấy các loại khá lớn rác rưởi, còn có thể quét dọn cho bụi. Nghe hắn nói dịu con mắt đột nhiên mở to, hắn đối Dương Thúc Bảo giơ chai rượu lên nói, ta nhất định phải kính ngươi một ly, ngươi thật là một cái thiên tài, đồng nghiệp, ngươi quá khiêm tốn, nguyên lai ngươi cũng là thiên tài nhà phát minh. Dương Thúc Bảo chê cười nói, có sao? Ta thế nào một mực không biết. Dịu thân mật vỗ bả vai hắn nói, ngươi cho ra đề nghị rất tuyệt, cái này khiến ta bảo vệ môi trường dày có càng rộng lớn hơn bị đại chúng mặt. Sau này làm ta đem độc quyền bán đi sau ta sẽ cho ngươi một bộ phận tiền làm ban thưởng. Nô Thần Kiệt cười khổ nói, hạng mục này chỉ sợ phải tìm Vương Đa Ngư đi, đoán chừng cũng chỉ hắn sẽ đầu tư. Này, các ngươi đừng cứ mãi ở nơi đó nói chuyện phiếm, đây là vũ hội, vũ hội, vũ hội, ước à, nhảy dựng lên nhà, cùng đi khiêu vũ. Hồn trong đám người hướng bọn hắn vẫy gọi. Mẹ Sơn thì tại chuẩn bị đồ ăn, hắn lấy ra một chút cỏ tranh bao khỏa thịt cá dùng cái kẹp sắt kẹp lấy luồn vào đống lửa bên trong nướng lên. Hỏa diễm hừng hực, không nhiều sẽ cỏ tranh bị nướng khét, lúc này hắn đem cái kẹp sắt rút trở về bắt đầu phân bên trong bao khỏa thịt cá. Hắn nướng chính là cá hổ khổng lồ thịt cá, bao trong cỏ có giấy bạc, đợi đến giấy bạc lột ra liền có nhiệt khí theo tuyết trắng thịt cá khối bên trên xuất hiện, một chút người da đen nam nữ đi lên nhận thịt cá ăn. Có ăn có uống, có thịt có rượu, hắc ca ca hắc bọn muội muội càng là vui vẻ thỏa mãn, vừa múa vừa hát không dừng được. Tinh linh tộc cũng yêu thích khiêu vũ. Nạt cùng Danny hôn đến bên đống lửa bên trên đi theo nhảy dựng lên, giơ tay nhấc chân còn thật rất giống có chuyện như vậy. Dương Thúc Bảo chính xem vẻ mặt tươi cười, một người da đen thanh niên bỗng nhiên bên trên đi tóm lấy Nạt bả vai hỏi, ha ha, người lùn, the army. Người là người lùn. Nạt nghe không hiểu tiếng Anh, bọn hắn chỉ có thể cùng Dương Thúc Bảo trao đổi, đối mặt thanh niên người da đen chất vấn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng đem thanh niên người da đen đẩy ra. Thanh niên lại hưng phấn lên, hắn hú lên quái dị hô. Ha ha, nơi này có hai cái tỉ ơ mì, ta vậy mà đụng phải tỉ ơ mì. Đi theo ta đi tiểu quái vật, ta mang các ngươi đi nơi tốt. Tiếng nói chuyện bên trong hắn lại đi kéo Nạt cùng Danny, hai cái điệu tinh có chút tức giận, nắm chặt quả đấm làm động thủ tư thế. Dương Thúc Bảo khẩn cấp cắm đi vào bảo vệ hai người chặn thanh niên người da đen, hắn cau mày nói, ngươi muốn làm gì, tiên sinh. Thanh niên người da đen hưng phấn đưa tay xô đẩy hắn nói, với ngươi không quan hệ, người châu Á, đây là chúng ta bộ lạc chuyện. Dương Thúc Bảo một phát bắt được hắn thủ đoạn đem cánh tay hắn cấp phản vặn trở về, này là bằng hữu của ta, bọn hắn chuyện chính là ta chuyện. Thanh niên người da đen đau kêu quái dị, lập tức lại có mấy cái thanh niên lao đến đưa tay xô đẩy hắn. Mẹ Sơn cùng hồn tiến lên giữ chặt mấy người nói, đừng tới quấy rối, đây là đống lửa giải trí thời gian, các ngươi nghĩ quấy rối sao? Đây là người lùn, chúng ta là ở hoãn đạ cả ở sân bộ lạc, căn cứ pháp luật chúng ta có thể săn bắn bọn hắn hiểu chưa? Một thanh niên nói. Mẹ Sơn nói. Đây không phải người lùn, Nam Phi pháp luật cũng không cho phép các ngươi săn bắn bất luận kẻ nào hiểu chưa? Ta xem ngươi chính là nghĩ làm hư chúng ta đống lửa giải trí thời gian. Lúc đầu xoay quanh đống lửa khiêu vũ một đoàn người không khiêu, nhao nhao vây quanh hiếu kỳ quan sát xung đột, còn có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn hô, đừng nói nhảm, đánh nhau. Thanh niên người da đen nhóm tại cồn giật dây hạ ngao ngoe muốn động, Dương Thúc Bảo tay mắt lanh lẹ rút ra một khối thiêu đốt đầu gỗ đột nhiên ra quyền đánh tới. Răng rác một tiếng vang giòn đầu gỗ thiêu đốt nửa khúc trên bay ra ngoài. Hỏa tinh vẩy ra, như nham tương mưa to. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nô Thần Kiệt cũng chui vào nâng điện thoại di động cấp thanh niên người da đen xem, chúng ta là Thành Long bằng hữu, Thành Long, Dạ Kỳ Chan, các ngươi nghĩ chọc Dạ Kỳ Chan bằng hữu sao? Trên màn ảnh điện thoại di động là hắn cùng Thành Long chụp ảnh chung, hai người vai sóng vai dựa chung một chỗ nhìn qua rất thân nóng dáng vẻ. Mấy người góc nhìn lại màn hình điện thoại di động. Sau đó nhao nhao gật đầu, đây là Trung Quốc Dạ Kỳ Chan, ta thích hắn, đừng làm khó dễ bạn hắn. Đừng đảo loạn mấy người các ngươi hỗn đản, đây là đống lửa giải trí thời gian. Đừng nghĩ tới quấy rối. Cẩn thận bị đánh con chó đẻ, đây chính là Dạ Kỳ Chan bằng hữu, hắn sẽ Trung Quốc công phu. Đúng, vừa rồi hắn một quyền đánh gãy một khối thiêu đốt vật liệu gỗ, thật sự là khốc đập chết. Mấy cái ở hoãn đã thanh niên liếc mắt nhìn nhau, sau đó điềm nhiên như không có việc gì trở lại trong đám người. Mẹ Sơn phất tay nói, hát bọn tiểu nhị không sao, không sao, tiếp tục cất cao giọng hát, tiếp tục khiêu vũ. Đám người tản ra, đa số người trở về khiêu vũ, có một ít người tụ tập đến Ngô Thần Kiệt bên người hỏi tới Thành Long chuyện. Mẹ Sơn thì tiếp tục nướng cá, nhưng cái kẹp sắt có phần có phân lượng, hắn cử đi một hồi không còn khí lực, Dương Thúc Bảo bên trên đi làm thay thế, giơ cái kẹp sắt mở nướng đợt thứ hai thịt cá. Thân thể tố chất của hắn bị sinh mệnh tuyển thủy ưu hóa qua, thể lực so sánh với trước kia có thiên địa khác biệt. Mẹ sờn múa may đứng lên có chút cật lực, cái kẹp sắt trong tay hắn cùng đèn lồng thảo đồng dạng nhẹ nhõm. Nhảy vọt đống lửa chiếu sáng mặt của hắn, có chút cô nương liền đối với hắn minh đưa làn thu thủy. Dương Thúc Bảo nhìn không chớp mắt, hắn đối với hắc muội muội bây giờ không có hứng thú, này không tại hắn thẩm mỹ kinh thượng. Hắc bọn muội muội lại là tự nhiên hào phóng, có người trực tiếp bên trên tới hỏi, vừa rồi ngươi thật kiên cường, ngươi họ Dương thật sao? Ta biết cái họ này, NBA có cái gọi Nít Dương ngôi sao cầu thủ, hắn tại hồ người chơi bóng, ngươi biết hắn sao? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, thật có lỗi, không biết rõ lắm, ta thích chơi bóng rổ nhưng không thích NBA. Từ đầu đến cuối hắn nhìn không chớp mắt, đây là cái du lưu tộc muội tử. Hắc muội muội cười nói, ta cũng không biết, kỳ thật là bằng hữu của ta để cho ta tới hỏi như vậy ngươi, nàng rất thẹn thùng, không có ý tứ đến đánh với ngươi chào hỏi. Xem, nàng ở nơi đó, ngươi hẳn là đi cùng nàng tâm sự, giữa các ngươi nhất định rất có cộng đồng chủ đề, bởi vì nàng cũng thích chơi bóng rổ. Dương Thúc Bảo không biết thế nào từ chối nhã nhặn, vừa vặn đợt thứ hai nướng cá chín, hắn liền đem thiết giáp thu hồi lại hỏi, các vị, ai muốn ăn nướng cá? Hơn 10 thanh niên người da đen lập tức xuống tới, có cái hắc muội muội cầm tới thịt cá sau tiến lên đột nhiên cho hắn một nụ hôn. Trung quanh lập tức vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt sáo, hắc muội muội nhiệt tình như hỏa ở trước mặt hắn vặn vẹo mềm mại vòng eo khiêu một khúc. Lão Dương có chút thụ sủng nhược kinh lại có chút xấu hổ, hắn gượng cười đối với bên cạnh Ngô Thần Kiệt nói, này muội tử thật sự là con mắt tinh đời à, vậy mà trong một đám nam nhân phát hiện ta khối này ngọc thô. Ngô Thần Kiệt tỉnh táo nói, ngạn ngữ nói, người sang có tự mình hiểu lấy. Theo quý có cái này, tần trang từ bên trong liền có thể biết cái đồ chơi này là cỡ nào khó được. Chương 40, chăn đá tiến hóa. Đống lửa hoạt động là một cái giao tế nơi trốn, tựa như mùa xuân đến vạn vật khôi phục, trên thảo nguyên thư hùng những động vật tụ tập cùng một chỗ đó cũng là một cái giao tế nơi trốn. Tại giao tế nơi trốn bên trong hùng khổng tức thích giống như thư khổng tức biểu hiện ra chính mình hoa mỹ lông đuôi, hùng tuần lộc vì để cho thư lộc nhóm kiến thức chính mình vũ dũng không tiếc hướng sừng hiệu hất lên nhánh cây cỏ dại đến gian lận. Đồng dạng đống lửa trong hoạt động rất nhiều tiểu ca ca đều đang ra sức mua tứ chi, bọn hắn làm như vậy có thể không phải là vì giảm béo. Có chút thân thể hùng tráng, giang mua hữu lực tiểu ca ca bị tiểu tỷ tỷ theo dõi, sau đó bọn hắn liền tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Nhưng càng nhiều tiểu tỷ tỷ để mắt tới Dương Thúc Bảo, cũng có tiểu ca ca đang nhìn hắn. Có thịt mọi người cùng nhau ăn, tiểu ca ca nhóm đối với hắn chiếm hầm cầu không gậy phân hành vi cảm giác sâu sắc bất mãn, không ít người về sau không khiêu vũ. Liền lấy ngang ngược không cam lòng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc Bảo không cùng bọn hắn đi chăm chỉ, hắn nhìn xem điện thoại thời gian sau nói với mẹ Sơn, ta chuẩn bị đi trở về. Chính ôm cái lạt muội tử uống bia mẹ Sơn lập tức hướng hắn mập mờ cười một tiếng, ngươi muốn dẫn đi ai? Dương Thúc Bảo chỉ nạt cùng Danny, khẳng định là hai người bọn họ, ta còn có thể mang đi ai? Mẹ Sơn buồn bực, ngươi không mang đi cô nương nào? Vừa rồi ta nhìn thấy thật nhiều cô nương vây quanh ở bên cạnh ngươi. Tựa như thưa cá hồng vây quanh hùng cá hồng đồng dạng. Trong giới tự nhiên có thật nhiều đi chế độ đa thê giống loài, cá hồng là đại biểu trong đó, bọn chúng từ hơn 20 con cá tạo thành một gia đình, trong đó chỉ có một đầu hùng cá. Mẹ Sơn trong ngực lạt muội tử biết điểm ấy, nàng liền bất mãn mà cười cười đập mẹ Sơn lồng ngực một quyền. Dương Thúc Bảo tỉnh táo nói, một điểm không sai, nhưng ta đầu này cá hồng tại tộc đàn bên trong là có cũng được mà không có cũng không sao, hiện tại ta liền muốn rời khỏi, sẽ có mới hùng cá xuất hiện. Cá hồng cá sở dĩ có đại biểu tính là bởi vì bọn chúng có cái rất thần kỳ đặc tính, một gia đình chỉ có một đầu hùng cá, nhưng khi hùng cá chết vong không gặp kia thư cá bên trong cường tráng nhất một đầu liền lại biến thành hùng cá. Loại hiện tượng này tại cấp thấp hải dương động vật bên trong cũng không hiếm thấy, giống như sinh hoạt tại đá san hô bên trên hồng ngư chỉ ngư, đại ngư chỉ ngư, cá mó, bạ rốt, cá sú mì, hùng phi hậu, các loại đều có thể từ thư biến hùng, mà tế ngư kỳ ngư, cá trình, cá hề, á nở mở nở phi các loại cũng đều có thể từ hùng biến thành thư. Cho nên, Thái Lan người kỹ thuật tại thiên nhiên trước mặt chính là đệ bên trong đệ. Ngô Thần Kiệt còn không có này đủ, hắn cùng một cái có Bắc Phi huyết thống hắc muội tử xem vừa ý, đêm nay lão bà hắn có thể sẽ mộng thấy thanh thanh thảo nguyên. Trông thấy Dương Thúc Bảo muốn đi hắn vây tay đuổi tới nói, nhìn xem điện thoại có hay không tín hiệu, ngươi chuyển ta một chương hình của ngươi. Làm gì? Ta cho ngươi về một chương cùng Thành Long đại ca chụp ảnh chung ảnh chụp, đại ca tại Châu Phi rất có bài diện. Ngươi về sau đụng phải lao hắc tìm làm phiền ngươi liền cho bọn hắn xem ảnh chụp, nói ra quan hệ của các ngươi, chiêu này rất cứng. Ngô Thần Kiệt quan tâm để Dương Thúc Bảo rất cảm động, hắn liền khuyên, ta cùng đi đi, ngươi lưu lại sợ rằng sẽ phạm sai lầm, tẩu tử còn ở trong nước chờ ngươi đấy. Nghe lời này Ngô Thần Kiệt cười khổ một tiếng, cái này ta nắm chắc, kỳ thật hai chúng ta đã sớm cắt chơi cát, nếu không ta chạy châu Phi tới làm gì? Trung Quốc động vật không đủ ta bảo vệ sao? Mẹ Sơn cho hắn chụp một tấm hình, nói trở về dùng máy tính chuyển cho lão Ngô, dạng này không có Dương Thúc bảo chuyện gì hắn cưới lên xe máy trở về. Xe máy vui vẻ sàng sàng lái về địa bàn, sau đó tiếng chó sủa ở trong trời đêm truyền ra thật xa. Dương Thúc bảo quát, là ta, các ngươi láo thiên gia. Cậu tử nhóm lập tức kêu càng vang dội. Dôn tiếng huýt sáo vang lên, tiếng chó sủa nhỏ đi rất nhiều, chỉ có chút ít mấy cái còn tại gọi. Đây là Husky đang gọi. Dôn theo cỏ voi hiểm hộ hạ đi tới nói. Liên ma thú tinh linh đều không thu thập được Husky, Dương Thúc bảo đối với cái này cảm giác sâu sắc khâm phục, này chó trong đầu đến tột cùng là cái quái gì. Trong màn đêm sao lốm đốm đầy trời, xen vào nhau tinh tế, vừa lúc có một viên sao băng xẹt qua, này tại trong vắt trong bầu trời đêm phá lệ rõ ràng. Lão Dương tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực túi đầu yên lặng cầu nguyện, cha mẹ thân thể khỏe mạnh. Thành chủ ngươi làm cái gì vậy? Dôn tò mò hỏi. Dương Thúc bảo đem lưu tinh cầu nguyện truyền thuyết nói với hắn, hắn liền cũng chắp tay trước ngực đến cầu nguyện, ta nghĩ lại muốn một vạn cái cầu nguyện cơ hội. Lão Dương cười ha ha nói, lời không thể nói lung tung, trước kia địa cầu chủ nhân gọi khủng long. Có cái khủng long cứ như vậy cầu nguyện tới, sau đó địa cầu chủ nhân biến thành nhân loại. Sắc trời không còn sớm, cầu nguyện sau hắn chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Dôn lại gọi hạ hắn nói, thành chủ, đêm nay cậu tử nhóm đối dòng sông phương hướng kêu lên vài tiếng, ta cảm giác được nơi đó có cường đại sinh mệnh xuất hiện, muốn không mau mau đến xem. Dương Thúc bảo hít sâu một hơi hỏi, kia sinh mệnh cường đại cỡ nào? Cậu tử nhóm cùng tiến lên có thể hay không giết chết nó? Hẳn là có thể cho ăn bể bụng nó. Kia không đi. Nghỉ ngơi thật tốt, quản tốt cậu tử đừng đi cho người ta đưa cơm, có chuyện gì chúng ta ngày mai hừng đông sau này hay nói. Sau khi lên lầu lão Dương giữ cửa sổ quan rất căng. Hắn không phải sợ, hắn chỉ là cẩn thận, thảo nguyên cỡ nào nguy hiểm nơi này không có người so với hắn rõ ràng. Thời tiết sáng rõ, hắn theo thường lệ tại vẹn tuyên ương nhóm chi chi cha cha tiếng kêu bên trong đứng lên. Không cần nhìn điện thoại, lúc này là 4:50, đại thảo nguyên mặt trời mọc thời gian. Vẹn tuyên ương đồng hồ sinh học so đồng hồ còn muốn tinh chuẩn. Dương Thúc bảo nắm lên một cái gối đầu che ở trên mặt, thanh âm tuyệt vọng, nhà khoa học nghiên cứu qua, giấc ngủ không đủ thời gian 8 giờ sẽ đột tử, các ngươi này hai cái chết vẹn có thể hay không yên tĩnh một điểm. Chi 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 chi. Cha 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 cha. Ồn ào tiếng kêu bên trong hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, tối hôm qua hắn không phải đem cửa sổ đều đóng lại sao? Vẹt vào bằng cách nào? Lão Dương tranh thủ thời gian đứng dậy thuận tay sờ nổi lên dấu ở dưới gối đầu truy thủ. Sau đó hắn nhìn thấy cửa ra vào cuộn lại chăn đá. Giống như một chậu nước đá từ đỉnh đầu tới xuống, lập tức, hắn thanh tỉnh. Chăn đá dáng vẻ cùng trước mấy ngày không đồng dạng, nó ra không lại chặt chẽ xinh đẹp, mà là có chút nông rộng, có nhiều chỗ còn nổi lên nếp vốn, nó nằm dạp trên mặt đất chậm rãi chuyển cái đầu, đầu lưỡi không ngừng phun ra, thoạt nhìn rất bất an dáng vẻ. Mãng xà thị lực rất kém cỏi, dựa vào ngoài miệng nóng máy cảm ứng đến thăm dò con mồi nhiệt độ, cho nên bọn chúng bình thường chỉ ăn thịt sống động vật có vú. Đối với động vật máu lạnh tỉ như lưỡng cư loại hoặc là loài cá không hề hứng thú. Làm một con mãng xà nhiều lần phun ra lưới rắn thời điểm liền đại biểu nó muốn đi săn, đây là vấn đề rất nguy hiểm. Nhưng hôm nay chăn đá làm như vậy không phải là vì đi săn, nó chính là trên sàn nhà không ngừng xoay chuyển động thân thể. Nhìn thấy nó bộ dáng này, lại liên tưởng nó lỏng lỏng lẻo lẻo thậm chí nổi lên da rẻ nhăn nheo, Dương Thúc bảo cấp tốc minh bạch chuyện gì xảy ra, đầu này chăn đá muốn lột xác. Bình thường đến nói mạng rắn lột ra hổ tìm một gốc cây giả, sau đó ở buổi tối liều mạng leo cây, leo lên leo xuống mượn nhờ lực ma sát đem ra rắn cấp lui ra tới. Nơi này thích hợp nhất cây liền là sinh mệnh chi thụ, nhưng dưới cây sinh hoạt mấy chục con cậu tử, bọn chúng cùng mãng xà là thiên địch, có dôn quản để ý đến chúng nó ngược lại sẽ không đánh nhau, thế nhưng là mạng rắn lột ra thời điểm cực kỳ suy yếu, nó tuyệt sẽ không tại thiên địch trước mặt làm loại chuyện này. Mà mạng rắn lột ra trừ muốn tìm cây cối bên ngoài còn thích dâm mát ở mức địa phương. Không hề nghi ngờ trong phòng này nhất là dơ mát. Hiểu rõ sở hậu Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian hoạt động, hắn phải trợ giúp đầu này chăn đá lột xác, nếu không mãng xà không có khả năng lột xác là sẽ chết mất. Chương 41, hai mẹ con. Nhưng lão Dương còn biết, mãng rắn lột ra trong lúc đó sẽ rất là táo bạo, này chủ yếu cùng ánh mắt của bọn nó biến hóa có quan hệ, lúc này bọn chúng con mắt giống như được bệnh đục thủy tinh thể đồng dạng đục ngầu không rõ, rất không có cảm giác an toàn. Thế là hắn không dám đi cửa ra vào. Mà là đẩy mở cửa sổ nhảy xuống. Sách kia. Bùn nháo còn không có làm. Một vừa hùng hùng hổ hổ hắn một vừa bò dậy, có cơ hội hắn chuẩn bị tại cửa sổ lắp đặt cái thang lầu làm thứ hai thông đạo. Xuyên qua đã mấy không thể gặp cỏ voi đường nhỏ hắn đi tìm John, nói, ngươi đi theo ta, mãng xà muốn lột xác, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp đỡ nó. John đem thu thập lại sinh mệnh tuyển thủy đưa cho hắn nói, giao cho ta. Dựa theo Dương Thúc Bảo ý nghĩ phải tìm một ít cây làm tảng đá lớn loại hình thô ráp này nọ phóng tới trong phòng để mãng xa đi bàn, nó cần nhờ cường đại lực ma sắt đem ra rắn cuộn xuống tới. Kết quả John bước nhanh vào nhà sau cấp mãng xà làm lên xoa bóp, hắn dùng đại thủ tại mãng xà đầu bên trên ra sức vuốt ve, mãng xà thuận hắn xoa nắn hướng phía trước chui, chậm như vậy chậm ra rắn trở nên càng phát ra nếp ôn đứng lên. Mãng rắn lột ra không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết chuyện, Dương Thúc Bảo đi phòng bếp khai hỏa làm bữa sáng. Hai ngày trước ướp gia vị cỏ voi mầm đã tiến vị, hắn không phóng khác, liền dùng quả ớt cùng giấm, ướp ra thảo mầm vừa chua lại cay rất khai vị, hơn nữa giòn tan cảm giác rất tuyệt. Lão Dương nghĩ nghĩ cầm cái bắt vào đi một phen bột mì, lại đánh hai cái trứng gà dùng sức pha trộn đứng lên, lửa nhỏ khởi chảo dầu sau vẩy lên mì trứng gà phấn dịch, rất nhanh một trường kim hoàng trứng gà bánh thành hình. Hắn tại lật trứng bánh trước đó trước vung một chút hành lá nát, màu lục hành lá cùng màu vàng kim trứng bánh tôn nhau lên phải rõ, mùi thơm nước mũi. No mây mẩy ăn một bữa sáng, Lão Dương ra nhìn thấy John còn tại cấp mãng xà làm xoa bóp, toàn thân xoa bóp, thủ pháp có thể, nhìn qua rất chuyên nghiệp nha. Quay đầu có rảnh rỗi ngươi cho ta cũng ấn một cái, chủ yếu là eo. Nam nhân nhất định phải eo tốt, nếu không một không thể ngồi hai không có khả năng làm. John cười khổ nói, thành chủ, ngươi chẳng những không đến giúp ta, còn nói ngồi trâm trọng. Ta nghiêm túc. Vậy ngươi có thể hay không nghiêm túc giúp ta một chút? Lão Dương nghĩ nghĩ cầm quả đấm nói với hắn, cổ vũ, cố lên. Tin tưởng mình, ngươi là tuyệt nhất. Hắn cũng không phải là không có chuyện làm. Tối hôm qua John nói vừa xuất hiện bờ sông nhỏ có cỡ lớn động vật xuất hiện, hắn phải đi qua nhìn một chút. Trừ Nat cùng Danny, hắn còn muốn kêu lên cậu tử nhóm, trừ John, hai người các ngươi ai còn có thể chỉ huy chó. Danny tranh cướp lời nói, không cần đến chúng ta, Golden sẽ giúp ngươi chỉ huy bọn chúng. Lại cướp ta, yêu diễm hàng, ngươi thật sự là quá sẽ linh hót. Nat rất bất mãn. Danny lập tức lửa cháy đổ thêm dầu, thành chủ, hắn nói ngươi là một con ngựa, bị người cưỡi cái chủng loại kia ngựa. Nặt quay người cho hắn một quyền, gian định nhận lấy cái chết. Dương Thúc Bảo kéo ra hai người nói, tất cả yên lặng cho ta chút, nói, thế nào khống chế bọn này chó. Nặt đối ghé vào bên cây đại Golden vây tay, một đầu đại Golden dẫn đường cái khác Golden đuổi theo, đội ngũ rất chỉnh tề. Danny nắm lấy cơ hội chỉ tất cả cậu tử lại chỉ chính mình, ra hiệu bọn chúng mang cậu tử cùng lên đến. Golden nhóm không hổ là quy cao cậu tử, lập mã minh bạch ý tứ này cũng đối bầy chó hô kêu lên, go go go. Cậu tử nhóm cấp tốc đứng lên đám xuống nhau tới ba người bên người. Dương Thúc Bảo xem mặt mày hớn hở, huấn rất khá. Tựa như chó chăn cừu đồng dạng, Golden chó nhóm đi tại bầy chó bên ngoài, mỗi khi có cậu tử tụt lại phía sau hoặc là đi loạn bọn chúng liền sẽ xông đi lên dùng giống lên một tiếng đưa chúng nó chạy về đội ngũ, có đôi khi sẽ còn rỗi ra móng vuốt đi đập làm loạn cậu tử làm trừng phạt. Husky nhóm cũng bị trục xuất khỏi đến, bọn chúng chịu móng vuốt nhiều nhất. Mèo nhóm vụn vặt lẻ tẻ nằm sấp ở trên nhánh cây hiếu kỳ nhìn xuống. Khoan thai tự đắc. Tại Dương Thúc Bảo đưa hạ, đội ngũ khổng lồ hướng về đông nam phương hướng xuất phát. Trải qua trời hạn gặp mưa thuật thoải mái, mảnh này trên thảo nguyên cỏ dại rõ ràng mọc đã khá nhiều, cỏ dại đều có thể không hơn người đầu gối, hơn nữa còn mọc ra rất nhiều tiểu bụi cây. Trước kia này một ít bụi cây căn bản không cạnh tranh được chung quanh cỏ dại, cho nên bọn chúng chỉ là dán mặt đất trưởng, sinh mệnh tuyển thủy kích phát bọn chúng trong gen sinh trường lực, hiện tại bọn chúng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá chỉnh thể đến nói trên thảo nguyên cây cối ít, một mảnh đường bằng phẳng, tầm mắt tương đối tốt, cách rất khoảng cách xa Dương Thúc Bảo liền thấy bóng ánh lấp lóe mặt sông. Sau đó đến nơi này bầy chó đột nhiên liền không đi, bọn chúng đột ngột trở nên nóng nảy, tụ tập cùng một chỗ tả hữu xoay quanh, chính là không đi lên phía trước. Dương Thúc Bảo biết bọn chúng đây là người được manh thu khí tức, huyết mạch áp chế để bọn chúng không còn dám tiến lên. Nhưng hắn phải biết địa bàn đi lên là cái gì, thế là chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Golden nhóm trải qua ma tinh huấn luyện ngược lại là nghe lời, hai bọn chúng cố run run đi theo phía sau, một đường đi một đường rung động, có một con chó tử thậm chí dọa đến nước tiểu không kiềm chế. Ngoài ra còn có một bầy chó cũng theo sau, bọn này chó nhưng không có rất sợ hãi, không phải dũng mãnh đức mục cũng không phải hùng hãn rổ tuệ lờ, mà là hợp kỳ. Người không biết không sợ. Dương Thúc Bảo xem Golden nhóm sợ hãi như vậy liền giữ chúng lại, mang theo không sợ chết hợp kỳ tiếp tục hướng sông nhỏ đi đến. Theo lấy bọn hắn đến gần. Bờ sông chậm rãi đứng lên một đầu sư tử cái, này sư tử rất gầy, chính là da bọc xương, dạng này có vẻ đầu rất lớn, nó đứng lên sử dụng sau này màu hổ phách mắt to trừng mắt Dương Thúc Bảo bọn người, ánh mắt không giỏi. Nước sông rầm rầm vang lên, một đầu tiểu sư tử theo trong sông chạy lên bờ đến, nó cố gắng theo cao lớn cỏ dại bên trong thò đầu ra phát ra tiếng giống, a ngao, a ngao. Thanh âm non nớt, nhưng còn rất hung. sư tử cái giơ lên móng vuốt lớn nhấn tại tiểu sư tử trên đầu, một tay lấy nó nhấn tiến trong thảo nguyên, thân ảnh của nó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hất kỳ nhóm đoán chừng lần thứ nhất nhìn thấy loại động vật này, bọn chúng ông ông kêu lắc lư cái đuôi chạy tiến lên, gọi tiếng vang dội có khiêu khích hương vị, có thể dùng sức lực lay động cái đuôi lại biểu hiện bọn chúng muốn quen biết bạn mới tâm tình. Chính là mâu thuẫn như vậy. Dương Thúc Bảo mau nhường Danny cùng nạt ngăn cản Hất kỳ, hắn nhìn ra rồi, bọn này hai đồ đần lộ diện một cái kia sư tử cái ánh mắt liền sáng lên rất nhiều, loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc, mỗi khi hắn bụng đói kêu vang nhìn thấy đồ ăn thời điểm liền sẽ lộ ra loại ánh mắt này. Theo sư tử cái tình trạng cơ thể liền có thể nhìn ra nó ở vào đói bên trong, theo lý thuyết nó hẳn là đi lên công kích cầu tử nhóm mới đúng, thế nhưng là cũng không có, nó chỉ là cẩn thận đứng ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm xem, không có tiến lên một bước. Lão Dương đoán chừng nó là bị chính mình cường tráng thân thể dọa sợ, liền dựa vào bản thân trọng tải này sư tử cái một bữa tuyệt đối ăn không vô. Nhưng một đám sư tử liền có thể ăn hạ, thế là hắn vội vàng nhìn về phía chung quanh. Tại một cái đàn sư tử bên trong sư tử cái bình thường là thổ dân, hùng sư có thể là ngoại lai, nhưng sư tử cái thường thường là tỷ muội mẫu thân hoặc là A-di quan hệ, bọn chúng sẽ cùng một chỗ vượt qua cả đời, trừ phi toàn bộ đàn sư tử gặp bất hạnh, nếu không một đầu sư tử cái bị trục xuất quần thể, một mình lang thang chuyện rất ít gặp. Dương Thúc Bảo lo lắng cho mình đụng phải cái đàn sư tử, hắn muốn tìm cái khác sư tử, phòng ngừa bị làm sủi cảo. Họ mèo động vật thực chất bên trong đều có độc lai độc vãng thiên tính. Nhưng ở du cấu cùng đi săn thời điểm sư tử cái khẳng định sẽ thành quần kết đội, so đàn sói sẽ còn hợp tác, trong đó làm sủi cảo chính là thường thấy nhất chiến thuật. Chương 42, tư nhân bảo hộ khu. Còn tốt, hắn phóng nhãn bốn phía cũng không có đàn sư tử bóng dáng. Tựa hồ đây chính là một cái mang theo con non lạc đàn sư tử cái, bình thường đến nói này rất hiếm thấy. Nhưng loại này sư tử cái so phổ thông sư tử càng đáng sợ, mất đi tộc quần che chở để nó trở nên táo bạo mẫn cảm. Mà bên người con non lại để cho nó thần hồn nát thần tính, đối mặt husky nhóm khiêu khích này sư tử cái không có sông lên thật sự là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Theo lý thuyết theo husky phát ra tiếng thời điểm bắt đầu, bọn chúng liền bị xem như thức ăn, cả đống món ăn khai vị, cả đống món ngon, cả đống sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Husky nhóm không sợ sư tử, nạt cùng Danny ngăn không được bọn chúng, có một đầu cứ thế đột phá cả hai phòng tuyến vọt tới. Dương Thúc Bảo có thể làm vẹn vẹn tại ngực vẽ chữ thập, hy vọng sư tử cho nó thông khoái. Hắn làm không rõ ràng, đều nói lên đế muốn nghe ca đem Trương Quốc Vinh gọi đi, thiếu sa thủ đem cao gọi đi, vậy bây giờ hắn đem này nhị cấp gọi đi làm gì? Cảm thấy cung điện quá hùng vĩ. Hất kỳ cùng thoát cương đồng dạng vọt tới sư tử cái trước mặt, nó ra dáng hướng phía trước nào, tựa như là một con sói đồng dạng, trong miệng không gián đoạn phát ra tiếng gầm gừ, ngao ngao ngao. Sư tử cái chậm chạp không núp đích, chỉ là theo cổ họng bên trong phát ra tiếng gầm gừ đến cảnh cáo nó. Đối với Husky mà nói bất luận cái gì cảnh cáo đều là vô hiệu, nó ngay tại sư tử tả hữu nhảy lên, gầm rú rất phách lối, cũng ẩn ẩn có nhào tới cắn sư tử hai cái ý tứ. Lao Dương trợn tròn mắt, Nạt cùng Danny cũng trợn tròn mắt. Nạt nói, ngươi nói này sư tử cùng này chó không biết, vậy ta tuyệt đối không tin. Danny điên cuồng gật đầu, đúng, này sư tử nếu là cùng đủ không biết vậy ta nguyện ý đem cho ăn. Nạt khinh bị nói, muốn hết ăn lại uống. Lưu cho ta một cái chân chó. Dương Thúc Bảo nói, đừng nói nhảm, thừa dịp sư tử cái không có nổi giận mau đem nó bắt trở lại, nếu không này chó chết chắc. Trên thực tế hắn biết đại khái nguyên nhân, làm tự nhiên đỉnh cấp kẻ săn mồi, sư tử cùng lão hổ đều thích xác định địa bàn, nhưng lão hổ độc lai độc vãng càng thêm uy nghiêm, có bất kỳ dã thú tới gần bọn chúng đều sẽ tao ngộ chí mạng công kích. Sư tử lại muốn tốt một chút, xem thế giới động vật liền biết, sư tử nhóm phụ cận thường xuyên có ngựa vằn, linh dương các loại động vật xuất hiện. Làm sư tử nhóm ăn uống no đủ thời điểm bọn chúng sẽ không nhận công kích. Duy nhất ngoại lệ là châu Phi nhị ca, cái đồ chơi này bất cứ lúc nào tới gần đàn sư tử đều sẽ tao ngộ hùng sư đánh giết, bởi vì chúng nó thích bắt giữ tiểu sư tử ăn, sư tử trong gen có đối bọn chúng đuổi tận giết tuyệt ký ức. Đây là hắn có khả năng liên tưởng đến duy nhất khoa học giải thích, nếu không này chó có thể còn sống sót thật sự là bí ẩn chưa có lời đáp. Nạt đi hướng sư tử cái đi chấn ăn nó, Danny thì đem kia husky lôi trở về. Thật kỳ vậy mà một mặt không cam lòng, Lão Dương đối với nó nổi lòng tôn kính, con chó này vào hôm nay trải qua đầy đủ nó nói khoác cả một đời, nó thật sự là cấp chó tộc làm vẻ vang. Theo Nạt đến gần sư tử cái lui lại, liên quan tới Thật kỳ có thể bảo trụ mạng nhỏ chân chính đáp án xuất hiện, sư tử cái một đầu chân trước cùng một đầu chân sau đều bị nội thương, nó đi bộ khập khiễng. Sau đó Dương Thúc Bảo cũng minh bạch nó làm sao lại lạc đàn, nó chỗ đàn sư tử hẳn là rời đi lãnh địa, đầu này sư tử theo không kịp đại bộ đội tốc độ. Nó cuối cùng lần theo nguồn nước đi tới nơi này. Sư tử có thể vài ngày không ăn đồ ăn, nhưng không có khả năng một ngày không uống nước, cho nên đàn sư tử lãnh địa bên trong khẳng định có cố định nguồn nước. Tinh linh có thể cùng chỗ có sinh vật bảo trì hài hòa quan hệ, nạt đưa thay sờ sờ sư tử cái đỉnh đầu, sư tử cái không có kháng cự nó, tiểu sư tử theo trong bụi cỏ chui ra ngoài nhào về phía nạt, cố gắng đi cắn xé hắn đúng quần. Sư tử đối với hương vị rất mẫn cảm. Dương Thúc Bảo đem cậu tử nhóm mang đi, đặc biệt là Hợp Kỳ, những hàng này thật sự là tìm đường chết không cực hạn. Lấy hắn nửa ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, sư tử cái rất đói, nó đã là tại một lần đi săn bên trong thụ thương, tỉ như bị linh dương chân sau đá, tỉ như bị hiệu cao cổ chân sau đá, tỉ như bị ngựa vằn chân sau đá. Bởi vì sư tử thích theo con mồi cái mông phương hướng phát động công kích, bọn chúng rất dễ dàng chịu đá. Khoa hậu môn chuyên gia nhị ca nhóm lại càng dễ bị đá. Trên thảo nguyên bị đá chết hoặc là bởi vì đá tổn thương mà mất đi săn bắn năng lực chết đói nhị ca so với bị sư tử báo đốm giết chết còn nhiều hơn. Dương Thúc Bảo nghĩ nuôi sống này con sư tử cái tử, đây cũng là động vật hoang dại bảo vệ hiệp hội chức trách, hắn dự định đem mảnh này thảo nguyên phát triển thành tư nhân bảo hộ khu, kia sư tử mẹ con liền không thể chết. Đầu tiên muốn làm chính là uy mẫu sư ăn cơm no, hắn đưa ánh mắt bỏ vào cậu tử trên người chúng. Đáng tiếc làm như vậy không được. Hắn cầm chó sống uy sư tử sẽ để cho các tinh linh chán ghét hắn. Thế là hắn đem cậu tử nhóm mang về sau cưới lên xe máy đi thức ăn nhanh phòng, một là tiễn biệt Ngô Thần Kiệt, hai là đi làm điểm thịt. Tại sư tử cái chữa khỏi vết thương trước đó, hắn phải nuôi con hàng này, tựa như nuôi một bầy chó đồng dạng. Ngô Thần Kiệt đem tờ S chiếu truyền cho hắn, sau đó ngồi lên một chiếc mở hướng cạn đổ vỡ xe đường dài đường về. Dương Thúc Bảo đề nghị hắn ngồi mặt thừa, nhưng hắn liều chết không theo. Nhanh trong nhà ăn lâu dài dự trữ thịt. Mẹ Sơn lấy bán buôn giá bán ra cho hắn, 1kg thịt heo là 55 dạn, so trong nước giá cả một quý, hắn xuất ngoại trước 1kg thịt heo khả năng cũng liền hơn 20 khối nhân dân tệ, chuyển đổi thành dạn là hơn 40 khối. Nếu như là thịt sườn quý hơn, 1kg tiếp cận 80 dạn. Nhưng Nam Phi thịt bò so trong nước hơi rẻ, 1kg tê xương bò bít tết mới muốn 100 dạn, phổ thông thịt bò 1kg theo 40 dạn đến 80 dạn không giống nhau, cùng thịt heo giá cả không kéo ra chênh lệch. Đói mẫu sư một bữa cơm có thể ăn mấy chục cân thịt, Dương Thúc Bảo sờ lên túi quần, áp lực có chút lớn. Thế là hắn liền theo thói quen hỏi mẹ Sơn, giá cả có thể hay không tiện nghi một chút. Mẹ Sơn sợ ngây người, hắc. Ta là tiệm cơm không phải ăn thịt cửa hàng, ngươi cùng ta mặc cả. Dương Thúc Bảo vội vàng cười làm lành, chỉ đùa một chút, ngươi nơi này có hay không nát một chút thịt. Thịt heo thịt bò đều được, giá cả tiện nghi là được. Mẹ Sơn nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta thức ăn nhanh phòng dùng đều là làm ngày thịt tươi, tất cả nguyên liệu mới mẻ chất lượng tốt, nếu như ngươi muốn thịt não, vậy ta phải cho ngươi liên hệ kho lạnh. Dương Thúc Bảo nói, vậy ngươi giúp ta đại ân, kho lạnh thế nào liên hệ? Mẹ Sơn trần trờ nói, cất chó, ngươi thật muốn thịt não? Đúng vậy a. Vậy ta đây bên có một khối đông lạnh thịt bò, 15kg, ta hoa 1.000 khối mua, 500 khối bán cho ngươi. Dương Thúc Bảo lườm hắn một cái, ngươi không phải nói ngươi nơi này đều là thịt tươi sao? Mẹ Sơn phong tao đối với hắn nháy nháy mắt nói, dùng chính là thịt tươi, thịt này ta lại vô dụng. Lão Dương cho hắn một cái ngón giữa. Kho lạnh xác thực có tiện nghi thịt có thể xử lý, hắn để mẹ Sơn giúp mình liên lạc một chút, cũng không cần phải là thịt, đầu trâu, đầu heo, cừu đầu còn có móng trâu, móng heo thậm chí là động vật nội tạng cùng mỡ các loại, giúp ta liên hệ điểm. Mẹ Sơn nhún nhún vai nói, ok. Nâng lên một khối lớn đóng băng thịt bò, Dương Thúc Bảo trở lại địa bàn đi. Khí trời nóng bức lại siêu thị. Đóng băng thịt bò phóng dưới ánh mặt trời hơn một giờ liền băng tan, sau đó có chút biến sắc thịt bò tản mát ra rất nhỏ mùi thối. Vốn còn muốn lưu lại điểm làm thịt bò kho láo Dương gặp này chỉ có thể lắc đầu, gian thương này. Chương 43, tẩy ghép rừng cây. Mẫu sư cùng tiểu sư tại bờ sông đợi hạ, ánh nắng hừng hực, bọn chúng không chịu được phơi nắng, chỉ có thể nằm tại trong sông nghỉ mát. Nước sông là lưu động tính, thủy nhãn bị sông mở sau liên tục không ngừng có nước ngầm xuất hiện, cho nên nước sông còn thật mát mẻ. Tiểu sư tử trong nước chơi rất vui vẻ, bàn tay to vô bọt nước cách 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 vang. Dương Thúc Bảo rất lo lắng bên trong cá phổi, hắn còn chuẩn bị ngày sau làm cá phổi chui đầu hũ ăn đâu. Trông thấy hắn sau khi xuất hiện mẫu sư cảnh giác lại đứng lên, bất quá lao Dương trên người có sinh mệnh thụ khí tức, động vật có thể cảm thụ được, mẫu sư sẽ không công kích hắn, chỉ là không giống đối đãi tinh linh như vậy thân mật. Chú ý tới mẫu sư ánh mắt cơ cảnh, hắn từ bỏ đi bản đầu sư tử dự định, ai, đừng nhìn ta như vậy. Ta tới cấp cho ngươi đưa đồ ăn, không phải, ngươi đừng nhìn ta không phải đồ ăn, đây mới là đồ ăn. Hắn đi qua đem một mâm lớn thịt bò ném tới trong bụi cỏ, lập tức có rất nhiều ruồi trùng bay đi lên. Sư tử cái mau tới bờ, nó đã đói đến cực hạn, nhận được đồ ăn nhưng không có lập tức ăn, mà là trước dùng móng vuốt ấn xuống thịt bò đối với tiểu sư tử giống lên hai cú họng, a ngao, a ngao. Sư hống âm thanh trầm thấp hữu lực, cho dù là mẫu sư cũng bá khí mười phần. Tiểu sư tử quay đầu nhìn một chút nàng, sau đó quay đầu lại tiếp tục dùng móng vuốt trúng nước, rất vui vẻ đem bọt nước chụp lão cao cũng tại trong sông nhảy tới nhảy lui, liền giống như đứa nhỏ nhảy vũng nước đồng dạng. Mẫu sư trở về ngậm lấy lông gáy nó, vận mệnh bị kẹt, tiểu sư tử không động đậy. Đầu này tiểu sư tử kỳ thật không tính rất nhỏ, tối thiểu phải có 4 tháng đại, mẫu sư có chút tha bất động nó, chỉ là kéo lấy nó mà thôi, theo trong sông kéo tới trên bờ, tiểu sư tử bị kéo không còn cách nào khác. Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm nó xem, nó cũng nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo xem. Đợi đến mẫu sư nhả ra nó hay là không vào ăn, mà là vẫy đuôi tấn công lão Dương chạy tới. Lão Dương phụ mẫu không thích mèo chó động vật, cho nên hắn không trải nghiệm qua nuôi cẩu tử sông chính mình chạy tới cảm giác. Bất quá giờ khắc này hắn cảm nhận được sư tử sông chính mình chạy tới cảm giác này rất tốt. Sư tử cái lại đi đem tiểu sư tử kéo trở về, kiên trì để nó ăn trước thịt. Từ điểm đó mà xem này mẫu sư cực kỳ hợp cách, phải biết ấu sư tỷ lệ tử vong rất cao, ước chừng có 1/3 ấu sư sẽ bởi vì đói mà chết, đàn sư tử mỗi lần ăn uống đều là hùng sư vượt lên trước sau đó sư tử cái nhóm tranh đoạt, cho dù là mẹ ruột cũng sẽ không nhường cho, tiểu sư tử căn bản đoạt không qua bọn chúng, rất dễ dàng chết đói. Thấy cảnh này Dương Thúc Bảo liền hiểu vì cái gì làm mẫu sư theo đàn sư tử tụt lại phía sau tiểu sư tử lựa chọn đi theo mẫu thân, tình thương của mẹ như núi. Đương nhiên càng lớn có thể là tiểu sư tử bị nó mẹ cấp hố, mẫu sư thường thường không yên lòng con non tại có độc lập năng lực trước rời đi chính mình, bọn chúng sẽ tận lực đem tiểu sư tử mang theo trên người, chính mình tụt lại phía sau vậy cũng phải kéo lấy tiểu sư tử tụt lại phía sau. Thịt bò đưa đến bên miệng, tiểu sư tử rốt cục gặm. Nó nằm dạp trên mặt đất dùng móng nuốt ôm thịt bò nghèo đầu gặm, gặm hạ thịt đến nhấm nuốt thời điểm nó liền sẽ nghiêng đầu xem Dương Thúc Bảo. Nhìn xem con non ăn thịt, mẫu sư cũng bắt đầu ăn, nó quá đói, kéo xuống thịt bò quả thực không thêm nhấm nuốt liền hướng hạ nuốt. 15kg thịt bò rất nhanh bị hai mẹ con cấp tiêu diệt, thon gầy mẫu sư thỏa mãn trở lại sông nhỏ bên trong, lần này tiểu sư tử lại chạy hướng Dương Thúc Bảo nó liền mặc kệ. Cùng đi mà đến nạt nói, thành chủ, con sư tử này thích ngươi. Thật sao? Ngươi nhìn ra rồi. Dương Thúc Bảo cười hắc hắc. Hắn nô lên đại mặt trời ngồi dưới đất ôm lấy thổ cẩu lớn nhỏ ấu sư, bởi vì tối hôm qua cùng buổi sáng một mực tại trong sông lăn lộn nguyên nhân, tiểu sư tử trên người hương vị không lớn, chính là lông tóc ướp sũng co lại đến không có ý nghĩa. Tiểu sư tử không cho hắn bàn, hắn đưa tay sờ đầu sư tử nó liền quay đầu cắn Dương Thúc Bảo tay hoặc là dùng móng vuốt lớn cấp đẩy ra, trên thực tế nó chạy tới mục đích là nghĩ leo đến lao Dương trên người, kết quả leo hai cái liền sẽ đến rơi xuống. Trên mặt đất là thật dày cỏ dại, thế cũng không đau nhức, tiểu sư tử khi thắng khi bại khi thắng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Dương Thúc Bảo nói, tiểu tử này chính là làm sư vương liệu, vậy ta cho ngươi đặt tên gọi Simba, hy vọng ngươi về sau trở thành ta mảnh này trên thảo nguyên vua sư tử. Tiểu sư tử gọi Simba, kia sư tử cái làm mẫu thân nó tự nhiên là gọi Xạ Dạ Bi, bởi vì Xạ Dạ Bi danh tự này xưng hô đứng lên tương đối tốn sức, lao Dương cho nó giản hóa một cái, gọi Xạ Bi. Xạ Bỉ trước sau chân thương thế thật nghiêm trọng, cũng không biết nó làm sao nhịn bị thống khổ này tìm tới mảnh này nguồn nước, chỉ có thể nói sinh mệnh tràn ngập kỳ tích. Bất quá Dương Thúc Bảo biết sư tử năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, chỉ cần Xạ Bỉ không đói chết kia sớm muộn sẽ khôi phục khỏe mạnh. Nhưng hắn hy vọng Xạ Bỉ có thể càng nhanh khôi phục, chờ nó có thể đi săn chính mình cũng không cần đi mua thịt cho nó ăn, thế là hắn để nạt đi đẩy ra sư tử cái miệng, cho nó bỏ vào một điểm sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy sức hấp dẫn thực sự đại. Giống như ở bên cạnh hắn tiểu sư tử nhảy dựng lên nghị theo lão mụ trong miệng cướp nước suối, mẫu sư không chút khách khí một bàn tay nhấn tại nó trên đầu đem nó cấp nhấn tiến trong nước sông. Dương Thúc Bảo đành phải lại cho tiểu sư tử một điểm sinh mệnh tuyển, dạng này cũng tốt, về sau hai đầu sư tử sẽ càng thân cận hắn. Mạnh như vậy mặt trời đối với sinh mạng tính sát thương cực lớn, sư tử dù cho ghé vào trong sông cũng không được, thế là Dương Thúc Bảo nhìn một chút chung quanh, quyết định đi đào mấy gốc cây cấy ghép đến, để Xạ Bị mẹ con có thể ngồi cái mát. Châu Phi trên thảo nguyên thường thấy nhất cây cối chính là cây keo các loại, trong đó mảnh này trên thảo nguyên lại lấy cây keo là nhiều. Loại cây này công dụng rộng rãi, bọn chúng có thể khai chi tán diệp chế tạo to lớn bóng cây, quả giáp, vỏ cây cùng rễ có thể luyện chế tạ nỉn, nhựa cây thì có thể làm chế nhựa cao su, mực nước cùng dược dụng, vật liệu gỗ thì có thể làm quý giá khí cụ tài. Còn có chính là bọn chúng rất xinh đẹp, mỗi đến mùa hoa khắp cả cây đều là kim hoàng sắc tiểu hoa cầu, lông xù rất đáng yêu. Nhìn qua giống như màu vàng đám mây, đồng thời hoa này hương vị rất thơm, nó chứa hydrocarbon thơm, là làm nước hoa cao cấp nguyên liệu. Trên thảo nguyên vụn vặt lẻ tẻ phân bố cây keo rừng, Dương Thúc Bảo mang theo Nạt cùng Danny đi đào cây, Simba nghĩ đạt được thành tựu, lại bị xạ bị cắn cái đuôi, dạng này nó chỉ có thể vô ích cực khổ lắc lư cái mông, Dương Thúc Bảo cảm giác có chút phong tao. Hắn thấy ghép cây keo đều là cây nhỏ, bởi vì đoạn thời gian trước hắn cố ý cấp rừng cây thi triển qua trời hạn gặp mưa thuật nguyên nhân, bên trong cây cối so trước kia có sức sống rất nhiều, lá non càng nhiều, rút ra nhánh mới cũng nhiều hơn. Nạt cùng Danny quỳ trên mặt đất đào, bọn hắn đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, sợ đào đoạn rễ cây. Dương Thúc Bảo không kiên nhẫn, dứt khoát tới cái lô trí đậm treo lủng lẳng nhổ dương liễu, điểm tạm dừng rễ không có việc gì, không chết được, lại nói ta sẽ cho chúng nó dùng trời hạn gặp mưa thuật, nhanh đi ra cho ta đi. Danny ngẩng đầu nói, chúng ta đem nó rễ cấp không nhúc nhích tí nào móc ra, dạng này liền có thể tiết kiệm sinh mệnh tuyển, như vậy ngươi có thể hay không đem còn lại sinh mệnh tuyển cho chúng ta uống hết? Không có khả năng. Nhận được này trả lời chắc chắn hai địa tinh tuyệt vọng rồi, đằng sau lại đào cây bọn hắn hai tay giống như cái sẻng giống như hướng trong đất đào, không kiêng nể gì cả. Liên tiếp ba cái cây cắm đến bên bờ sông nhỏ, bóng cây liền xuất hiện, cây keo tán cây vẫn là rất khả quan, tuy là lá cây không lớn thế nhưng là nhánh cây phát đạt, lá cây rậm rạp, rất có thể che nắng. Bóng cây sau khi xuất hiện xạ bị liền chậm rãi leo lên, nó nằm tại dưới bóng cây, hai cái đùi còn nhét vào trong nước sông, dạng này toàn thân mát mẻ. Dương Thúc Bảo bên này nóng ưa ra đổ mồ hôi, thấy cảnh này hắn tức giận đến không được, một tay lấy xạ bị đẩy ra, còn thật đem mình làm thái hậu thế nào, có phải là chuẩn bị vung rèm chấp chính. Tránh ra, chậm trễ chuyện. Xì bạ nhìn thấy mẫu thân bị công kích rất là phẫn nộ, nó ngao ngao kêu hai tiếng đến cắn Dương Thúc Bảo, phát hiện cắn không đến người ta đầu sau liền đổi thành cắn chân. Dương Thúc Bảo đem chân theo dậy bên trong rút ra, xì bạ đụng lên đi hít hả vội vàng dùng móng vuốt lay con mắt, một bên nhảy mũi một bên chạy về trong sông. Chương 44, dưới bóng cây. Tờ cờ S đạo hữu cải ả mạ đã bờ UFF đầu. 11. Ba người bận rộn cho tới trưa, sau đó bờ sông xuất hiện một dải cây keo, tổng cộng có 12 khỏa, bọn chúng sẽ thành cái này mini rừng cây tổ tiên, về sau theo trồng, nơi này cuối cùng sẽ xuất hiện một cái cây keo rừng. Dương Thúc Bảo tại trong sông tắm rửa một cái sau trở lại nhà ngói thép màu bên trong, trong phòng rôn còn tại cấp chăn đá cởi quần áo, chậm như vậy. Nó vẫn chưa hoàn thành lột xác quá trình. John nói, da của nó đoạn thời gian trước nhận qua tổn thương, xuất hiện rất nghiêm trọng dính với nhau vấn đề. Dương Thúc Bảo cười ngượng ngùng, không phải thụ thương, là ta cho nó mổ tới. Chăn đá lột xác tốc độ chính là rất chậm, dù cho thuận lợi cũng phải cần cả một cái buổi tối thời gian, có ma tinh hỗ trợ tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, lúc này nó cơ hồ hoàn toàn lột xuống cũ ra, chỉ còn lại có cái đuôi một bộ phận. Chút bỏ rắn vỏ rất mỏng, mang theo xinh đẹp hoa văn, tựa như một sợi tơ vớ. Cái này liên tưởng vừa xuất hiện. Dương Thúc Bảo lại nhìn John cấp chăn đá xoa bóp tư thế liền không được bình thường, chăn đá thật rất thon dài cũng rất thẳng. Hỏng, chính mình thành biến thái. Này đều có thể đoán mò. Ý thức được điểm ấy sau lão Dương giật mình, sau đó tranh thủ thời gian lưng điều lệ đảng. Trung Quốc Đảng Cộng sản là Trung Quốc giai cấp công nhân tiên phong đội, đồng thời là nhân dân Trung Quốc cùng dân tộc Trung Hoa tiên phong đội, là Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội sự nghiệp lãnh đạo hạch tâm. Chăn đá trên lầu lột xác, hắn liền mang theo 4 chai bia đi sinh mệnh thụ xuống. Dưới bóng cây tất cả đều là cậu tử, hơn 10 đầu cậu tử ở đây nằm thi, liếc mắt một cái cùng có người phơi cá ướp muối giống như. Nạt cùng Danny tựa hồ lại náo loạn khó chịu, ngồi tại cách xa nhau xa nhất hai cây đại trên trạc cây sắc mặt tâm trầm. Nhìn thấy bia sau bọn hắn biểu lộ thay đổi, nhao nhao nhảy xuống cấp bia, trong đó Nạt nhảy có chút sốt ruột dẫm tại một đầu bờ gờ trên người, kia bờ gờ không có sinh khí, rất ôn hòa tiếp nhận hắn lực trùng kích, còn ngẩng đầu lên bảo hộ hắn. Bờ gờ bề ngoài thô kệch. Nhưng đúng là đại ấm nam A. Một người một chai bia, Dương Thúc Bảo ngồi dưới tảng cây dựa thân cây hóng mát, bất quá bên cạnh cậu tử nhiều lắm, tán phát nhiệt lượng cũng đại, cậu tử nhóm rũ cụp lấy đầu lưỡi hung hăng thở mạnh, lao Dương không có khả năng vươn đầu lưỡi đành phải cởi bỏ quần áo. Bên cây giếng nước rất mát mẻ, hắn đem bia ném vào. Chai bia phiêu ở trên mặt nước, theo chập trùng dạng. Khi còn bé nhà bọn họ không có tủ lạnh, lao Dương tại mùa hè muốn uống rượu bia ướp lạnh liền sẽ như vậy xử lý. Nhà bọn hắn giếng nước một trận tại Lao Dương trong lòng giống như mèo máy túi, Lao Dương dùng dây thừng trói lại cái rổ phóng ở bên trong, mỗi lần nhổ bên trên trong giỏ đều có đồ tốt. Có đôi khi là dưa hấu, có đôi khi là dưa ngọt, có đôi khi là dầu đào, cũng có đôi khi là tiền riêng, lúc này Lao Dương thường thường muốn chịu Lao Dương mẹ nhà hắn cào, ương chào cào. Nhớ lại khi còn bé chuyện nhà, Dương Thúc Bảo nhịn không được liền cười, theo bản năng cười. Thời gian thật quá nhanh, hắn quay đầu xem tuổi thơ của mình. Lờ mờ ngay tại hôm qua. Một lát sau rượu bia ướp lạnh chấn không sai biệt lắm, hắn đưa tay đem bia lấy ra tránh ra cái nắp uống. Một đầu Golden đến trơ mắt nhìn bình rượu chảy nước miếng, này cậu tử rất thèm. Dương Thúc Bảo trong tay đổ một điểm bia cho nó liếm, sau đó một bầy chó đứng lên đối hắn chảy nước miếng. Hắn làm bộ không nhìn thấy, từng ngụm nhét mát mẻ bia hưởng thụ buổi trưa nhàn hạ. Gió thổi cây cỏ, tiếng như mưa rơi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngày, tán cây che khuất bầu trời, lọt vào trong tầm mắt đều là xanh biên biếc. Ngẫu nhiên có mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lá cây rơi trên mặt đất, theo cảnh lá chập chờn quần sáng khi có khi không, như mộng như ảo. Hai cái mèo xạ vạn nạ cũng chú ý tới chớp động quần sáng, bọn chúng theo trên cây nhảy xuống rôi ra móng đuốt nạo, nhưng quần sáng sẽ không tan biến, này để bọn chúng có chút mờ mịt. Sau đó không lâu John cũng quay về rồi, Dương Thúc Bảo hề phải chỉ giếng nước, John nhìn thấy bia lập tức sắc mặt vui mừng, hắn cầm bia lên bình đưa cho bên người rổ tuệ lờ, rổ tuệ lờ răng nít lên, nắp bình rắc rớt xuống. Dương Thúc Bảo lại cười, này khui rượu bình phương thức rất đặc biệt. Mãng xà đâu? Đang nghỉ ngơi, đoán chừng ban đêm mới có thể trở về xem vườn rau, buổi chiều ta để chó đi luân phiên, nhất định sẽ bảo vệ tốt rau quả mầm. Được. Đơn giản đối thoại về sau, lại là yên tĩnh. Chỉ có cây cỏ lá cây lưu lại phong thanh cùng cậu tử nhóm á đỏ tiếng thở dốc. Một lát sau Danny nói, thành chủ, không có hoa quả. Không có trả lời, Dương Thúc Bảo hưởng thụ lấy gió mát ngủ thiếp đi. Ngươi đừng giả bộ ngủ, thành chủ, ngươi đi ngủ ngáy ngủ, này lại cũng không có ngáy ngủ, ngươi căn bản không ngủ. John buồn cười nói. Dương Thúc Bảo khiếp sợ mở to mắt hỏi, ta đi ngủ ngáy ngủ. John nhún nhún vai nói, ai biết, ta lại không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Mẹ nó tính toán lao tử hết lần này tới lần khác lao tử còn bị lừa rồi. Dương Thúc Bảo phẫn nộ đứng lên phất tay nghĩ đem bình rượu nện trên mặt đất, kết quả trên mặt đất đều là từng đầu cá ướp muối chó, chen lấn tràn đầy, hắn không đất trống có thể nện đành phải nện trên người Hật Kỳ. Hật Kỳ nghiêng đầu nhìn xem cái bình lại ngửa đầu nhìn xem tán cây, một mặt chấn kinh. Trải qua điệu tinh nhắc nhở, hắn ý thức được lại phải đi lù lù một chuyến, mấy sự việc cần giải quyết, đầu tiên là mua hoa quả, thứ hai là mua thịt. Thứ ba là BM đút mổ tở đã bảo đảm dưỡng hảo. Nghĩ tới đây hắn không dám nghĩ tiếp, thế nào đều là tiêu tiền chuyện. Hắn cưới lên xe máy đi thức ăn nhanh phòng, mẹ sờn nhìn thấy hắn sau đối với hắn với gọi, ta giúp ngươi liên hệ lũ lũ lò sát sinh, bên trong mỗi ngày đều có thịt nát, đầu trâu cừu đầu cùng đầu heo những vật này, heo dê bỏ mỡ ngươi cần sao. Cái kia rất rẻ. Lão Dương gật đầu như giã tỏi, cái này muốn muốn. Người không có cách nào trực tiếp ăn ra súc mỡ, nhưng giã thú thích nhất. Bởi vì mỡ cảm giác thật lại có thể cung cấp càng nhiều năng lượng, giống như tại đàn sư tử bên trong đều là chỉ có hùng sư mới có tư cách đi hưởng dụng con mồi mỡ bộ phận. Mẹ sờn cho hắn điện thoại địa chỉ, hắn ngồi lên mặt thu nhanh như chớp chạy tới thành nhỏ. Sắp đến thành nhỏ thời điểm cùng một chỗ tai nạn xe cộ xuất hiện tại ngã tư, hẳn là một chiếc gia súc xe chuyển vận từ đường nhỏ bên trên mở lúc đi ra cùng một chiếc mặt thu cấp chạm vào nhau, một chỗ máu tươi, mấy người ôm đầu ngồi xổm ở ven đường, còn có người tại đụng nhau trước xe nói nhau nhau. Dương Thúc Bảo chỗ mặt thừa chủ xe đắc ý cười to, khiến cái này ngu xuẩn tăng tốc độ, bọn hắn cho là mình là sủ mạ chờ sao. Mở nhanh như vậy, Sabi, ép cờ cờ lại đại Sabi. Người bán vé lay cửa sổ dùng sức dướn cổ lên nhìn ra phía ngoài, sau đó trở về tới nói, ạt gì ạ tít, xảy ra chuyện xe tựa như là ba ba của ngươi ạt lan tỉnh quạt cả. Chủ xe nụ cười trên mặt ngưng trệ, hắn một cước phanh lại sau đó đẩy cửa xe ra sốt ruột bận bịu hoảng chạy ra ngoài. Người trên xe càng nóng nảy chạy xuống. Một mặt nhảy cẫng hoan hô, xem náo nhiệt đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu, này đều là ai a? Có hay không đồng tình tâm? Một bên nghĩ như vậy hắn một bên quay đầu quát lớn, đẩy cái gì đẩy? Ta lập tức liền đi xuống, đừng đẩy, phía trước xung đột nhau chính là bạn gái của ta thân thích, nhường một chút đều nhường một chút, để ta trước xuống xe. Bị đụng xe là vận ra xúc xe ba gác, rất có châu Phi đặc sắc, một cái máy kéo đầu xe đằng sau kéo lấy thấp bé đại bản. Có thể kéo hàng, có thể kéo hạng nhẹ thùng đựng hàng cũng có thể kéo xe kéo người kéo gia súc. Lần này xe ba gác liền kéo rất nhiều gia súc, tất cả đều là heo con tử cùng con cừu non, chứa ở lan can sắt mối hàng trong dương. Kết quả xe ba gác bị không kịp phanh lại mặt thu đụng, cái dương va chạm vào nhau thậm chí có bị đụng bay đến trên đường. Rất nhiều heo con dê con đầu phá gãy xương, trên đất máu tươi chính là bọn chúng vẩy ra tới, rất thảm. 11. Chương 45, heo con cùng dê con. Có phiếu để cử bàn một cái. Ở đây xem cãi nhau người thật nhiều, Lao Dương không chen vào, chỉ có thể vây quanh tai nạn xe cộ hiện trường nhìn một chút. Nay khởi tai nạn xe cộ trách nhiệm không khó phân chia, đại bản xe chuyển vận theo ven đường bên trên một đầu đường nhỏ mở lên đến, mặt thu đụng phải nó trên ông. Tuy là quy tắc giao thông trên có rẽ ngoặt nhường đi thẳng thuyết pháp, nhưng rất hiển nhiên xe chuyển vận tại rẽ ngoặt thời điểm cách mặt thu còn có đoạn khoảng cách, là mặt thu tốc độ quá nhanh không phanh lại xe mới đụng vào. Dân bản xứ cũng không để ý cái gì quy tắc giao thông, bọn hắn xác định trách nhiệm liền dựa vào cổ họng cùng quả đấm, đây cũng là lái xe ạt gì ạ tiệp tranh thủ thời gian xuống xe trợ trận nguyên nhân. Cuối cùng trải qua một trận giáp thức trò chuyện cùng quyền cước trao đổi sau trách nhiệm phân chia kết thúc, chia 5 năm, chính mặt thu bỏ tiền cho đầu xe bảng kim, xe ba gác chính mình phụ trách heo con dê con tổn thất. Xe ba gác lái xe là cái thể trạng cường tráng đại lao hắc, chỉ là song quyền nan địch tứ thủ vừa rồi hắn không có thể đỡ nổi ạt gì ạ tiệp phụ tử thế công ăn một chút thiệt thòi nhỏ, bất quá ạt gì ạ tiệp một phương cũng không được nhờ, hai người bọn họ vành mắt đều sưng lên, cùng trong hốc mắt lấp hai bọng nước giống như. Ạt gì ạ tiệp phất tay thúc giục các hành khách lên xe, có người nói, ngươi có thể hay không mở to mắt nói chuyện. Ngươi dạng này nhắm mắt lại rất không tôn trọng người biết sao. Lao tử con mắt đã mở thật to, ngươi nhìn không thấy sao. Ạt gì ạ tiệp giận dữ. Dương Thúc bảo không dám lên xe, hắn cảm giác gạt gì ạ tiệp kia con mắt sưng không giống như là có thể thấy rõ đường dáng vẻ. Khác ở ngoài trông thấy xe chuyển vận sau hắn còn có kế hoạch khác. Hai chiếc mặt thu rời đi. Xe chuyển vận lái xe nhìn xem bị đụng té xuống đất đại lồng sắt phát sầu, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ gọi điện thoại hô cứu binh, kết quả điện thoại không tín hiệu. Dương Thúc bảo đi qua đưa tay ra nói, này đồng nghiệp, ngươi cần muốn trợ giúp. Người da đen dùng sức nắm chặt tay của hắn phàn nàn nói, ta hẳn là cùng ca ca ta cùng đệ đệ đi ra tới, ép cờ cờ, hôm nay thật sự là không may mắn, thượng đế không có phù hộ ta, nếu như ta cùng ca ca ta cùng một chỗ vậy hôm nay khẳng định sẽ để cho kia hai người con chó đẻ gào khóc. Đối với Nam Phi mâu thuẫn nội bộ nhân dân Lão Dương không phát biểu ý kiến, hắn tránh nặng tìm nhẹ hỏi, này một ít heo cùng cựu là ngươi. Ý của ta là ngươi muốn nuôi bọn chúng sao? Người da đen kéo dài mặt nói, không, ta là thương nhân, đây là hàng của ta. Nghe xong lời này Dương Thúc bảo liền đem mục đích nói ra, ta có biện pháp trợ giúp ngươi, không bằng ngươi đem những này ra súc bán cho ta thế nào. Trên thảo nguyên có đại lượng cỏ bồ câu, đây là thiên nhiên chất lượng tốt trồng cỏ, heo ngựa dê bò đều rất thích. Châu Nam Mỹ một chút trồng cỏ thậm chí dùng Nam Phi cỏ bồ câu đến cho gia súc bón thuốc. Trên thảo nguyên không hề có loại lớn động vật tan cỏ, trồng cỏ đều làm lợi chuột cùng con thỏ, thế là Lao Dương liền muốn đến cái phế vật lợi dụng, làm một chút gia súc đi nuôi dưỡng. Đương nhiên, dựa theo chính phủ quy định hắn thảo nguyên không có khả năng làm nghề chăn nuôi, thế nhưng là hắn chăn heo nuôi cừu cũng không phải là vì làm nghề chăn nuôi, mà là vì làm bảo hộ khu, hắn đây là cho sư tử dự trữ lương thực đâu. Bất quá sư tử khẳng định ăn không được quá nhiều đồ ăn, cuối cùng sẽ có thật nhiều còn lại gia súc, vậy làm sao bây giờ? Bán đi. Luận chui chính sách chỗ chống năng lực, người Trung Quốc tại toàn cầu có thể là phần độc nhất. Ngủ gật đụng phải đưa gối đầu, người da đen lão ca sắc mặt vui mừng, ngươi tất cả đều muốn. À ngươi tốt đồng nghiệp, ta quên tự giới thiệu mình, ta gọi Ản Giờ Hiệu Gezi, à, Ản Giờ Hiệu Gezi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Dương. Lão Dương vừa rồi đi dạo thời điểm nhìn qua, trên xe heo con ước chừng 5-60 đầu, dê con có 2-30 đầu, hắn khẳng định có thể nuốt trôi. Sau đó người da đen lão ca vui sướng cho hắn tính lên sổ sách đến, đây là ấn cân bán, ta chỗ này đều là A cấp 1 heo con cùng cựu con non, 1kg đều là 35 dạn, ngươi biết đây là giá thị trường, tuyệt đối là giá thị trường, ta làm ăn phi thường thành thật, chưa từng gạt người. Nam Phi heo dê bỏ con non có phẩm cấp phân chia. Phân chia căn cứ là chủng loại giá trị, cấp A là thị trường phổ biến chủng loại, tỉ như lợn giọt hải, lợn hèm hải, lợn đi ẹt chèn, dê Nam Phi, cừu hán đuôi nhỏ Trung Quốc, bò ản trụ cùng bò xìm mẹn tổ vân vân. Cấp 1 thì là thấp nhất thể trọng chuẩn bán cấp bậc, heo là 10kg đến 15kg, cừu là 15kg đến 20 cân, dạng này hợp lại A cấp 1 chính là nói nơi này heo cùng cừu đều là phổ thông chủng loại bên trong nhãi con. Dương Thúc bảo không biết những thứ này giá thị trường. Bất quá Nam Phi người Hoa trong vòng có câu nói tốt, người da đen miệng gạt người quỷ, bọn hắn không thể tin, trong đó người làm ăn càng không thể tin. Thế là hắn liền lắc đầu liên tục, quá đắt, 1kg 20 dạn, 20 dạn. Người da đen lão ca trực tiếp không phản đối, hắn đưa thay sờ sờ đầu sau hỏi, ngươi có thể hay không giúp ta đem chiếc lồng kéo tới trên xe đi. Dương Thúc bảo không rõ hắn ý tứ, kia giao dịch của chúng ta là làm thành. Hắn có chút hối hận, giá cả hô cao. Người da đen lão ca khoát tay nói, ta không cùng ngươi làm ăn, ta không đem heo cùng cừu bán cho ngươi. Dương Thúc bảo sững sờ, sau đó lập tức nói, ngươi kỳ thị ta. Ép cờ cờ. Án giờ hiểu buồn bực nói, ta không phải kỳ thị ngươi, no, không có kỳ thị, là ngươi loạn kêu giá, 20 dặn 1 kg heo con cùng dê con. Thượng đế, đây là gia súc không phải trồng cỏ. Dương Thúc bảo tính toán một cái cảm thấy mình kêu giá tiền quả thật có chút không hợp thói thường, thế là hắn nói, vậy ngươi nói thấp nhất bao nhiêu tiền? 1kg 35 khối, đồng nghiệp, đây chính là giá thị trường. Án giờ cố gắng giải thích nói, nếu như ngươi không tin vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút người khác, chỉ cần biết giá thị trường người là được, ngươi tùy tiện hỏi. Điện thoại không có tín hiệu, Lão Dương không có cách nào nghe ngóng giá cả. Bất quá 35 khối 1 kg giá tiền xác thực không cao lắm, hắn nghĩ nghĩ nói, không bằng dạng này, ngươi lái xe đem gia súc đưa đến địa bàn của ta đi, đến lúc đó ta hỏi một chút ta đồng nghiệp, nếu như giá tiền của ngươi là hợp lý vậy ta liền mua, nếu không ta không mua, được hay không? Án giờ xoa nhẹ đem cái mũi thông khoái nói, không có vấn đề, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta đem trên đất chiếc lồng kéo lên đi. Hắn theo xe vận tải toa bên trên kéo kế tiếp tấm ván gỗ đến, sau đó hai người một cái ở phía trước kéo một cái ở phía sau đẩy, kèm theo heo cừu tiếng gào thét cuối cùng đem lồng sắt cho thu thập xong. Máy kéo phát động, Lão Dương ngồi lên xe hở mui. Nơi này cách dì dọn trấn ước chừng 15-16 cây số, máy kéo rầm rập kêu lái chậm chậm đến trên trấn. Bọn hắn trực tiếp đi thức ăn nhanh phòng, Dương Thúc bảo tìm mẹ Sởn nghe ngóng heo con cùng dê con giá tiền. Mẹ Sởn rất há hốc mồm, ngươi cho rằng ta là bách khoa toàn thư. Ta một cái mở phòng ăn làm sao lại biết heo con giá tiền. Dương Thúc bảo vô cùng thất vọng, này có thể không xong. Mẹ Sởn chép miệng một cái nói, bất quá cũng đơn giản, các loại ta đi cấp ngươi tìm người trong nghề. Hắn cưới lên xe máy mẹ xe đét hướng trên hoang dã tiểu nông trường, Dương Thúc bảo bừng tỉnh đại ngộ, hắn quên bà nẹt cả giả ca người hàng xóm này, người sau nuôi một chút gia súc, vậy hắn tự nhiên biết gia súc giá thị trường. Chương 46, thả heo chó cùng chó chăn cứu. Phía trước đang câu cá thời điểm từng có gặp mặt một lần bà nẹt đứng tại Việt giã mổ tờ lên tới nơi, hắn xưa nay trầm mặc ít nói, là cái xử lý hiện thực người, đi vào sau trực tiếp cắt vào chủ đề cùng án dơ hiệu đàm luận. Nhường Lão Dương buồn bực là người ta ản giờ xác thực không cầm giá cả lừa hắn, A cấp 1 heo cừu hiện tại thật sự là cái giá tiền này. Ản giờ hiểu ngược lại là phòng bị lên hắn, ngươi sẽ hoàn thành lời hứa đúng không? Ta nói là ngươi muốn đem bọn nó toàn bộ mua lại. Dương Thúc bảo nói, cái này ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ mua. Bên cạnh xem náo nhiệt Thiến Thiến đánh gậy hắn hỏi, ngươi muốn mua gia súc? Ngươi nuôi ở đâu? Ản giờ hiểu lập tức khẩn trương lên. Dương Thúc bảo nói, ta có 1.000 mẫu anh thổ địa đâu? Cả đống địa phương có thể nuôi gia súc. Nhưng là chính phủ quy định ngươi kia 1.000 mẫu anh không cho phép dùng làm nông trường hoặc là nông trường. Mẹ Sơn huynh muội cơ hồ là chăm miệng một lời, bà Nes cũng liên tục gật đầu. Dương Thúc bảo nhẹ nhõm nói, ai nói ta muốn làm nông trường? Không, ta nuôi này một ít heo cùng cừu là huy sư tử, ta vùng đất kia muốn làm tư nhân tự nhiên bảo hộ khu, phát triển khách du lịch, hiện tại trải qua cố gắng của ta bảo hộ khu bên trong tới một con sư tử cái tử. Ta chăn heo cùng cựu chính là vì huy nó. Nghe xong lời này, bà Nes giơ ngón tay cái lên, tùy hứng. Khó trách ngươi buổi sáng đến mua thịt bò mẹ Sởn hiểu được hắn, nếu như trên địa bàn của ngươi xuất hiện sư tử vậy ngươi xác thực cần cho nó ăn no, nếu không ngươi liền gặp nguy hiểm. Sau đó là cân nặng, nhưng có một ít heo con cùng dê con bị phá vỡ đầu, té gãy chân, có đoán chừng nội tạng đều hư hại, này lại đã thoi thoát. Dương Thúc bảo cho mẹ Sởn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mẹ Sơn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tỏ ra hiểu rõ, sau đó nói với Ản Dở Hiệu, này một ít thụ thương heo cùng cừu đều sắp phải chết, ngươi tiện nghi bán cho ta thế nào? Nóa, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lão Dương phiền muộn, này một ít thụ thương heo cùng cừu không thể ăn, máu đã tiến vào trong thịt, Ản Dở kỳ thật dự định đưa cho ta, đúng không Ản Dở Hiệu? Ản Dở quan sát tỉ mỉ hắn nói, mặt của ngươi đâu? Lão Dương hậm hực nói, vậy ngươi thế nào cũng chiếm tiện nghi bán ra đi. Bọn chúng đã nhanh chết đi. Án giờ hiểu nhìn về phía mẹ Sơn hỏi, tiên sinh, ngươi dự định ra giá bao nhiêu đến mua hạ bọn chúng? Mẹ Sơn mặt mày hớn hở nói, vẫn là 35 giản. Án giờ hiểu lập tức mở to hai mắt nhìn, ta quả thực không thể tin được ngươi hào phóng, tiên sinh ngươi thật sự là quá nhân từ quá hào phóng, ta từ đáy lòng chúc phúc ngươi cả đời bình an. Vậy cứ thế quyết định, 35 giản 1 kg, bọn chúng đều là của ngươi. Nghe xong lời này mẹ Sơn không cười, hắn nói, ngươi xác thực không nên tin tưởng ta hào phóng. Ta nói 35 giản một cái, không phải 1 kg. Án giờ hiểu mặc kệ hắn, lập tức lại nhìn về phía Dương Thúc bảo hỏi, Dương, ngươi cho một cái giá đi. Dương Thúc bảo sợ ngây người, huynh đệ ngươi cũng quá sẽ làm ăn đi. Bán cái sắp chết heo con cừu non ngươi lại còn làm cái cạnh tranh. Ngươi trước kia tại cờ dịt xét thực tập qua sao? Thiến Thiến cười ha ha nói, làm tốt lắm, án giờ hiểu, chẳng qua nếu như ta là ngươi vậy ta sẽ làm một cái đấu thầu hội. Án giờ hiểu nhếch miệng cười, thoạt nhìn rất chất phác. Kỳ thật cũng là đẩy mình tâm nhãn. Cuối cùng bị thương heo cùng cừu bị Lão Dương cùng mẹ Sơn phân, một cái heo con là 80 khối, một cái cừu non là 100 khối, Lão Dương chọn lấy gãy xương cùng bể đầu chảy máu, còn lại sắp chết cho mẹ Sơn, dù sao mẹ Sơn dự định làm heo sữa quay cùng dê nướng nguyên con. Bất quá vì cảm giác heo cừu nhóm không có khả năng hiện tại chết đi, Dương Thúc bảo cho chúng nó đốt một điểm sinh mệnh tuyển đến treo mệnh. Heo con tổng cộng là 50 đầu, cừu non thì là 22 con, lão Dương hết thể móc ra 3 vạn 5 ngàn khối. Bán kim cương tiền, càng ngày càng ít. Án giờ hữu lại mở ra máy kéo đem heo con cừu non đưa đi thảo nguyên, Dương Thúc bảo nhường hắn tại dòng sông nhỏ qua khu vực biên giới mở ra chiếc lồng, không có khả năng thâm nhập hơn nữa, tiếp tục thâm nhập sâu chính là sư tử địa bàn. Hắn xác thực nghị chăn heo cùng cừu tới đốt sư tử, nhưng không có ý định đem heo con cùng cừu non đốt cho nó. Bất quá dù cho nơi này cách xã bị mẹ con còn có đoạn khoảng cách cũng coi là địa bàn của bọn nó, này muốn xem hoàn cảnh địa lý cùng con mồi phong phú trình độ đến định. Tự nhiên tình huống dưới đàn sư tử lãnh địa thường thường có 50 đến 150 km2 diện tích, tại cằn cỗi thẻ kéo Haji sa mạc bọn chúng lãnh địa càng là vượt qua 2.800 km2. Tại Simba trưởng thành phía trước, Dương Thúc bảo cho chúng nó mẹ con xác định địa bàn chỉ có sông nhỏ thượng du, hắn sẽ cho mẫu sư cho ăn cũng an bài dôn đi thuần dưỡng bọn chúng, để tránh hai mẹ con đối với lợn bé tiểu Dương nhóm hạ miệng. Heo con cừu non vừa xuống đất, lao Dương chuyện thật nhiều, hắn phải an bài cậu tử đến làm việc. Cho nên lúc đầu không muốn đi tìm mẹ Sởn ăn cơm, nhưng mẹ Sởn nhường hắn đi một chuyến, nói ban đêm ăn heo sữa quay. Lão Dương đời này còn chưa ăn qua heo sữa quay đâu, cho nên cơ hội này không thể bỏ qua. Máy kéo rời đi, Ma Tinh mang theo mấy đầu bép dê cùng bép dê mõm đen đến, bép dê là thả heo bé con, bép dê mõm đen là chăn cừu bé con. Vừa xuống đất lợn bé cùng cừu non cực kỳ sợ hãi, bọn chúng có tụ tập cùng một chỗ có thì muốn chạy trốn. John không cần nhiều lời. Hắn chỉ đi ra ngoài heo cùng cựu cậu tử nhóm lập tức thả chân đuổi theo, đưa chúng nó từng cái cho đuổi trở về. Gặp này Dương Thúc bảo liền yên lòng, rất tốt, này một ít cho chúng ta lưu lại, về sau để bọn chúng đến xem gia súc. John nói, nhưng ta vẫn là đề nghị ngài đưa chúng nó quay lại, nuôi thả độ khó quá lớn. Dương Thúc bảo không cần nuôi nhốt này một ít heo cùng cựu, hắn tại sông nhỏ hạ du hai bên bờ trên đồng cỏ thi triển trời hạn gặp mưa thuật, nhường chung quanh cỏ dại có thể hấp thu càng nhiều sinh mệnh tuyển thủy. Dạng này phụ cận trồng cỏ đem lớn lên càng thêm tươi tốt cũng càng chiến thắng nuôi dồi dào, hắn tin tưởng này đầy đủ lưu lại heo cùng cừu. Heo cùng cừu thiên tính an thần, chỉ cần bọn chúng tạm thời tiếp nhận phiến khu vực này không chạy loạn, hậu kỳ thêm vào bép dê nhóm về bó, kia dù cho không có hàng rào cũng không sẽ rời đi. Ngoài ra còn có 6 đầu heo, 4 đầu cừu gãy chân, hắn cho này một ít heo cừu lấy ưu đãi, mỗi một cái đều chiếm được một giọt sinh mệnh tuyển. Sinh mệnh tuyển thủy đối với sinh mạng diệu dụng ngàn vạn, có bệnh trị bệnh, không bệnh cường thân. Sư tử cái rất mẫn cảm, nó ngửi được heo cừu hương vị, liền từ dòng sông thượng du chậm rãi đi xuống. Bép dê nhóm ngậm bức, lên hay là không lên? Sinh tồn vẫn là hủy diệt. Đây là một vấn đề. Đối với sư tử cái đến nói trước mắt cấp thiết nhất chính là nhét đầy cái bao tử, về phần là dùng heo con lấp đầy hay là dùng cậu tử lấp đầy này không quan trọng, nó không kén ăn. Còn tốt John cũng ở nơi đây, hắn hướng sư tử cái đi đến đồng thời quay đầu nói, thành chủ. Muốn để xã bị an tĩnh lại chung quy phải làm cho nó ăn cơm no, ngươi phải nghĩ biện pháp cho nó làm ăn chút gì. Dương Thúc bảo nói, hôm nay ngươi trước chấn an được nó, ngày mai ta liền cho nó tìm tới ăn. Vậy ngươi đừng quên còn có chúng ta hoa quả, chúng ta cũng đói bụng. John nói bổ sung. Dương Thúc bảo khoát tay nói, yên tâm đi, ta cái này đi trên trấn cho các ngươi mua hoa quả. Không riêng sư tử cái cùng đám địa tinh đói bụng, hắn cũng đói bụng. Thế là hắn đắc ý cưỡi lên xe máy đắc ý mở hướng Mị Mị Đắt thức ăn nhanh phòng chuẩn bị Mị Mị Đắt ăn một bữa heo sữa quay. Có thể đoán trước, hôm nay lại là đắc ý một ngày. Chương 47, 76 bao sữa chua. Không đắc ý chính là, đến phòng ăn Dương Thúc bảo không nhìn thấy heo sữa quay. Heo đâu? Hắn hỏi. Mẹ Sơn hướng phía sau chỉ, tại nuôi đâu? Dương Thúc bảo hỏi, không phải hôm nay nướng ăn sao? Thiến Thiến đi tới một phen lấy xuống tạp dề quẳng trên bàn tức giận nói. Ăn ăn ăn, làm sao cả ngày liền nghĩ ăn đâu. Bọn chúng mặc dù là heo cùng cừu, bọn chúng đúng là heo cùng cừu, có thể bọn chúng cũng cùng có sinh mệnh à. Thượng đế nói chúng sinh đều bình đẳng, các ngươi chưa từng bình đẳng đối đãi qua bọn chúng. Nay một trận đột nhiên tới cửa trách tựa như trời nắng hạ mưa đá, Lao Dương bị nệ ngộ. Nàng vì cái gì nổi giận? Mẹ Sơn bất đắc dĩ nói, bởi vì nàng không kịp ăn heo sữa quay cùng dê nướng nguyên con, ta mua kia hai đầu heo cùng một đầu cừu rõ ràng thoạt nhìn sắp chết có thể hạ đao. Kết quả cuối cùng lại ngoan cường sống lại. Không chỉ là sống, mà là nhảy nhót tương mừng. Thiến Thiến tức giận nói. Dương Thúc bảo khẽ giật mình, sinh mệnh tuyển uy lực lớn như vậy. Hắn nguyên bản vẹn vẹn muốn cho kia hai đầu lợn bé cùng một đầu tiểu Dương kéo lại mệnh. Lập tức hắn lại nghĩ tới trọng điểm, sống thì thế nào? Sống không phải càng tốt sao? Bắt đầu ăn càng hăng hái. Mẹ Sơn tình ý sâu xa nói, bọn chúng sống liền không thể hiện tại ăn, tốt nhất phải uy thêm mấy ngày thật dài mỡ. Cái gì gọi là kén tự chói? cái gì gọi là vẽ rắn thêm chân? Dương Thúc Bảo cuối cùng minh bạch. Hắn hít mũi một cái hỏi, đêm nay không có dê nướng nguyên con ăn cũng không có heo sữa quay ăn, đúng không? Mẹ Sơn nhún nhún vai nói, đúng. Lão Dương sắc mặt lập tức sụp đổ, vậy ngươi còn nhường ta tới làm gì? Mẹ Sơn tức giận nói, ta để ngươi đến không phải là vì ăn heo sữa quay cùng dê nướng nguyên con, mà là phải nói cho ngươi cẩn thận một chút, ta lo lắng ản giờ hiệu nửa đêm sẽ dẫn người đến trộm ngươi heo cùng cừu. Hắn lập tức nói cho Dương Thúc Bảo, Nam Phi có chút bán gia súc người thích biển thủ, bọn hắn ban ngày đem gia súc bán cho nông trường sau đó ban đêm sẽ vụng trộm đi vào nông trường lại đem những này gia súc trộm đi. Nông trường tốt xấu có hàng rào cùng lưới sắt phòng hộ, ngươi nơi đó đâu? Ngươi kia là một cái không đề phòng địa phương, tựa như tại ban đêm đi vào một chỗ khu ổ chuột, ngươi đoán nàng hạ chẳng là cái gì? Thiến Thiến lại quẳng nổi lên tạp dề, thấp kém. Buồn nôn. Hạ lưu. Dương Thúc Bảo nói, chúng ta đừng nói những thứ vô dụng này, ban đêm nuôi cơm không nuôi cơm. Mẹ Sơn nhún nhún vai nói, ngươi bỏ tiền liền quản cơm. Dương Thúc Bảo quay đầu đi, ta hiện tại muốn tiết kiệm tiền, ngươi cũng phải tiết kiệm tiền. Ngươi heo cùng cừu ta trước mang đi nếu không còn phải mua đồ ăn uy bọn chúng, ta thảo nguyên cây rong đầy đủ, các loại đem bọn nó uy mập ta sẽ cho ngươi trả lại. Ôi chào ai, không cần đến, không cần đến, ngươi đừng chạy, ép cờ cờ. Đem ta heo buông xuống. Lão Dương lấy tốc độ nhanh nhất mượn gió bẻ măng, mẹ Sởn không nghĩ tới hắn động tác có thể nhanh như vậy, chờ hắn đuổi ra sau chỉ có thể đối lao vùn vụt xe máy giống to, heo cùng cừu cũng bị mất. Thiến Thiến nói bổ sung, hắn cưỡi xe máy cũng là ngươi. Mẹ Sơn hiện tại cũng minh bạch mua dây buộc mình cùng vẽ rắn thêm chân đạo lý. Dì dọt chấn người sử dụng ít, cho nên không giống lũ lụt như thế ngũ tạng đều đủ, nơi này không có 24 giờ cửa hàng giá rẻ, chỉ có một nhà mini siêu thị, bên trong bán thường ngày vật dụng cũng bán hoa quả rau quả cùng quần áo. Dương Thúc Bảo muốn đi mua hoa quả, kết quả đụng phải Nhỉ Cố Lệ đang chọn tuyển sữa chua. Hai người đánh cái đối mặt Nhỉ Cố Lệ cười ngọt ngào, ta nghe Thiến Thiến nói ngươi nuôi rất nhiều sủng vật, hoa à, yêu thích rất đặc biệt. Lão Dương hỏi, đều là mèo cùng chó, có cái gì đặc biệt? Nhỉ Cố Lệ kinh ngạc chỉ hướng trong ngực hắn hỏi, chẳng lẽ không phải này hai đầu heo sao? Dương Thúc Bảo khoát tay nói, dĩ nhiên không phải, ta nuôi chính là mèo cùng chó. Nghe nói như thế Nhỉ Cố Lệ liền ngạc nhiên nở nụ cười, ngươi nuôi mèo cùng chó. Úc ca, ta thích cẩu cẩu, ngươi đoán ta thích gì chó? Dương Thúc Bảo thăm dò mà hỏi, độc thân cẩu? Không, là golden chó cùng lạp dạ đỏ chó. Ngươi nuôi chính là cái gì? Dương Thúc Bảo nói, đúng dịp, golden chó. Nhỉ Cố Lệ chỉ vào hắn dùng khó có thể tin giọng nói nói, ngươi đang nhạo báng ta. Dương Thúc Bảo nói, ta thật nuôi golden chó, có cơ hội mang cho ngươi xem một chút. Nhỉ Cố Lệ cao hứng bừng bừng, nàng đem một hộp sữa chua phóng tới hắn trong giỏ sách nói, phi thường cảm tạ, đây là ta cho nó lễ gặp mặt. Dương Thúc Bảo lề mà lề mề nói, ta nuôi không chỉ một con chó, cho nên ngươi không thể chỉ cho một con chó tặng quà đi. Nhỉ Cố Lệ thật kinh ngạc, vậy ngươi nuôi mấy con chó? Dương Thúc Bảo sờ lên cái mũi nói, 76 đầu. Nhỉ Cố Lệ biểu lộ ngốc trệ, sau đó thật cho hắn cầm một đống sữa chua. Dương Thúc Bảo không nghĩ tới nàng sẽ làm thật, cười nói, không cần không cần, ngươi quá tốn kém. Nhỉ Cố Lệ cũng cười, không có việc gì không có việc gì, ta còn không có trả tiền đâu, bái mai. Nàng đem một phần của mình sữa chua tính tiền, sau đó thật nhanh chạy. Dương Thúc Bảo buồn bực lắc đầu, hắn mang theo cam úc, hồng dẫn còn có mua rau muống cùng khoai tây đến tính tiền. Lão bản đối với hắn nô bĩu môi nói, kia 76 bao sữa chua. Không mua. Ta muốn nói là ngươi có thể mang đi bọn chúng. Lão bản nói, Nhỉ Cố Lệ cho ngươi tính tiền. Mang theo một dương lớn sữa chua đi ra ngoài, Dương Thúc Bảo cảm thấy mình thiếu con gái người ta một phần ân tình. Mặt khác cô nương này có chút nhường người nhìn không thấu, hắn cho là nàng coi là thật thời điểm kết quả nàng đang nói đùa, hắn cho là nàng đang nói đùa thời điểm nhưng lại đùa thật. Tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, cho nên ta không yêu đương. Lão Dương một bên nuốt nước miếng một bên yên lặng thầm nghĩ.